Chương 235, nữ đế hoài nghi. 2, chương 235, nữ đế hoài nghi. 2, hát bộ người. Nghe được phán đoán này, đám người lập tức kinh ngạc, không hiểu rõ đại lục này thứ nhất tổ chức dưới mặt đất tại sao phải đống nhiên đối phó bọn hắn công quốc sĩ vợ Phở. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, trung tình cục cục trưởng Tơ Dê bỗng nhiên một đặc quyền, cao giọng nói ra, ta đã biết. Dạ đi nổ nở tướng quân nói không sai, sẽ bắt tên xuất sinh kia quả nhiên là cấu kết vương quốc xây là người. Đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía một mặt xúc động phẫn nộ Tơ Dê. Tơ Dê tức giận nói ra, vương quốc xây lần cái kia tam vương tử xạ sần trước đó liền cùng hát mộ cấu kết qua, hai năm trước nhằm vào hiệp quốc vương tập kích án, chính là xạ sần liên hợp hát mộ làm sao. Người này có liên hợp hát mộ tập kích nước khác quân chủ tật xấu. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu. Thân là trung ương tình báo cục cục trưởng Tơ Dê, hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy rất nhiều không muốn người biết tình báo. Theo hiệp quốc vương thân phận mạch trần, trước kia liên quan tới hắn đủ loại tình báo đều bị người hữu tâm cho thu thập sửa sang lại đứng lên, muốn cẩn thận nghiên cứu vị này kinh thế hai tục tuổi trẻ quốc vương. Pha gì ạ trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, trầm giọng nói ra, hẹp nguy cơ còn không có giải quyết, cái này vương quốc xây lần lại tới, thật đem chúng ta xỉ vợ phở xem như quả hờ mềm, ai cũng muốn bóp một ngụm. Dạ đi nô nơ lúc này mở miệng nói ra, em còn chưa tính. Dù sao cũng là trước đó chúng ta xỉ vợ phở làm không đủ đạo nghĩa, có thể vương quốc xây lần, tên hôn đản này lại dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật là khiến người đáng hận. Dạ đi nổ nở nói ra trong lòng của mọi người nói, ở đây rất nhiều người lúc trước cũng là phản đối xỉ vợ phở toàn bộ đảo hướng vương quốc xây lần, chẳng qua là ban đầu tam vương tử xạ sần làm thông cỡ lập tử tức làm việc, mới đưa đến hôm nay cục diện này. Bất quá bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa gì. Pha gì ạ thủ tướng giống như trong vòng một đêm già đi rất nhiều, khoát tay nói ra, còn lại không nói trước, trước tiên đem trong nước thế cục ổn định lại, ta lại đi Tây vực đế quốc tìm mòn rổ hoàng đế bệ hạ chủ trì công đạo. Theo đối với sẽ bắt trong nhà cùng phòng làm việc điều tra, càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy, hắn chính là ám sát sĩ vợ phở đại công chủ Niu. Không chỉ có người nhà của hắn tất cả đều trong vòng một đêm không hiểu thấu mất tích, còn có rất nhiều từ trong nhà hắn trong mật thất lục soát cùng vương quốc xây lần tam vương tử xạ sần ở giữa bí mật thông tin, cùng một chút chưa kịp tiêu hủy thủ lệnh. Quốc gia chỉ đạo ủy ban đại bản doanh tại quý tộc nghị hội cao ốc, làm ủy viên trưởng Pha Dị ạ, hướng các vị ủy viên cùng trong nước quý tộc các đại biểu thông báo có quan hệ đại công tức gặp chuyện án tình huống cụ thể. Hiện tại toàn bộ người hầu thất thế lực đều tạm thời do Dạ Đi Nổ Nở thủ hạ hiến binh tiếp quản. Pha Dị ạ ở trên đài trầm giọng nói ra, hiện tại khẩn yếu nhất là thành trừ trong chính phủ, trong quân đội có quan hệ sẽ bắt hết thể thế lực, để phòng bọn hắn lần nữa cho tàn lại cháy. Phía chính phủ do ta tự mình phụ trách, trong quân liền làm phiền Dạ Đi Nổ Nở tướng quân, phải tất yếu đem sẽ bắt thế lực nổ tận gốc. Pha Dị ạ thủ tướng đều đâu vào đấy ra lệnh, phải trong thời gian ngắn nhất để quốc gia này an ổn xuống. Nhưng rất nhanh, đến từ ngoại vụ đại thần thất kinh tiếng kêu, liền để Pha Dị ạ làm cố gắng toàn bộ phó mặc. Ngoại vụ đại thần tiếp nhận cấp dưới lấy tới mới nhất quốc tế thông báo, nhìn thoáng qua sau, trên mặt lập tức tuôn ra trắng bệnh chi sắc, nhịn không được kinh hô một tiếng, chợt nhìn về phía Pha Dị ạ thủ tướng, thanh âm nức quãng, nhưng phía trên để lộ ra nội dung lại làm cho ở đây mỗi người đều tê cả da đầu. Đại nhân, vừa mới Tây vực đế quốc tại hiến chương hiệp ước tổ chức cùng Tây Bắc liên minh đồng thời nộp một phần chương trình nghị sự. Chương trình nghị sự. Chương trình nghị sự nội dung là cho phép hiệp đối với chúng ta xỉ vợ phở cùng thánh quả cây lịch thi hết thể hình thức chế tài. Mà lại trung ương đế quốc người cũng đồng ý, đầu này chương trình nghị sự đã bắt đầu có hiệu lực. Ngoại vụ đại thần lời nói lập tức tại trong phòng họp kích thích một trận sóng to gió lớn. Đám người đem ánh mắt khiếp sợ chuyển hướng Pha Dị ạ, thủ tướng tiên sinh không phải nói Tây vực đế quốc nguyện ý hòa giải cùng hiệp quan hệ giữa sao? Làm sao kết quả là ngược lại là Tây vực đế quốc chủ động muốn vì hiệp cung cấp tiến công sĩ vợ phở hợp pháp quyền? Pha Dị ạ thủ tịch run lên bần bật, trên mặt lập tức lộ ra dáng vẻ giàn mua, lung lay thân thể, hung hăng chống đỡ cái bàn mới không có ngã xuống. Hắn ra hiệu ngoại vụ đại thần đem tin văn lấy tới, khi hắn thấy rõ phía trên nội dung cặn kẽ sau, lập tức cảm thấy một cô hoang đường cùng tuyệt vọng. Vì cái gì? Tây vực đế quốc mòn rổ hoàng đế tại sao phải đưa ra như thế một cái chương trình nghị sự? Còn có chính là trung ương đế quốc vì cái gì thế mà cũng đồng ý? Em quốc vương ban đầu ở Tây Bắc địa khu trên hội giao lưu, không phải cũng đối với trung ương đế quốc người xuất thủ sao? Giữa bọn hắn không phải là cựu nhân không? Pha Dị ạ hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn kinh hãi trong lòng, sau đó phát ra chính xác nhất một cái mệnh lệnh, toàn lực phong tỏa tin tức, nhất là ở trong quân, bất luận kẻ nào không được đem tin tức này tung ra ngoài. Nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Đi Nổ Nở. Chỉ có hiến binh xuất thủ mới có thể khống chế lại trong quân đội dư luận, không phải vậy một khi các binh sĩ biết được trận tướng, sĩ khí nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đoán chừng nếu còn không có đánh tới, sĩ vợ phở quân đội chính mình liền sụp đổ. Dạ Đi Nổ Nở nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, thủ tướng yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Trung ương đế quốc, đế đô Cổn Stang, hoàng cung. Một vị cao gầy nữ quan bước đi vào nữ đế bệ hạ hành cung, thấp giọng nói ra, bệ hạ, Tây Bắc đại lục có tình báo truyền đến. Từ khi nữ đế bệ hạ biết được chính mình vị hôn phu thân phận chân thật, liền gia tăng đối với cổ hần điều tra cường độ. Trước đây không lâu, Tây vực đế quốc để giao cái kia làm cho người nghi ngờ chương trình nghị sự lệnh xạ nị sự nội tâm tư. Thậm chí La Lan đại công còn tự thân đến Cổn Stạng Nguyễn Du Thuyết, muốn trong bọn họ đế quốc cũng đồng ý xạ nị hoài nghi phía sau này đều là cổ hần tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, có lẽ cổ hần cùng Tây vực đế quốc ở giữa bí mật đã đặt thành cái gì nhận không ra người giao dịch. Nữ đế bệ hạ rất nghĩ thông suốt qua cùng cổ hần ở giữa chuyên dụng đá thông tin hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, làm sao trước đó vì để tránh cho cổ hần biết được chính mình là vị hôn thê của hắn, quân quyết chặt lấy. Bởi vậy một mực tại càng không ngừng dùng đá thông tin ám đâm đâm chảo phúng quấy rối cổ hần, muốn dùng cái này soát thấp hắn hảo cảm đối với mình độ.
Sanis thực sự không có ý tứ lại chủ động liên hệ cổ hận, đành phải để đế quốc ngành tình báo gia tăng chú ý có quan hệ Tây Bắc Đại Lục tình huống, nhất là cùng nghiệp có liên quan vương quốc Sậy Lần, công quốc Sỉ Vợ Phở cùng công quốc Holyoak. Sanis triển khai tình báo, nội dung phía trên để nàng có chút nhíu mày. Sỉ Vợ Phở đại công tức gặp chuyện, hung thủ là người hầu thất chủ nhiệm. Sỉ Vợ Phở cả nước tiến vào khẩn cấp trạng thái giới nghiêm, do thủ tướng tiếp quản cao nhất quyền lực. Em quốc vương gần nửa tháng không hề lộ diện, em vẫn luôn là dạ đèo đang chủ trì quốc chính. Vương quốc Sấy Lần trợ búa xuất hiện lời đồn đại, em có 3.000 tên tinh nhuệ cấp học quân đoàn biến mất, muốn từ Tây vực đế quốc ngược đường, tiến công Sỉ Vợ Phở. Sanis lâm vào trầm tư, Sỉ Vợ Phở đại công tức đang yên đang lành làm sao lại bỗng nhiên gặp chuyện? Còn có, nếu như cổ hần thật chuẩn bị võ lực động thủ, làm sao có thể nhanh như vậy liền đem tình báo tiết lộ ra ngoài? Trọng yếu nhất, cô hần chạy đi đâu? Sanis mặc dù không biết sự tình đại khái tình huống, nhưng căn cứ đủ loại dấu hiệu, hay là cho ra một hợp lý phỏng đoán. Sỉ Vợ Phở đại công tức gặp chuyện nhất định cùng cô hần có thoát không giá quan hệ. Chương 235, nữ đế hoài nghi. 3. Chương 235, nữ đế hoài nghi. 3. Lục quân hiến binh tổng bộ, chính biến bộ chỉ huy. Rộng rãi trong phòng tướng tinh tụ tập, trên mặt mỗi người đều trồi lên phân chấn chi sắc. Bước đầu tiên kế hoạch hành động phi thường hoàn mỹ, hoàn toàn tẩy thoát giá đi nổ nở hiểm nghi, đem ám sát đại công tức chịu tội đều đẩy lên sệ mặt trên thân. Cho đến trước mắt, còn không có bất luận kẻ nào phát giác bọn hắn cái này một chính biến tiểu đoàn thể tồn tại. Rất nhanh, tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài cửa vang lên, mọi người nhất thời dừng lại nghị luận, trên mặt trồi lên tôn kính cùng mơ hồ sợ hãi. Cô thần mang theo biển xô béo lệ đẩy cửa phòng ra, mang trên mặt nụ cười ấm áp, đối với Sỉ Vợ Phở một đám quân đội đại lao chúc mừng nói chúc mừng chư vị, chúng ta cách thành công chỉ kém một buổi tối. Tối nay qua đi, Sỉ Vợ Phở quyền lực trung tâm liền muốn tại chư vị ở giữa ra đời. Đám người nghe vậy lại là một trận nho nhỏ reo hò. Ngắn ngủi ăn mừng sau, đám người bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị tối nay hành động. Hành động mục tiêu có hai cái, bắt thủ tướng kiêm quốc gia chỉ đạo ủy ban ủy viên trưởng Phạ Dị ạ, cầm xuống có được cả nước quân quyền bộ phận thiết quân luật tư lệnh quan cột. Sự tình nghị định, đám người yên lặng chờ ban đêm giáng lâm. Đêm khuya, quý tộc nghị hội cao ốc, đèn đuốc sáng trưng. Ngoài cửa, ba bước một tốt, năm bước một chạm. Âm thầm còn bao phủ truyền kỳ cấp bậc ma lực đại trận, đây là Sỉ Vợ Phở đã từng hao phí món tiền khổng lồ từ vương quốc Sấy Lần nơi đó mua sắm. Vì chính là tại quốc gia tiến vào trạng thái khẩn cấp lúc, bảo hộ hạch tâm cơ quan cùng trọng yếu người lãnh đạo vật an toàn. Hết thảy ba bộ, một bộ tại đại công tước cung điện, một bộ tại quý tộc nghị hội cao ốc, còn lại thì tại giới nghiêm bộ tư lệnh. Nghị hội cao ốc 3 tầng quốc gia chỉ đạo ủy ban phòng làm việc, phục vụ nhân viên công tác đều là cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ chân nhẹ tay, cho dù là bưng trà đưa nước, cũng là hết sức giảm xuống tiếng vang, tránh cho quấy rầy đến trước mắt quốc gia người lãnh đạo tối cao, quốc chỉ ủy viên trưởng Phạ Dị ạ thủ tướng. Từ khi Tây vực đế quốc đưa ra chương trình nghị sự tin tức truyền đến, Phạ Dị ạ đã liên tục 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt, vị này trước mắt có được toàn bộ công quốc Sỉ Vợ Phở cao nhất quyền lực trung nhân, tựa như là lập tức giàn mua mấy chục tuổi. Cả người trở nên dáng vẻ nặng nề, không có chút nào đấu trí. Nếu như không phải ba chiều trọng thần lòng trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác đầy hắn, Phạ Dị ạ đoán chừng đã sớm không chịu nổi. Từ thiên đầu vạn tự bên trong đứng dậy, Phạ Dị ạ đứng tại đại lâu đỉnh, quan sát Sỉ Vợ Phở cảnh đêm. Các loại phong cách kỳ dị băng điêu tại đèn ma pháp ánh sáng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, trông rất đẹp mắt. Nhưng trước mắt mỹ cảnh cũng không để Phạ Dị ạ tâm tình tốt bên trên bao nhiêu, nghĩ đến đây A Mỹ lệ quốc gia sắp bị chiến hỏa phá hủy, trái tim của hắn liền không nhịn được có quắc một trận. Sau lưng thân vệ tiến lên nhẹ nhàng nói ra, "Ủy viên trưởng, thời gian không còn sớm, ngài cho dù là siêu phẩm giả, thời gian dài như vậy không nghỉ ngơi, thân thể cũng nhịn không được. Quốc gia này còn cần ngài a?" Phạ Dị ạ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói ra, "Để thủ cảnh ti người đi cơ quan tình báo hỏi một chút, Tơ Dê cục trưởng lúc nào đến? Chúng ta ước hẹn buổi tối hôm nay hắn đến báo cáo có quan hệ đại công tước gặp chuyện án tường tình. Đại công tước gặp chuyện sau, sẽ mặt tất cả thế lực đều tạm thời bị thủ cảnh ti cùng đặc chiến ti tiếp thu. Bao quát đại công tước cấm vệ quân, bởi vì sẽ mặt đã từng đảm nhiệm qua thống lĩnh nguyên nhân, cũng đã mất đi cao tầng tín nhiệm. Hiện tại Sỉ Vợ Phở hoạch tâm cơ quan đều là do bộ phận thiết quân luật tư lệnh quan cột tự mình sai khiến thủ cảnh ti thân tín bộ hạ tiến hành thủ vệ. Lại qua một đoạn thời gian, ngay tại Phạ Dị ạ chờ không nổi thời điểm, cổng truyền đến tin tức, nói là trung tình cục người phải vào đến. Phạ Dị ạ cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp để cổng cho đi. Cổng cảnh vệ một trận thao tác, mở ra bao phủ tại cả tòa quý tộc nghị hội đại lâu pháp trận. Trung tình cục trưởng trợ lý Ackerman nhìn thấy bao phủ đại lâu pháp trận dần dần biến mất, trong lòng vui mừng, hướng sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó, thủ cảnh ti thứ 9 binh đoàn đoàn trưởng Kinh Sần thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại trong tầm mắt. Kinh Sần cũng không có nhiều lời, vung tay lên, lít nha lít nhít bóng người lập tức từ trong đêm tối nào đi ra. Cổng bên trên cảnh vệ sửng sốt một chút, bất quá nhìn người tới trên thân thủ cảnh ti trang phục cùng mặt mũi quen thuộc, vẫn là không có hoài nghi, chỉ là kinh ngạc hỏi, "Kinh Sần đoàn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ta chỗ này không có thu đến thay quân mệnh lệnh." Kinh Sần tức giận hô, nói hiệu nói vượng, "Có tư lệnh quan tự mình cho ta dưới đổi nơi đóng quân thủ lệnh, ngươi dám nói ngươi không có thu đến mệnh lệnh? Ngươi muốn kháng mệnh sao?" Kinh Sần hơ trên tay quân lệnh, giận dữ mắng mỏ lấy cổng vệ binh. Trong giây lát, binh sĩ thủ hạ của hắn đã lần lượt xuyên qua pháp trận. Cổng cảnh vệ viên chỉ là một cái bình thường binh sĩ, bị một cái thượng tá đoàn trưởng như vậy gầm thét, lập tức cũng hoảng hồn, lo lắng là mệnh lệnh đổi mới chế. Hắn vội vàng nói, "Đoàn trưởng không nên tức giận, xin ngài chờ một chút một lát, ta đi cùng đội trưởng hồi báo một chút." Kinh Sần ánh mắt phát ra một tia hàn quang, khẽ quát một tiếng, "Động thủ." Đã đi vào pháp trận mấy người lính cấp tốc hướng phía pháp trận khống chế trung tâm đánh tới, Kinh Sần bản nhân trên thân cũng là khí thế bộc phát, dẫn đầu chế ngự muốn kinh hô cảnh vệ, sau đó trực tiếp phá hư cổng, sau lưng quân đội nối đuôi nhau mà vào. Không có phí bao lâu thời gian, liền đem cổng toàn bộ tiếp quản. A Cơ Mạn nhắm lại hai mắt, trầm giọng nói ra, buổi tối hôm nay thủ vệ quý tộc nghị hội đại lâu là thủ cảnh ti thứ 3 canh gác đoàn, là cột tự mình khống chế chủ lực bộ binh đoàn, từ đoàn trưởng đến quan hậu cần, đều là cột tân binh nhập ngũ lúc liền ở cùng nhau pha trộn chiến hữu cũ, đoán chừng muốn cường công. Đinh Sẩn khẽ nhíu lông mày, trầm tư một lát nói ra, liên hệ thứ 3 canh gác trong đoàn hiến binh, trước thăm dò rõ ràng bên trong binh lực phối trí, lại tiến hành cường công. A Cơ Mạn gật đầu nói, tốt. Cũng không lâu lắm, gia đình Nỗ Nơ liền truyền đến quý tộc nghị hội đại lâu rõ ràng binh lực phối trí. Đinh Sẩn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn qua thủ hạ huynh đệ, cao giọng quát, chư vị, buổi sáng hôm nay các ngươi khi tỉnh ngủ, đặt ở các ngươi đầu giường phong thư, đây chẳng qua là nho nhỏ món ăn khai vị. Qua tối nay, vinh hoa phú quý, đều tại các ngươi một ý niệm. Các binh sĩ đều không có đáp lời, bất quá trong mắt điên cuồng ánh mắt kiên định nói quyết tâm của bọn hắn cùng dũng khí. Đinh Sẩn nắm chặt chỉ huy côn, gầm thét một tiếng, thứ 9 binh đoàn, xuất động, mục tiêu, quốc gia chỉ đạo ủy ban ủy biên trưởng, nội các thủ tướng phạ gì ạ? Chương 236, một đặc chiến, xuất động. Một, chương 236, một đặc chiến, xuất động. Một, phạ gì ạ ngồi ở văn phòng đợi đã lâu, vẫn là không có đợi đến cơ quan tình báo người, không khỏi hơi kinh ngạc, đối với bên người thân vệ nói ra, đi hỏi một chút cổng, cơ quan tình báo người không phải đã tới sao, làm sao còn không có tiền đến, có phải hay không phát sinh tình huống gì? Thân vệ có chút không người, đi ra ngoài. Thân vệ đi ra ngoài không bao lâu, Pha Dĩ ạ liền cảm thấy cả tòa cao ốc truyền ra ngoài đến một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Pha Dĩ ạ đột nhiên đứng dậy, trong mắt tỏa ra vẻ không thể tin được, thanh âm này hắn rất tin tưởng, là ma pháp nỏ pháo thanh âm. Đây là chỉ có quân đội mới phân phối chế thức vũ khí, ma pháp nỏ pháo. Mỗi một kích đều tương đương với tam giai siêu phàm giả một kích, là tuyệt đối vũ khí hạng nặng, toàn bộ sĩ vợ Flores cũng chỉ có các đại chiến khu bộ đội tinh nhuệ cùng thủ cảnh ti, đặc chiến ti cùng đại công tước cấm vệ quân phân phối có loại trang bị này. Vì cái gì xương tinh thành nội sẽ có nỏ pháo thanh âm vang lên? Pha Dĩ ạ thủ tướng vừa mới bắt đầu cũng không có hướng người một nhà trên thân muốn, hắn đang hoài nghi, chẳng lẽ là Ep đã giết tới? Không có khả năng a. Nơi này là sĩ vợ Flores nội địa quốc đô, Ep quân đội tuyệt đối không có khả năng lặng yên không một tiếng động liền tấn công vào đến. Pha Dĩ ạ vẫn còn nghe được ma pháp nỏ pháo thanh âm trong lúc khiếp sợ, đột nhiên, vừa mới đi ra ngoài thân vệ thất kinh xông vào, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nói, đại nhân, không xong, có quân đội ngay tại tiến công quốc chỉ ủy cao ốc. Quốc chỉ ủy trong văn phòng trừ ủy viên trưởng Pha Dĩ ạ bên ngoài, còn có quý tộc nghị hội đại bộ phận thường vụ nghị viên. Giờ phút này nghe được thân vệ kinh hô, tất cả đều đứng người lên, trên mặt lộ ra đồng dạng chấn kinh. Pha Dĩ ạ toàn thân chấn động, khó có thể tin hỏi, từ đâu tới quân đội, là sẽ bắt thủ hạ phản quân sao? Thân vệ lắc đầu, nói ra, bên ngoài thế công quá mạnh, thấy không rõ, bất quá tối thiểu có một đoàn, đen nghịt chừng mấy ngàn người. Pha Dĩ ạ trên mặt lộ ra kinh ngạc nghiêm trọng, hắn không thể nào hiểu được, trong xương tinh thành tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện lớn như vậy một cỗ lực lượng quân sự tiến công quốc chỉ bị cao ốc. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một cái toàn thân túc sát chi khí trung niên sĩ quan xông vào. Thình lình chính là phòng giữ quốc chỉ ủy đại lâu thủ cảnh ti thứ 3 canh gác đoàn đoàn trưởng. Thứ 3 canh gác đoàn đoàn trưởng mới mở miệng, ngay tại trong văn phòng gây nên một mảnh sóng to gió lớn, tiến đánh đại lâu, là thủ cảnh ti thứ 9 binh đoàn người. Thủ cảnh ti thứ 9 binh đoàn. Pha Dĩ ạ nhịn không được lên tiếng nói, thứ 9 binh đoàn. Làm sao có thể? Thủ cảnh ti quân đội tại sao phải tiến công quốc gia này chính quyền hải tâm? Bên ngoài bây giờ cảnh giới không phải cũng là thủ cảnh ti người, tại sao phải người một nhà đánh người một nhà? Thứ 3 canh gác đoàn đoàn trưởng lắc đầu, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là đối phương tiến công cực kỳ mãnh liệt. Hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bày ra cùng chuẩn bị. Ủy viên trưởng đại nhân, ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi, đây là một trận có dự mưu trình biến. Pha Dĩ ạ trên mặt thần sắc cực kỳ khó coi, hắn hít sâu một hơi, dần dần ổn định tâm thần, mở ra chuyên dụng đá thông tin, có liên lạc thủ cảnh ti tư lệnh quan cột. Cột mấy ngày nay cũng không có về nhà, một mực đợi tại bộ phận thiết quân luật, thu đến Pha Dĩ ạ chuyển tin sau, cũng là cực kỳ chấn kinh, xác định là thứ 9 binh đoàn Kỉnh Sơn sao? Xác định, đã có binh sĩ thấy được Kỉnh Sơn phó quan. Cột lập tức để thông tín viên liên hệ thứ 9 binh đoàn toàn bộ, lấy được kết quả là không người trả lời. Bên cạnh có tham mưu mở miệng nói ra, tư lệnh quan, này sẽ không phải là một trận chính biến. Vô duyên vô cớ, Đinh Sẩn tuyệt đối không có lá gan này đi chủ động tiến công quốc chỉ huy tổng bộ, hắn hẳn là đạt được tầng cao hơn lời hứa hoặc là lợi ích. Quân bộ mặt cơ bắp có chút co rúm, rất nhanh nghĩ tới điều gì, ánh mắt tại phòng tác chiến trên thân mọi người liếc nhìn, hỏi, "Dỗ Sở phó tư lệnh quan đâu?" Đám người hai mặt nhìn nhau, không người trả lời. Cô hít sâu một hơi, một lần nữa liên lạc với Phạ Dĩ ạ, nói ra, "Ủy viên trưởng, chúng ta nơi này cũng không liên lạc được thứ 9 binh đoàn, Đinh Sẩn đây là đang chống lại quốc lệnh, tự tiện xuất động." Đề nghị của ta là lập tức liền phái binh đem bọn hắn chấn áp xuống dưới. Ta hoài nghi, đây là một trận có dự mưu trình biến, nhất định phải sớm một chút hạ quyết đoán. Pha Dĩ ạ đương nhiên cũng là ý tứ này, lập tức trở về nói, tốt tướng quân, ngài có thể hạ lệnh. Nói xong, cột phi tốc hạ lệnh, mệnh lệnh bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp canh gác đoàn cùng thứ 5, bước thứ 6 binh đoàn lập tức tiến vào động viên trạng thái, 10 phút đồng hồ về sau xuất phát, chỉ viên quốc chỉ ủy cao ốc. Lục quân hiến binh tổng bộ, chính biến đoàn đội chính thời khắc chú ý chuyện động tĩnh. Rất nhanh, đi bọn khống chế trung tình cục phát tới tình báo, cột đã phái binh đi trấn áp kỉnh sẩn thứ 9 binh đoàn. Bên trong phòng tác chiến lập tức lâm vào ồn ào, quốc phòng bộ quân nhu trưởng quan Trạm Bở trong thanh âm lộ ra kinh ngạc, tốc độ phản ứng của bọn hắn thật nhanh a, như thế quả quyết liền phái binh trấn áp. Cô thần thanh âm vang lên, xem ra vị này thủ cảnh ti tư lệnh mua quan bán tức là so cái gì lục quân tổng tham nhu trưởng phải có năng lực nhiều. Hắn nhìn về phía đám người, hỏi: "Mấy vị, điều cái này vài chi bộ đội quan chỉ huy ở trong, có hay không ai là lục sĩ tốt nghiệp?" Mấy người lâm vào hồi ức, rất nhanh Dô Sở Tư lệnh quan mở miệng nói ra: "Thứ 5 thứ 6 bộ binh đoàn đoàn trưởng đều là lục sĩ tốt nghiệp lão nhân, không đến hướng tương đối ít, chỉ là đánh qua đối mặt. Lệ thuộc trực tiếp canh gác đoàn từ trên xuống dưới đều là cột tại quốc đại tác chiến chỉ huy học viện đồng học, không có người quen. Silverforce quân đội phe phái bên trong, trừ lục sĩ xuất thân bên ngoài, nhiều nhất chính là quốc phòng đại học chỉ huy tác chiến hệ cao tài sinh." Cô thần nói ra, liên hệ với hai vị này đoàn trưởng, nói cho bọn hắn, để bọn hắn kéo dài một đoạn thời gian. Không cần quá lâu, chỉ cần có thể kéo tới giả đi nổ nở tướng quân bọn hắn cầm tới đại công tước con trai trưởng ký tên, chúng ta liền có thể lấy được hợp pháp quyền lực. Lúc này, Silverforce Tây Bắc quân khu một cái giã chiến quân quân trưởng mở miệng nói ra, bước thứ 5 binh đoàn đoàn trưởng cùng ta là đồng hương, ta trước đó đối với hắn từng có chiếu cố, để ta làm công tác của hắn. Dỗ Sở nói ra, cái kia thứ 6 binh đoàn liền giao cho ta. Hai người cấp tốc hành động, trực tiếp lợi dụng trung tình cục chuyên dụng mạng lưới thông tin, có liên lạc thủ cảnh ti thứ 5 binh đoàn, thứ 6 binh đoàn đoàn trưởng. Tây Bắc quân khu quân trưởng có liên lạc thứ 5 binh đoàn đoàn trưởng, mới mở miệng chính là thân thiết ra hương thoại, tiểu vô lại, là ta à, gần nhất còn tốt chứ. Thứ 5 binh đoàn đoàn trưởng nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức nghiêm túc, trả lời, tiền bối, như thế nào là ngài, ngài đến xương tinh sao? Quân trưởng khẽ cười nói, tiểu vô lại, thân binh thời điểm ta làm qua ngươi đại đội trưởng. Không biết ta bây giờ nói chuyện có tác dụng mặc kệ. Thứ 5 binh đoàn đoàn trưởng trong lòng trồi lên nghi hoặc, không rõ quê quán lao tiền bối tại sao phải đột nhiên tại hơn nửa đêm đánh tới thông tin, bất quá vẫn là rất mau trở lại nói, tiền bối, ngài đối ta chiếu cố ta một mực ghi nhớ trong lòng, ngài có dặn dò gì xin mời trực tiếp phân phó đi. Chương 236, một đặc chiến, xuất động. 2, chương 236, một đặc chiến, xuất động. 2, quân trưởng, vậy ta liền không kéo nhiều lời, vừa rồi tư lệnh của các ngươi quan có phải hay không hướng ngươi hạ đạt khẩn cấp động viên mệnh lệnh, mục tiêu là quốc chỉ ủy cao Úc. Thứ 5 binh đoàn đoàn trưởng đột nhiên giật mình. Loại này tuyệt mật tình báo quân sự, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm dã chiến quân quân trưởng là như thế nào biết được? Tiền bối, ngài lời này là có ý gì? Quân trưởng thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm, nếu ta lão tiền bối này ở chỗ của ngươi còn có mấy phần mặt mũi nói, liền đem mệnh lệnh này chỉ hoãn 2 canh giờ chấp hành. Thứ 5 binh đoàn đoàn trưởng lập tức lâm vào kịch liệt suy nghĩ bên trong, thanh âm trở nên khẩn trương rất nhiều, tiền bối, có thể hay không nói cho ta biết nguyên nhân? Quân trưởng, các ngươi thủ cảnh ti tư lệnh quan đối với tình thế xuất hiện ngộ phán, ngươi có thể đi điều tra một chút, hiện tại trấn thủ quốc chỉ ủy chính là bọn ngươi thủ cảnh ti đồng liêu. Thứ 9 binh đoàn, hắn hạ lệnh để cho ngươi tiến công tay chân của chính mình huynh đệ, ngươi không cảm thấy mệnh lệnh này thật kỳ quái sao? Thứ 5 binh đoàn đoàn trưởng, tiền bối, ta nhận được mệnh lệnh biểu hiện, là thứ 9 binh đoàn đoàn trưởng Kính Sấn Thượng tá xuất quân bất ngờ làm phản, ngay tại vây công ủy viên trưởng cùng quý tộc nghị viên, có tư lệnh quan lúc này mới hạ lệnh bình định. Quân trưởng đề cao âm điệu, giọng điệu cũng đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, đến tột cùng là ai tại phản loạn, ai tại trấn áp phản loạn, ngươi có thể phân rõ sao? Các ngươi quân đoàn thứ 5 tháng trước có lương, đúng hạn theo điểm phát sao? Tướng quân, chẳng lẽ ta chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy, ngươi ngay cả 2 giờ thời gian cũng không nguyện ý cho sao? Thứ 5 binh đoàn đoàn trưởng sắc mặt trở nên âm tình bất định, nắm thật chặt đá thông tin, do dự rất lâu, mới khó khăn mở miệng, tiền bối, nhiều nhất 1 cái giờ, ta chỉ có thể cho ngài 1 canh giờ. Cũng xin ngài thông cảm ta một chút, có tư lệnh quan cũng đối với ta có dịu dắt tri ân. Tốt, vậy liền 1 giờ. Quân trưởng treo thông tin, chính biến trong phòng chỉ huy lập tức vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Phía dưới chính là thứ 6 binh đoàn, Dỗ Sở có liên lạc thứ 6 binh đoàn đoàn trưởng. Dỗ Sở trầm âm thanh hỏi, là Lộ Diện đoàn trưởng sao? Là ta, Dỗ Sở. Lộ Diện đoàn trưởng lập tức trở về nói, tư lệnh quan, ta là Lộ Diện. Dỗ Sở giọng nói vô cùng là mãnh liệt, có tư lệnh quan có phải hay không hướng ngươi hạ đạt khẩn cấp xuất động mệnh lệnh? Lộ Diện sửng sốt một chút, trả lời, tư lệnh quan, ngài không tại bộ phận thiết quân luật sao? Dỗ Sở cất cao giọng, Lộ Diện, ngươi ta đều là lục sĩ xuất thân, có mấy lời ta liền cùng ngươi nói thẳng, buổi tối hôm nay chính là xếp hàng thời khắc mấu chốt. Đại công tước bị đâm, quốc gia quyền lực xuất hiện chân không, thủ tướng tiên sinh tại quân đội lại không có cái gì căn cơ. Quốc gia đại sự, tất cả quân bộ trong tay, ngươi hiểu không minh bạch? Thứ 6 binh đoàn đoàn trưởng Lộ Diện thượng tá toàn thân run lên, bất khả tư nghị hỏi, tư lệnh quan, ngài đang nói cái gì? Dỗ Sở giận dữ hét, còn muốn ra vẻ hiểu biết sao? Cô tại sao muốn phái các ngươi đi trấn áp thứ 9 binh đoàn, ngươi chẳng lẽ không biết thứ 9 binh đoàn Kính Sẩn thượng tá cũng là chúng ta lục sĩ người? Kính Sẩn tối nay vốn là đi quốc chỉ ủy cao ốc thay quần, vì cái gì không minh bạch bị đánh lên phản địch nhãn hiệu? Lộ Diện, cô là tại thanh trừ đối lập, mượn đại công tước gặp chuyện bản án, thanh trừ chúng ta lục sĩ hệ thế lực. Tối nay chính là quốc ngành chính đối với chúng ta lục sĩ hệ toàn diện vây công. Ngươi chẳng lẽ muốn làm bọn hắn đồng loạt sao? Quân đội chính quy cần trưởng quan Trạm Bờ lúc này cũng ở một bên mở miệng, trầm giọng nói ra, Lộ Diện, ta là quốc phòng bộ Trạm Bờ. Nghe được thanh âm, Lộ Diện thân thể run lên, lập tức trở về nói, tiền bối, ngài làm sao cũng tại. Trạm Bờ cứng nhắc nói, ta không có khả năng trơ mắt nhìn chúng ta lục sĩ người một nhà tự giết lẫn nhau. Nói thật cho ngươi biết, lục quân tổng tham mưu trưởng Cỡ là sau khi chết, hắn tham ô những cái kia quân lương đã bị ta toàn bộ xét xử, ta lúc đầu định cho các huynh đệ phát lại bổ sung tháng trước thiếu lương. Có thể vật liệu đưa đến quốc phòng trưởng quan nơi đó, lại bị hắn đè ép xuống. Nói muốn cùng cột tư lệnh quan thương nghị sau lại định. Cái gì sau khi thương nghị lại định, quốc phòng trưởng quan thế nhưng là cột tại quốc đại thời điểm lao học trưởng. Đây rõ ràng là bọn hắn quốc ngành chính phải thừa dịp lấy quốc gia náo động thời khắc, đem quyền lực đều nắm ở trong tay mình. Chúng ta lại không phản kháng, coi như hoàn toàn biến thành dê lợi làm thịt. Thứ 6 binh đoàn đoàn trưởng Lộ Diện đoàn trưởng trực giác tê cả da đầu, trong lúc bất chi bất giác chính mình thế mà hãm sâu to lớn như vậy trong vòng xoáy. Lộ Diện giật ra trên cổ áo nút thắt, thanh âm trở nên khàn khàn rất nhiều, "Tư lệnh quan, ngài nói, ta bây giờ nên làm gì?" Dỗ Sở trên mặt hơi vui, lập tức nói ra, "Để cho ngươi bộ đội bắt đầu động viên, nhưng là đừng ra động, trước chờ hai canh giờ lại nói." "Tốt, Tư lệnh quan, xin ngài nhất định phải hướng ta tùy thời thông báo tình huống mới nhất." "Tốt." Trong bộ chỉ huy lần nữa chuyển đến phân chấn thanh âm. Dỗ Sở thở ra một hơi, nhìn về phía Cổ Hận, hai cái chủ lực bộ binh đoàn đã tạm thời nhân xuống đến, còn có một cái lệ thuộc trực tiếp canh gác đoàn. Đuổi tới quốc chỉ huy cao ốc đoán chừng không dùng đến 30 phút. Cô Hận hỏi, "Điền sân đánh hạ cao ốc phải bao lâu?" Dỗ Sở đáp, "Lạc quan đoán chừng cũng muốn chừng 2 giờ." Huỳnh Sô đeo lệ ở một bên hỏi, "Tại sao muốn lâu như vậy? Kia cái gì hiến binh dám không phải đã cho hắn lấy được đại lâu bố phòng đồ sao?" Dỗ Sở có chút không ngời, nhẹ nhàng nói ra, "Quý tộc nghị hội trong đại lâu phân phối có hoàn thiện thiết kế phòng ngự, mà lại nghị hội cao ốc chỉ là một cái xưng hô, nơi đó nhưng thật ra là một mảnh chiếm diện tích vượt qua 10 vạn mét vuông kiến trúc tụ quần, kiến trúc tổng diện tích đạt đến 500.000. Nếu như không phải có kỹ càng bố phòng đồ, dựa vào kỉnh sần một chi bộ đội, thật đúng là không nhất định có thể công xuống tới." Cô Ân mở miệng nói, "Hai canh giờ quá lâu, nhất định phải phái binh tiếp viện, mà khác cũng muốn biện pháp ngăn lại cái này lệ thuộc trực tiếp canh các đoàn." Đám người đem ánh mắt chuyển hướng Dỗ Sở. Dưới tay hắn trước mắt còn có 3 cái bộ binh sư, một cái pháp sư đoàn, một cái kỵ sĩ đoàn có thể vận dụng, mà lại gần nhất cũng đều bị hắn đổi nơi đóng quân đến từng cái quốc gia hoạch tâm cơ quan phụ cận. Dỗ Sở trầm thanh nói ra, "Lệ thuộc trực tiếp canh gác đoàn sức chiến đấu không tầm thường, đã tiếp cận thông thường cấp. Muốn đem bọn hắn triệt để ngăn cản, nhất định phải phái ra cả một cái bộ binh sư. Chỉ khi nào sư cấp đơn vị xuất động, tạo thành động tĩnh tuyệt đối không nhỏ. Đối phương chẳng mấy chốc sẽ biết là ta tham dự tổ chức chỉnh biến, cứ như vậy, pha gì à bọn hắn có thể sẽ trực tiếp vận dụng đặc chiến ti người gia nhập vào. Đặc chiến ti, toàn bộ do thông thường cấp quân đội tạo thành, là pha gì ạ trong tay cuối cùng quân bài, sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhưng nếu như pha gì ạ cùng cốt bọn người xác định lưu đồ bí mật chính biến chính là một cái tại thủ đô có được đại lượng lực lượng vũ trang trung tướng, bọn hắn tuyệt đối sẽ đánh ra lá vương bài này. Một khi đặc chiến ti gia nhập vào, thế cục lập tức liền sẽ thăng cấp. Toàn bộ xương tinh thành trong khoảnh khắc liền sẽ lâm vào một mảnh trong chiến hỏa." Chương 236, một đặc chiến, xuất động. 3, chương 236, một đặc chiến, xuất động. 3, cô thần ngắn ngủi suy tư sau, trực tiếp ra lệnh, "Không sợ thế cục thăng cấp, hiện tại chúng ta cần phải làm là so với đối phương nhanh. Gia đi nổ nở tướng quân bọn hắn đã đi đại công tức cung điện sở trường làm, thời gian không đợi người, nhất định phải tốc chiến tốc thắng." "Dỗ Sở tướng quân, ngươi phái một cái bộ binh sư tiến đến gấp rút tiếp viện kỉnh sần, một cái bộ binh sư chặn đường lệ thuộc trực tiếp canh các đoàn. Còn lại bộ đội hướng phía đặc chiến ti bộ chỉ huy tiến quân." Nghe được cổ hần mệnh lệnh, đám người tất cả đều cảm thấy một cỗ túc sát chi khí. Sự tình đến một bước này, chỉ có không tiếp thủ đoạn. Dỗ Sở rất nhanh dựa theo cổ hần mệnh lệnh, đối với thủ hạ thân tín quân đội bắt đầu động viên. Quốc gia chỉ đạo ủy ban cao ốc, phía ngoài tiến công âm thanh vẫn như cũ bên tai không dứt, ầm ầm rung động. Lưu thủ tại đại lâu tất cả ủy viên thường vụ, bao quát một bộ phận nội các đại thần cùng quý tộc nghị viên của quốc hội, đều hội tụ đến ủy viên trưởng Phạ Di ạ phòng làm việc. Lúc này, cũng chỉ có nơi này là an toàn nhất. Có người hỏi, "Ủy viên trưởng, tình huống thế nào?" Làm rõ ràng không có phía sau là ai chỉ điểm. Bình định quân đội đến không có. Đối mặt đám người có chút bất an ánh mắt, Phạ Di ạ lắc đầu, "Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, bất quá mọi người không cần lo lắng, cao ốc là dựa theo cấp bậc cao nhất pháo đài quân sự tu kiến, chỉ dựa vào một cái bộ binh đoàn, trong thời gian ngắn cũng công không tiến vào. Mặt khác, bộ tư lệnh quan đã phái 3 cái canh gác đoàn hỏa tốc gấp rút tiếp viện, nguy cơ chẳng mấy chốc sẽ giải trừ." Có đại thần thở dài, "Thật sự là thời buổi rối loạn a, đầu tiên là đại công tước gặp chuyện, ngay sau đó là Tây vực đế quốc cự tuyệt điều đình, hiện tại ngay cả thủ đô cảnh bị ti lệnh bộ đội cũng bắt đầu làm phản rồi. Chúng ta sĩ vợ phở đến tột cùng là thế nào?" Tâm tình của mọi người cũng lập tức phai nhạt xuống, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Silverfoss chạy tới gần như diệt vong thời khắc xuống còn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, một cỗ kinh thiên động địa tiếng oanh minh từ đằng xa vang lên, ngay sau đó, quốc chỉ ủy thông tin chỗ liền truyền đến giới nghiêm ti cột tư lệnh quan khẩn cấp kêu gọi. "Pha gì ạ?" kết nối thông tin, bên kia truyền đến cột tư lệnh quan kinh sợ thanh âm, "Ra sao nhét?" Là thủ cảnh ti phó tư lệnh quan Dô sở tại phái binh vây công quốc chỉ ủy. Hắn hiện tại thậm chí còn điều động 2 cái bộ binh sư cơ động binh lực, ta phái đi bình định lệ thuộc trực tiếp canh gác đoàn đã bị bên trong một cái bộ binh sư ngăn cản. Hiện tại một cái khác bộ binh sư cũng đang hướng về cao ốc xuất phát. Cố tư lệnh quan thanh niên lập tức tại Phạ Di ạ trong văn phòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tại thủ đô xương tinh thành có được đại lượng quân sự lực lượng vũ trang thủ cảnh ti phó tư lệnh quan phản loạn. Tin tức này để đám người cảm thấy có vừa hãi vừa sợ. Phạ Di ạ mặt cũng lập tức trắng mấy phần, bắt lấy đá thông tin, cao giọng hỏi, "Tên hôn đản này, còn có ai tham dự phản loạn biết không? Chỉ dựa vào chỉ là một cái phó tư lệnh quan, hắn làm sao dám? Trước mắt chỉ có hắn một người này, có hay không mặt khác đồng bọn ta hiện tại còn không cách nào xác định. Ủy viên trưởng, hiện tại nhất định phải để mẽn đệ tướng quân xuất binh, xuất động đặc chiến bộ đội, đem phản loạn quân đội nhanh chóng trấn áp, không phải vậy một khi rằng có nữa, toàn bộ xương tinh thành đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát." Pha gì ạ chỉ là suy tư vài giây đồng hồ, liền lập tức hạ lệnh, "Tốt, của tư lệnh quan, ta trao quyền ngươi lập tức liên hệ đặc chiến ti tư lệnh quan mẽn đệ, để hắn xuất động đặc chiến quân, tiêu diệt phản loạn." Là thông tin đánh tới ở vào xương tinh thành tây bắc ngoại ô một chỗ bí mật công trình, nhận được chỉ điểm mẽn đệ không có quá nhiều do dự, hỏi một chút phó quan, nhìn một chút tác chiến địa đồ, liền lập tức hạ lệnh, để một đặc chiến Roman cấp tốc xuất động, tiến về quốc chỉ ủy cao ốc Bình Định. Thứ nhất đặc chủng tác chiến đoàn, Đoàn bộ, Dỗ Man nhìn qua thông tin chỗ phát tới mệnh lệnh, tùy ý ném trên mặt đất, ánh mắt ở trước mắt một đám sĩ quan trên thân đảo qua, rút ra bội kiếm, lãnh đạo nói, một đặc chiến, xuất động. Mục tiêu, đại công tước cung điện. Là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong thành thế cục cũng đang nhanh chóng biến hóa. Thủ cảnh ti lệ thuộc trực tiếp canh gác đoàn trực tiếp tại trên đường cái cùng Dỗ Sở thủ hạ bộ binh sư chạm mặt, hai nhánh quân đội một giờ trước đó còn thuộc về cùng một cái hàng ngũ chiến đấu, giờ phút này lại muốn chân ướt chân ráo giằng co. Song phương cơ sở binh sĩ đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Bộ binh sư sư trưởng hướng phía đối diện cao giọng hô, lui về, tất cả mọi người là đồng chí, làm gì thủ tục tương tàn. Lệ thuộc trực tiếp canh gác đoàn đoàn trưởng cũng là toàn thân xúc động phẫn nộ, thanh âm run rẩy giống lên, các ngươi tại sao muốn tiến công quốc chỉ bị cao úc, các ngươi là muốn nhắc lên một trận chính biến sao? Dỗ Sở tư lệnh quan đến tột cùng liền cho các ngươi hạ cái gì mệnh lệnh? Sư trưởng tức giận trả lời, hẳn là muốn hỏi một chút cột trưởng quan đang làm gì. Đinh sân đoàn trưởng rõ ràng là dựa theo trình tự bình thường đi thay quân, tại sao phải bị cột tư lệnh quan cài lên phản địch cái mũ? Canh gác đoàn đoàn trưởng sững sờ, cắn răng, trầm giọng nói ra, chúng ta là quân nhân không nên dính vào chính trị, tránh ứng ra. Sư trưởng cười lạnh nói trắng ra là, chính là quốc ngành chính đối với chúng ta lục sĩ hệ toàn diện thanh toán. Chúng ta cột tư lệnh quan là chuẩn bị mượn lần này đại công tức gặp chuyện thanh trừ đối lập. Ta nếu để cho mở, kế tiếp bị cài lên phản địch cái mũ chính là ta. Canh gác đoàn đoàn trưởng sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, nói thật, hắn cũng không biết đối phương có mấy phần tính chân thực. Hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi của tư lệnh quan động cơ, dù sao vô luận từ phương diện nào nhìn, một cái phó tư lệnh quan muốn phát động chỉ biến, khả năng thành công hay là quá thấp. Chẳng lẽ đối phương nói là sự thật, trưởng quan của mình thật muốn nhắc lên đối với lục sĩ hệ trấn áp tiêu diệt toàn bộ. Đoàn trưởng lắc đầu, đè xuống trong lòng suy đoán, làm cột dòng chính thân tín, hắn nhất định phải kiên quyết quán triệt cột hết thể chỉ lệnh. Nếu làm không thông làm việc, vậy liền đành phải dùng vũ lực giải quyết. Không có bất kỳ cái gì đường lùi, song phương lập tức triển khai chém giết. Sương tinh thành đại nhai bên trên, tại Dỗ Man dẫn đầu xuống, đã sớm động viên hoàn tất một đặc chiến hành quân tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền đi tới đại công tước cung điện phụ cận, đang cùng gia đi nổ nở chờ, các loại, một đám quân đội tiền bối tụ hợp sau, hướng thẳng đến cung điện phát khởi cường công. Trong cung điện nguyên bản trấn thủ đại công tước cấm vệ quân, bởi vì sẽ bắt nguyên nhân, trước đây không lâu đều bị tạm thời giải trừ chức vụ, vậy đến hiến binh tổng bộ tập trung quản lý. Bởi vậy hiện tại trấn thủ đại công tước cung điện cũng là thủ cảnh ti quân đội, là cột thủ hạ hai chi độc lập lữ. Mặc dù đầy đủ trung tâm, nhưng sức chiến đấu khẳng định không bằng có thông thường cấp cấm vệ quân, cũng liền đồng dạng không bằng Dỗ Man thủ hạ đặc chủng bộ đội tác chiến. Tiến công tín hiệu khởi xướng, toàn bộ đại công tước cung điện lập tức lâm vào một mảnh kinh hãi. Ngay sau đó là một cỗ trùng thiên khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại công tước truyền kỳ giai thân vệ vạ lạng kinh sợ thanh âm truyền đến, lục quân hiến binh giám. Còn có thứ ba giã chiến quân, tư lệnh đông nam quân khu, lục quân sĩ quan học viện viện trưởng. Còn có đặc chiến ti người. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì, tạo phản sao? Lời còn chưa dứt, lại là một đạo truyền kỳ giai khí thế bộc phát. Thân vương một lần nữa đối mặt vạ lạn, hai người triển khai kinh thiên quyết đấu. Chương 237, Silver Force thần phục, giận dữ chư hầu sợ, độ truyền thuyết mở ra, con đường truyền kỳ. 1. Chương 237, Silver Force thần phục, giận dữ chư hầu sợ, độ truyền thuyết mở ra, con đường truyền kỳ. 1. Quốc chỉ huy cao úc, tiến công vẫn không có ngừng, thời gian trôi qua cực nhanh. Một giờ thoáng qua tức thì, thủ vệ quốc chỉ huy đại lâu thứ ba canh gác đoàn đã bắt đầu xuất hiện diện tích lớn thương vong, thế nhưng là bộ đội tiếp viện hay là chậm chạp không tới. Pha gì ạ, sắc mặt trở nên rất nặng nề. Xoay người nhìn về phía cũng tại quốc chỉ bị bạn công thất lục quân tham mưu thứ trưởng, ỉn trung tướng, hỏi, quốc tư lệnh quan nơi đó nói thế nào, coi như lệ thuộc trực tiếp canh gác đoàn bị phản quân bộ binh sư chặn đường, không phải còn ra động thứ 5 cùng đệ lục cảnh bị đoàn sao. Bọn hắn trụ sở cách nơi này lại không xa, vì cái gì một giờ, ngay cả một cái tiếp viện binh sĩ còn chưa tới. Ỉn trung tướng sắc mặt cũng biến thành rất lo lắng, ta một mực tại cùng cột tướng quân câu thông, hắn nói hai cái này canh gác đoàn vừa mới khai triển xong cỡ lớn quân sự diễn tập, thủ hạ một nhóm lớn sĩ quan đều nghỉ ngơi. Hơn nửa đêm này, trong thời gian ngắn không tốt tập hợp, còn cần một đoạn thời gian. Pha gì ạ, nổi giận mắng, thủ cảnh ti đám người này đều là chuyện gì xảy ra, không biết tiến vào khẩn cấp trạng thái giới nghiêm sao, còn đừng cái gì dạ. Ỉn Trung sẽ có tâm phản bác một câu, quân diễn là vài ngày trước liền kết thúc, các binh sĩ mệt mỏi thời gian dài như vậy, xin mời nghỉ ngơi hợp tình hợp lý. Về phần khẩn cấp giới nghiêm, đó cũng là buổi tối hôm qua mới bắt đầu, coi như lập tức kết thúc nghỉ ngơi trạng thái, nào có nhanh như vậy liền toàn bộ đến nơi. Những này xuất thân quý tộc thượng tầng người lãnh đạo vốn là như vậy, tuyệt không cân nhắc cơ sở cảm thụ. Bất quá nhìn xem Pha gì ạ âm trầm sắc mặt giận dữ, dừng một chút, nói ra, ta tiếp lấy cùng cột tư lệnh quan câu thông, nhìn có thể hay không lại cử động viên những bộ đội khác. Cho dù là thời kỳ hòa bình, tất cả chi bộ đội cũng đều có sứ mạng của mình, chớ nói chi là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại ở vào khẩn cấp trạng thái giới nghiêm, trên cơ bản tất cả chi bộ đội đều có nhiệm vụ tại thi hành. Lâm thời muốn điều động đầy đủ quân đội, xác thực cần bỏ phí một phen công phu. Pha gì ạ còn không có tỏ thái độ, trong lúc đó, trong thành lần nữa bộc phát khí thế kinh thiên động địa. Đột nhiên bộc phát truyền kỳ giai siêu phàm giả giao chiến khí tức lần nữa để quốc chỉ bị bạn công thất đám người lâm vào trận kinh. Pha gì ạ nhìn về phía giao chiến phương hướng, con mắt chừng đến như chuông đồng bình thường, địa điểm thình lình tại đại công tước cung điện phụ cận. Rất nhanh, hắn liền nhận được đại công tước thân vệ vạ lạn tiên sinh truyền tin. Phía trên tin tức cơ hồ làm hắn ngất đi, đặc chiến ti thứ nhất đặc chủng tác chiến đoàn ngay tại xuất quân toàn lực tiến công đại công tước cung điện. Đồng hành còn có lục quân hiến binh giám, đệ tam giã chiến quân quân trưởng, tư lệnh đông nam quân khu, lục quân sĩ quan học viện viện trưởng Phạ Dị ạ giờ phút này nhìn thấy Vạ Lạn tiên sinh truyền tin, mới rốt cục minh bạch cuộc chính biến này chân tướng. Rõ ràng là lấy lục quân hiến binh dám làm đại biểu lục sĩ hệ quân nhân phát động cấp dưới chiếm quyền chính biến. Nói như thế, đại công thức gặp chuyện án chân hung cũng không nhất định chính là sẽ bắt. Phạ Dị ạ đột nhiên cảm thấy lưng một trận lạnh bướt, như vậy cả gan làm loạn kế hoạch, đối phương đến tột cùng là có cái gì ý bảo? Hẳn là phía sau này. Phạ Dị ạ bản năng nghĩ đến cái kia làm cho cả sĩ vợ Flores cũng vì đó sợ hãi tuổi trẻ quốc vương, đẹp chủ, cổ thần quật lệ ông. Tàn nhẫn như vậy quyết tuyệt tác phong làm việc, rất giống cái kia không sợ trời không sợ đất tuổi trẻ quân vương. Phạ Dị ạ cắn chặt hàm răng, trực tiếp đẩy ra liên lạc chỗ nhân viên công tác, cấp tốc hướng giới nghiêm ti tư lệnh quan của thượng tướng cùng đặc chiến ti tư lệnh quan mẹ đệ thượng tướng thông báo tình huống mới nhất. Khi biết được chính biến đẩy tay đến lấy lục quân hiến binh dám dễ đi nuột cầm đầu lục sĩ hệ sau, hai vị tư lệnh quan cũng nhịn không được dùng mình một cái. Lục sĩ học sinh mặc dù không bằng quốc đại tác chiến chỉ huy học viện nổi tiếng, nhưng cũng là trải rộng thủ cảnh ti cùng đặc chiến ti tất cả chi bộ đội, thậm chí có không ít còn đảm nhiệm lấy quân sự chủ quan. Ở trong quân lực ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Đến tột cùng là ai có lớn như vậy năng lực thuyết phục toàn bộ lục sĩ hệ phát động chính biến? Bọn hắn tuyệt không tin tưởng chỉ dựa vào một cái hiến binh đầu lĩnh liền có thể để nhiều như vậy trong quân tiền bối cùng thực quyền quan tướng ngang nhiên đối kháng chính phủ. Có thể giờ phút này suy nghĩ thêm những này đã không làm nên chuyện gì. Bọn hắn minh bạch tối nay chính là sinh tử lựa chọn, nhất định phải nhanh đem chính biến bộ đội giải quyết hết. Nếu như thất bại, như vậy bọn hắn liền sẽ trở thành lịch sử tội nhân, bị vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trên trụ. Lục quân hiến binh tổng bộ, đám người nhìn qua phát tới tình báo mới nhất, tất cả đều lâm vào kỳ dị trầm mặc. Từ bị viên trưởng Phạ Dị ạ cùng mấy vị tư lệnh quan trò chuyện nội dung nhìn lại, đối phương đã biết chính biến lực lượng chủ yếu. Cô thần thanh âm chậm rãi vang lên, chư vị, thời gian không nhiều lắm, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta khoảng cách thành công tiến hơn một bước. Hiện tại lớn nhất tình thế hỗn loạn chính là chú đóng ở đặc chiến ti bản bộ 5.000 tên thông thường cấp bảo an lữ. Chỉ cần đừng để chi quân đội này gia nhập chiến trường, theo thời gian trôi qua, cán cân thắng lợi là hướng chúng ta bên này nghiêng. Đám người một lần nữa phân chấn tinh thần, bắt đầu nghiên cứu như thế nào giải quyết cái này 5.000 người bảo an lữ. Bên trong phòng tác chiến, đặc chiến ti thứ 3 đặc chủng tác chiến đoàn trưởng Su Az thượng ta cắn đầu lưỡi một cái, ánh mắt lộ ra huyết sắc, khàn khàn tiếng nói ra, ta đi thuyết phục mẹn đệ tướng quân. Đám người giật mình, quay đầu nhìn về phía từ khi gia nhập chính biến đoàn đội sau, vẫn có rất ít cái gì tỏ thái độ cùng hành động Su Az. Cô thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, khẽ cười nói, thượng tá có chủ ý gì hay sao sao? Theo ta được biết, mẹn đệ cũng là quốc ngành chính nhân vật đại biểu một trong, ngươi có lòng tin có thể thuyết phục hắn sao? Su Az hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, ta khi tiến vào lục sĩ trước đó, từng tại mẹn đệ tướng quân thủ hạ làm qua cảnh vệ viên. Là hắn tiến cử ta đến lục sĩ bồi dưỡng. Lúc kia quốc ngành chính cùng lục sĩ hệ còn không có sâu như vậy mâu thuẫn. Cô thân hỏi, nếu ngươi làm không thông làm được đâu? Su Aget trong mắt trồi lên một tia bi thống, bất quá rất nhanh liền bị nóng rực dục vọng che giấu, thanh âm cũng trở nên lạnh lùng rất nhiều. Mẹ đệ tướng quân là bát giai siêu phẩm giả, ta cần giúp đỡ. Nếu như làm không thông làm việc, vậy liền đành phải phản đối bằng vũ trang. Cô thân híp mắt hai mắt, tớn chi ngộ, để bạn chi tỉnh, cái này Su Aget thế mà cũng nguyện ý phản bội, ngược lại là có chút lạnh tâm địa. Rất tốt, vì quyền lực cùng dục vọng không từ thủ đoạn. Nhân tài như vậy dùng tốt, dù sao không phải hắn đẹp thần tử, cũng không cần lo lắng vệ chủ. Cô thần quay đầu nhìn về phía chính biến đoàn đội, nói ra, một cái bát giai, chí ít cần một cái cựu giai hoặc là hai cái bát giai mới có thể hoàn toàn chế chủ hắn. Một tên giã chiến quân quân trưởng lên tiếng nói, ta đi, ta cũng không có cùng mẽn để đánh qua đối mặt, liền đóng vai thành Su Az phó quân đi. Biên cảnh quân đoàn quân trưởng, mặc dù cũng là bát giai, nhưng là quanh năm tại biên cảnh tác chiến, chân thực sức chiến đấu tuyệt đối có thể nhẹ nhõm năm cả ngày ngồi phòng làm việc mẽn đệ. Trừ vị này quân trưởng, còn lại ngược lại là không có điều kiện phù hợp người. Chương 237, Silver Flows thần phục, giận dữ chư hầu sợ, độ truyền thuyết mở ra, con đường truyền kỳ. 2, chương 237, Silver Flows thần phục, giận dữ chư hầu sợ, độ truyền thuyết mở ra, con đường truyền kỳ. 2, lúc này lại có người đề nghị, không bằng phái thêm mấy cái thất giai đi. Cô ẩn lắc đầu, đi nhiều người dễ dàng gây nên hoài nghi, như vậy đi, ta cùng ỉn sổ tiểu thư đi một chuyến, các ngươi đang chỉ huy bộ tùy thời chú ý tình huống tiến triển, có cái gì trọng đại biến cố, để đi mòn kịp thời cho ta biết. Mấy người cũng từng nghe nói Hiệp Quốc Vương xuất quỷ nhập thần, tại thánh giả cấp bậc thủ hạ đều có thể chạy trốn bản sự, lại thêm có thể so với hoàng kim giai đỉnh phong chiến lược dược tinh linh, bởi vậy cũng không có đưa ra ý kiến gì. Su Aget hít sâu một hơi, mang theo cái kia bát giai quân trưởng, hướng phía xương tinh thành tây bắc ngoại ô, đặc chiến ti đại bản doanh bí mật cơ cấu tiến đến. Đặc chiến ti tổng bộ phòng chỉ huy tác chiến, giờ phút này một đoàn đầy rối, theo tinh nhuệ nhất một đặc chiến phản loạn, toàn bộ đặc chiến ti đều lâm vào sức đầu mẹ chán tình trạng. Quân đội chuyên dụng thông tin thạch đang chỉ huy thất bại đầy một loạt, tư lệnh quan mẹn đệ càng không ngừng kêu gọi lấy dưới trướng tất cả chi bộ đội. Đại bộ phận đặc chiến đoàn không phải liên lạc không được, chính là cố ý từ chối, hiển nhiên là đánh lấy tọa sơn quan hổ đấu chủ ý trên thực tế, bí mật một mực tại lợi dụng ngụy trang trung tỉnh cục trưởng thân phận, bí mật nghe lén lấy lui tới tình báo quân sự. Mẹ đệ kêu gọi mỗi một chi bộ đội đều tại chính biến đoàn đội nghe lén phía dưới. Những này trong quân tiền bối, tại đem hết khả năng vận dụng lấy các mối quan hệ của mình cùng lực ảnh hưởng, giống thuyết phục thủ cảnh ti thứ 5, đệ lục cảnh bị đoàn như thế, thuyết phục những này quân sự chủ quan bọn họ tạm thời không cần hạ trạng tham chiến. Mà mẹ đệ số lượng không nhiều có thể liên hệ với đồng thời nguyện ý khẩn cấp xuất động, chờ các loại tụ họp lại sau chạy đến tham chiến, nhanh nhất cũng cần 2 canh giờ. Nhưng là từ truyền tới tình báo đến xem, quốc chỉ ủy cao ốc nhiều lắm là lại kiên trì 1 giờ, đây là phản quân không có tiếp viện tình huống. Tình báo biểu hiện, Dô sở thủ hạ một cái khác chi bộ binh sư đang hướng phía quốc chỉ huy cao ốc tiếp viện đi qua, ủy viên trưởng bọn hắn căn bản là không kiên trì được một giờ. Không chỉ quốc chỉ huy cần tiếp viện, đại công tước cung điện đồng dạng đứng trước bị công phá nguy cơ. Nơi đó mặc dù bây giờ chẳng phải trọng yếu, nhưng còn có đại công tước con trai trưởng cái này ý nghĩa tượng trưng bên trên quốc gia lãnh tụ. Nếu là đại công tước con trai trưởng bị phản quân nắm giữ, cái kia quân đội chính phủ bên này coi như hoàn toàn bị động. Tình huống vạn phần khẩn cấp, mẹ đệ đôi tay phía sau, nắm thật chặt chỉ huy côn, tại phòng tác chiến đi tới đi lui, do dự muốn hay không xuất động tổng bộ cái này 5000 người thông thường cấp bảo an lữ. Phó quan lúc này chạy đến bẩm báo, tư lệnh quan, Su Az thượng tá chạy tới, ở văn phòng đợi ngài. Mẹ đệ trên mặt trồi lên vui mừng, lúc này đắc lực cái tướng xuất hiện, rất có thể thay đổi chiến cuộc, hắn ra lệnh thủ hạ tiếp tục kêu gọi các bộ đội, sau đó trở lại phòng làm việc của mình. Su Az mang theo ngụy trang thành phó quan giã chiến quân quân trưởng đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Nhìn thấy mẹ đệ đi tới, lập tức chào theo kiểu nhà binh, tư lệnh quan. Mẹ đệ khoát khoát tay, trở về quân lễ, đi vào nói. Su Az gật gật đầu, ra hiệu phó quan tại cửa ra vào chờ đợi, một thân một mình đi vào đặc chiến ti lệnh nhà nước công thất. Mẹ đệ vừa vào nhà liền mở miệng hỏi, ngươi tới quá kịp thời, hiện tại toàn bộ xương tinh thành đã loạn thành một bầy. Bộ đội của ngươi hiện tại hẳn là tại thành nam, khoảng cách đại công tước cung điện gần nhất, nếu như khẩn cấp động viên hai doanh, cần bao lâu thời gian? Su Az hít sâu một hơi, cắn răng, nói ra, tư lệnh quan, bộ đội của ta bây giờ không có ở đây thành nam. Mẹ đệ thần sắc lộ ra ngạc nhiên, nhìn qua bỗng nhiên nghiêm túc lên Su Az. Su Az cúi đầu xuống, chậm rãi nói, tư lệnh quan, ta mới từ lục quân hiến binh giám đại nhân nơi đó tới. Nghe được dễ đi nuốt danh tự, mẹ đệ trên mặt lập tức lộ ra thật sâu kinh ngạc, bỗng nhiên đứng dậy, nói hôn tiểu tử, ta có nghe lầm hay không, ngươi làm sao cùng loại người này làm đến cùng nhau? Ngươi còn không biết đi, dễ đi nuốt ngay tại phát động một trận trình biến, ngươi cùng hắn đi gần như vậy, gặp nhiều thua thiệt. Su Az mím chặt môi, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, dừng rất lâu, nói ra, tư lệnh quan, dễ đi nuốt tướng quân muốn theo ngài nói chuyện. Mẹ đệ nguy nga thân thể run lên bần bật, trong mắt bỗng dưng lộ ra hàn quang. Hắn hiểu được, chính mình tự tay để bạt bồi dưỡng thân tín thế mà đứng ở chính mình mặt đối lập, một cỗ trái tim băng giá giống như gió lạnh từ trong lồng ngực thoát ra. Trên mặt hắn lộ ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chi sắc, đau lòng nhức góc nói Su Az, ngươi không chỉ có là cái quân nhân, hay là đặc chiến ti thứ ba đặc chủng tác chiến đoàn đoàn trưởng a. Quân đội tựa như đại gia đình, thượng hạ cấp tựa như phụ tử, làm sao đối với ta như vậy một cá biệt các ngươi xem như bảo bối nhìn trưởng quan, các ngươi lại đều muốn phản bội ta sao? Su Az bắp thịt trên mặt run rẩy kịch liệt, hốc mắt cũng có chút từng đỏ, thanh âm khàn khàn, tư lệnh quan, ngài nghe ta nói. Phạm vi thủ đô quân sự chủ quan bọn họ đại đa số đều đứng tại dễ đi nuốt tướng quân một bên, mà lại dễ đi nuốt tướng quân phía sau còn có một vị thực lực nhân vật cực kỳ khủng bố. Chúng ta làm như vậy, kỳ thật mới thật sự là tại cứu vớt sĩ vợ Frosta. Mẹ đệ sắc mặt tái xanh, mắng, hôn tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, quân đội chúng ta là bảo vệ quốc gia cùng quốc dân, không phải làm chính trị. Huống chi các ngươi đây là đang tiến công trường quan, tiến công chủ quân, đây là đang phản luận a. Su Az tiếp tục khuyên nhủ, tư lệnh quan, không dùng, đại thế đã mất ta, quốc chỉ huy không chịu nổi, cung điện nơi đó cũng là. Chỉ cần dễ đi nuốt tướng quân cầm tới đại công tước con trai trưởng thủ lệnh, bầu lại quốc chỉ huy, một lần nữa tuyển bạt ủy viên trưởng, cái kia đêm hết thảy đều sẽ trở thành quang vinh cách mạng, ngài nhất định phải mẹn đệ thô bạo đánh gãy Su Az lời nói, tức giận nói, nhóc con, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nhìn như vậy đến, ngươi ngay cả ta lời nói cũng nghe không lọt ta, xem ra ngươi bị dễ đi nuốt dô đến rất sâu. Không nói nhiều, ngươi liền cho ta thành thật thật đợi đang chỉ huy bộ, chờ lấy ta đem phản quân cả đám đều nổ văng lên trời đi, lại đến thu thập ngươi. Su Az thanh âm mang theo không thể nghi ngờ của tưởng, không, ta không có khả năng ở lại chỗ này. Mẹ đệ mong mỏi lấy chính mình ái tướng, thật sâu thở dài, Su Az, xem ra, người ta duyên phận cũng bẹn bẹn như thế à. Hắn phất phất tay bên trên chỉ huy côn, đi thôi. Su Az từ trên ghế xạ lọn chậm rãi quỳ xuống, tư lệnh quan, xin ngài đánh chết ta đi. Nếu không, ra cửa ta cùng tư lệnh quan chính là đối địch lập trường. Mẹ đệ đằng đến một tiếng đứng dậy, đưa lưng về phía Su Az, lạnh lùng nói, còn không mau cút đi. Su Az túi đầu xuống, chậm rãi đứng dậy, hướng phía mẹ đệ chào theo tiểu nhà binh, rời đi phòng làm việc. Mẹ đệ cả người trở nên chán nản rất nhiều, nhưng mà rất nhanh. Bên ngoài phòng làm việc truyền đến một tiếng vang thật lớn, đại môn bị người hung hăng đá văng, một cái khổng vũ hữu lực quân nhân xông vào. Mẹ đệ trên mặt giận tím mặt, nổi giận nói, người nào? Người tới không nói hai lời, hướng thẳng đến mẹ đệ nhào tới. Mẹ đệ trong lòng lộn bột một tiếng, lập tức ý thức được đối phương ý đồ, đưa tay liền hướng trên người ma lực vũ khí sờ soạn. Nhưng mà còn không có cầm tới quyển kia dùng để bảo mệnh hoàng kim giai ma lực của chủ, đại não liền bỗng nhiên tê dần. Trong phòng đột nhiên trồi lên một đạo rực rỡ màn ánh sáng màu vàng, đem trên người mình tất cả ma lực trang bị toàn bộ hút đi. Quy tắc kỹ, Gatot bị lòn. Cô thần thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hai mắt nhiều hứng thú nhìn qua vị này đặc chiến ti lệnh quan. Ở văn phòng ở lâu, không thế nào tiếp xúc thực chiến mẹ đệ, lại thêm đã mất đi tất cả ma lực trang bị, hiển nhiên không phải dã chiến quân quân trưởng đối thủ, không có hai lần liền bị bắt. Lúc này cảnh vệ cũng rốt cục nghe được động tĩnh, nhao nhao hướng đặc chiến ti phòng làm việc vây quanh. Huyền Sô đeo lệ mày liếu trao lên, tố thủ vung khẽ, cấp tốc trong phòng làm việc bố trí một cái ngăn cách khí tức cùng thanh âm phát trận. Su Aget lúc này cũng đóng cửa một cái, ngăn tại bên ngoài, đối với chạy tới vệ binh vẫn nộ quát, làm gì, tạo phản sao? Vệ binh trưởng quan ngừng bước chân, nhìn qua mẹ đệ tư lệnh quan tin cậy nhất Su Az thượng tá, trên mặt trồi lên vẻ chần chừ, hỏi: "Thượng tá, ta mới vừa cảm giác được tư lệnh quan trong văn phòng có ma lực ba động vết tích, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Su Az mang trên mặt lạnh lùng thần sắc, tướng quân tu luyện ra điểm đừng rẽ, đang ở bên trong tĩnh dưỡng điều tức, không có việc lớn gì. Nhìn các ngươi từng cái khẩn trương, nơi này là đặc chiến ti tổng bộ, có thể xảy ra chuyện gì? Su A Z đối với vệ binh trưởng quan chính là một trận đổ ập xuống giận mắng, nói qua các ngươi bao nhiêu lần, tại tư lệnh quan thân vừa làm sự tình, có thể hay không trầm ổn điểm, có chút đại tướng phong độ. Tư lệnh quan ngay tại tĩnh dưỡng thời khắc mấu chốt, quấy rầy nữa đến hắn, bản đoàn trưởng lập tức đem các ngươi đưa đến hiến binh đội đi. Còn đứng ngay đó làm gì, nhất định phải chờ ta đem các ngươi từng bước đều đạp ra ngoài. Vệ binh trưởng quan bị chửi có chút ngộng, bình thường Su A Z liền ỷ vào tư lệnh quan tin một bề, tại đặc chiến ti bên trong 10 phần nước ngạnh, bây giờ nhìn đối phương như vậy báo nổi, cũng không dám nói thêm cái gì. Cố nén khuất nhục chào một cái, lặng yên lui đi. Chương 237, Silver Force thần phục, giận dữ chư hầu sợ, độ truyền thuyết mở ra, con đường truyền kỳ. 3, chương 237, Silver Force thần phục, giận dữ chư hầu sợ, độ truyền thuyết mở ra, con đường truyền kỳ. 3, Su A Z hừ lạnh một tiếng, nhìn xung quanh, để cho mình thủ hạ xem trọng cửa phòng, một lần nữa đi vào. Mẹ đệ đã bị giã chiến quân quân trưởng hoàn toàn chế ngự, sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt xúc lấy lửa giận hừng hực, ngược lại là không có đi nhìn phản bội mình Su A Z, mà là nhìn chằm chằm Cố Hận. Hắn đã nhận ra Cố Hận thân phận. Không nói Cố Hận hình ảnh đã sớm truyền khắp sĩ vợ phở ở cao tầng, chỉ là Cố Hận bên người vị kia có tuyệt sắc dung nhan tinh linh, liền có thể bằng chứng thân phận của đối phương. Mẹ đệ xa câm lấy tiếng nói, kịch liệt ho khan vài tiếng, "Ngươi là Quốc Vương. Phía sau này lại là ngươi đang bày ra, ngươi tên hỗn đản. Vì cái gì không đao thật sát thực làm một cuộc, ngược lại muốn làm loại âm mưu quỷ kế này?" Chúng ta sĩ vợ phở quân nhân cũng không đều là dễ đi nột cùng Su A Z loại kia không có chứng thứ hèn nhát. Cố Hận khẽ cười một tiếng, ta thế nào cảm giác dễ đi nột tướng quân bọn hắn mới là cứu vớt quốc gia này miễn ở chiến hỏa anh hùng đâu. Tốt tư lệnh quan các hạ, ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, chờ lấy sĩ vợ phở nên đón nàng chủ nhân mới. Quốc chỉ ủy cao úc, lưu thủ quốc chỉ ủy viên thường vụ bọn họ đã hoàn toàn lâm vào sợ hãi cùng trong khủng hoảng. Lớn như vậy một quốc gia, thời khắc mấu chốt, thế mà không có một chi quân đội đến đây tiếp viện. Ủy viên trưởng Phạ Dĩ ạ nắm thông tin thạch mắng to, thủ cảnh ti, đặc chiến ti người đều đang làm gì? Cố tư lệnh quan, ngươi nói cho ta biết, các quân đội động viên không được, vì cái gì ngay cả đặc chiến ti lệ thuộc trực tiếp bảo an lữ cũng chỉ huy bất động. Mẹ đệ đang làm gì, vì cái gì lúc này sẽ bỗng nhiên không liên lạc được? Chẳng lẽ hắn cũng tham dự phản loạn? Giới nghiêm ti lệnh bộ bên trong, cố cũng đã hoảng đến hoang mang lo sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà ngay cả đón sát thủ sau cùng, đặc chiến ti quân đội cũng không điều động được. Hắn thậm chí động đậy từ ngoài thành điều giã chiến quân suy nghĩ, có thể bởi vì trước đó lục quân tổng tham mưu trưởng cờ lập tử tức hào quang sự tích lại thêm lấy dễ đi nuột cầm đầu đại lượng lục sĩ xuất thân trong quân tiền bối từ đó cản trở. Ngũ đại quân đội thế mà không có một chi bộ đội nguyện ý cho ra mình xác hồi phục. Cố chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh lạnh bớt. Quân đội của mình đều không trông cậy được vào, trong nước những thói quen kia làm cỏ đầu tường các quý tộc thì càng khỏi phải nói. Thang đến một tiếng ầm vang, đại công tước cung điện phương hướng truyền đến một tiếng rên rỉ, đó là truyền kỳ giai thân vệ thanh âm. Cũng không lâu lắm, là người tuyệt vọng tình báo truyền đến, đại công tước con trai trưởng ký xuống thủ lệnh, đồng thời thông qua sĩ vợ Phlos màn sáng, hướng toàn bộ xương tinh thành công kỳ, hủy bỏ đương nhiệm quốc chỉ ủy viên trưởng Phạ Dĩ ạ, giới nghiêm ti lệnh quan cột hết thảy chức vụ. Quốc chỉ ủy viên trưởng vào khoảng sau 3 ngày một lần nữa bầu lại, giới nghiêm ti lệnh quan thì do lục quân hiến binh giám rẻ đi nuột tướng quân kiêm nhiệm. Cũng thông qua trung tình cục hệ thống tình báo, lấy đại công tước con trai trưởng danh nghĩa, hướng cả nước các nơi hành chính cơ quan, quân đội, thực địa quý tộc tuyên bố thông cáo, Phạ Dĩ ạ, mẹ đệ là người phản quốc. Bất luận kẻ nào nhìn thấy ba người này, liền có thể tiến hành bắt, như gặp phản kháng, có thể trực tiếp đánh chết. Cả người như gặp phải ăn côn, lập tức sủi lơ đang chỉ huy trên đế, nhìn qua đã hoảng làm một đoàn phòng chỉ huy, lâm vào mở miệng trạng thái. Cô thần vang lên bên tai tiếng máy móc, không uổng phí một mình một tốt, thành công lệnh một quốc gia thần phục. Vạn quốc tranh bá mở màn do ngươi kéo ra. Cô thần quất lệ ổng, thanh danh của ngươi đem lần nữa vang vọng đại lục. Độ truyền thuyết mở ra. Cô thần ánh mắt trồi lên sợ hãi lẫn vui mừng, chính mình mới vừa mới bạch lần dài, liền đã có thể mở ra độ truyền thuyết. Bước vào truyền kỳ giai điều kiện tiên quyết chính là độ truyền thuyết muốn đột phá 100. Cô thần nhìn thoáng qua chính mình bảng số liệu, thời khắc này độ truyền thuyết đã đạt đến kinh khủng 300. Bình thường tới nói, siêu phàm giả tại đột phá đến thất giai hoàng kim giai thời điểm, ngũ đại thuộc tính cơ sở trị số mới có thể bắt đầu điển ra, tạo ra độ truyền thuyết. Đại bộ phận siêu phàm giả độ truyền thuyết đều tại trường 70, còn lại phải nhờ vào ngày kia đề cao. Đây cũng là vắt ngang tại tất cả muốn đột phá truyền kỳ hoàng kim giai cường giả trước mặt lớn nhất là trời. Độ truyền thuyết đề cao nhìn như rất đơn giản, chỉ dùng đề cao mình lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng là được. Ngay thẳng nói chính là để càng nhiều người biết thanh danh của mình. Nhưng thực tế thao tác lại khó khăn trùng điệp, một cái hoàng kim giai siêu phàm giả mặc dù lợi hại, nhưng nếu muốn ở rộng lớn ma triều đại lục đánh ra thuộc về mình thanh danh, thật sự là khó càng thêm khó. Thế giới này chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Bởi vậy mỗi 10 năm tổ chức một lần vạn quốc quý tộc võ đấu tế chính là trên toàn bộ đại lục nhất vạn chúng chú mục thịnh sự, đây chính là số lượng không nhiều có thể ở trên đại lục dương danh, tích lũy độ truyền thuyết cơ hội. Cơ hồ mỗi một cái ở trong nước có chút danh tiếng vừa độ tuổi siêu phàm giả đều sẽ báo danh dự thi. Về phần có ít người không có thân phận quý tộc, vậy căn bản không phải vấn đề, chỉ cần đầy đủ ưu tú, trong nước những cái kia đại quý tộc sẽ chủ động tìm tới cửa, ban cho một cái lâm thời quý tộc xưng hào. Chỉ cần có thể tại đấu võ tế bên trên dương danh, làm đầu tư đại quý tộc cũng tương tự có thể chia sẻ đến phần này độ truyền thuyết. Mỗi một lần quý tộc võ đấu tế đều sẽ hiện ra rất nhiều thiên phú chắc tuyệt siêu phàm giả. Nhã Đại Nhi lúc trước chính là tại 8 năm trước quý tộc võ đấu tế bên trên nhất cử thành danh. không chỉ muốn phong hoa tuyệt đại dung mạo và khí chất trở thành công nhận đại lục đệ nhất mỹ nhân, càng là lấy không thể địch nổi thực lực, gọn gàng đánh bại ngay lúc đó đoạt giải quán quân đại đứng đầu, lúc làm trung ương đế quốc cấu công chúa, đương nhiệm trung ương đế quốc nữ đế tiên nhi Tia Khắc Lai bởi vì thành tựu đại lục mạnh nhất Bạch Ngân xưng hảo. Chương 238, mẹ lắm thạ, ngàn giảm đưa. Chương 238, mẹ lắm thạ, ngàn giảm đưa. Trung ương đế quốc nữ đế Sạ Nị Sơ Lìn, sở dĩ một mực đối đầu một giới quý tộc đấu võ tế bên trong thua với Dạ Đẹo một chuyện canh cánh trong lòng, thậm chí tại đăng cơ sau sẽ còn trăm phương ngàn kế chú ý vị này đến từ Tây Bắc Đại Lục vắng vẻ tiểu quốc vương hầu, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng ở chỗ này. Bị Dạ cướp đi mạnh nhất Bạch Ngân xưng hào, tối thiểu để nàng tổn thất vượt qua 20 điểm độ truyền thuyết. Bất quá quý tộc đấu võ tế cuối cùng 10 năm mới tổ chức một lần, mà lại có thể tại quý tộc đấu võ tế bên trên dương danh người cũng là lác đác không có mấy. Rất nhiều cựu giai đỉnh phong, cuối cùng cả đời độ truyền thuyết đều không thể đột phá 100, đây cũng là truyền kỳ giai rất khó đột phá nguyên nhân lớn nhất. Bất quá tại trò chơi nửa đoạn sau, nhất là vạn quốc tranh bá lúc bắt đầu, thời thế tạo anh hùng, tại vô số trận diệt quốc cùng cứu quốc cấp sử thi chiến tranh giao phong bên dưới, các loại nhân vật anh hùng hành không xuất thế, rất nhiều người đều bởi vậy thu được kết sủ độ truyền thuyết. Bởi vậy tại hậu kỳ, truyền kỳ giai cường giả bắt đầu hiện ra giếng phun trạng thái. Bây giờ cổ hần tại ngũ đại thuộc tính không có điện ra tình huống dưới, độ truyền thuyết liền đã đi tới 300. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần hắn tu luyện tới cựu giai đỉnh phong, liền có thể lập tức bước vào truyền kỳ giai. Mà lại độ truyền thuyết là cân nhắc truyền kỳ giai sức chiến đấu trọng yếu nhất tiêu chuẩn, truyền kỳ giai chiến đấu chủ yếu vũ khí chính là riêng phần mình truyền kỳ lĩnh vực cùng trong lĩnh vực lĩnh ngộ được quy tắc. Cấu thành lĩnh vực cùng quy tắc cơ sở chính là độ truyền thuyết. Độ truyền thuyết càng cao, đại biểu cho tiềm lực của người này càng lớn, nhận chư thần chiếu cố cũng liền càng lớn, cũng liền càng dễ dàng lĩnh ngộ được quy tắc, cùng đột phá thánh giả giai cần trật tự. Cơ hồ tất cả thánh giả giai, tại đột phá truyền kỳ giai thời điểm, độ truyền thuyết đều đạt đến người bình thường gấp 3 trở lên. Cô Hân vụng trộm hỏi qua Dạ Đẹo, Dạ Đẹo độ truyền thuyết cao thủ 600, lúc đó đều đem cô Hân dọa sợ. Kết xù như vậy độ truyền thuyết, cô Hân rất là hoài nghi, trong đó một nửa trở lên đều cùng với nàng đại lục đệ nhất mỹ nhân danh hiệu có quan hệ. Ngoài ra còn có mạnh nhất Bạch Ngân xưng hào, nhất là nàng mạnh nhất Bạch Ngân hay là tại đánh bại trung ương đế quốc nữ đế lấy được. Lại thêm mấy lần trước đại chiến biểu hiện, độ truyền thuyết cuối cùng tích lũy đến một cái khủng bố như thế trạng thái. Cô Hân nhìn lấy mình độ truyền thuyết, rất là hiếu kỳ, làm chính mình đột phá truyền kỳ giai thời điểm, độ truyền thuyết có thể hay không phá ngàn. Cô Hân từ khách sạn trên giường lớn tỉnh lại, quen thuộc hướng bên người sờ soạn, kết quả sờ soạn cái không. Vừa mở mắt phát hiện Uyển Sồ Đéo Lệ không ở bên người, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cái này tinh linh bình thường thế nhưng là chưa tới giữa trưa không rời giường, làm sao hôm nay sớm như vậy? Còn đang nghi hoặc, bên hai truyền đến Uyển Sồ Đéo Lệ thanh âm, "Ta quốc vương bệ hạ, hôm nay thế nhưng lại cùng sĩ vợ Phlox ký kết hữu hảo hỗ trợ điều ước thời gian, ngài thân là quốc vương, không đi gặp chứng một chút không?" Cô Hân nhìn qua vừa mới thay đổi áo ngủ Uyển Sồ Đéo Lệ, long kiếm ra khỏi vỏ, khẽ cười nói, "Ký kết nghi thức chúng ta lại không cần tham gia, thân phận của ta hiện tại còn muốn giữ bí mật." "Tốt, thời gian còn sớm, ngủ tiếp một hồi đi." Uyển Sồ Đéo Lệ bắt lấy cổ Hân tắc quái đại thủ, có chút nhíu mày, thấp giọng nói ra, "Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ đại biểu hiệp đến ký kết chính là ai?" Cô Hân sửng sốt một chút, cái này hắn ngược lại thật sự là không chút chú ý. Uyển Sồ Đéo Lệ trên mặt trồi lên vẻ mặt khác thường, thử nhẹ nói, "Ngươi tên sát thủ kia cô bạn gái nhỏ, tới tìm ngươi." Cô Hân thần sắc đọc lại, rất nhanh kịp phản ứng, Uyển Sồ Đéo Lệ nói chính là mẹ lắng thạ. Không khỏi âm thầm nghi hoặc, cô gái nhỏ này làm sao đống nhiên đến sỉ vợ phở đại biểu hiệp ký hiệp nghị. Bất quá rất nhanh trong lòng liền phun trào bốc cháy nóng chi sắc. Mấy ngày nay cùng Uyển Sồ Đéo Lệ một mực ngủ là làm cảm giác, chỉ có thể qua qua miệng nghiện cùng tay nghiện, mẹ lắng thạ tới, mình ngược lại là có thể một giải nỗi khổ tương tư. Cô Hân cấp tốc kiềm chế lại trong lòng dị dạng cảm xúc, nói ra, nếu vương hậu để mẹ lắng thạ đến, vậy khẳng định có khác sự tình muốn bằng giao, chúng ta đi gặp đi. Uyển Sồ Đéo Lệ khoe miệng trồi lên lanh ý, chúng ta đi lời nói có thể hay không quá phù hợp. Bạn nhất quấy rầy đến hai người các ngươi, có phải hay không tốt lắm? Cô Hân khẽ nhíu lông mày, nghiêm trang nói ra, Uyển Sồ ngươi đang nói cái gì nha? Tất cả mọi người là người một nhà, có cái gì có thích hợp hay không? Uyển Sồ Đéo Lệ khẽ gắt một ngụm, tố thủ cửa trước bên ngoài một chỉ, bản tiểu thư chờ một lúc còn có việc, phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi ở chỗ này chờ ngươi cô bạn gái nhỏ tới ôm ấp yêu thương đi. Cô Hân bắt lấy Uyển Sồ Đéo Lệ trắng men tay ngọc, đang chuẩn bị rào biện. Bị Uyển Sồ Đéo Lệ tức giận ngắt lời nói, thật sự có sự tình. Chúng ta nữ vương bệ hạ chờ một lúc muốn cùng ta thông tin. Ta muốn đi tinh linh sứ quán một chuyến, ngươi ở lại chỗ này chờ, các loại, đi. Cô Hân thần sắc khẽ giật mình, tinh linh nữ vương. Vệ là kỳ tìm Uyển Sồ Đéo Lệ làm gì, sẽ không phải là nghe ngóng chính mình sự tình đi. Cô Hân thăm dò mà hỏi thăm, ngươi không phải nói ngươi cùng tinh linh nữ vương đã rất lâu không có liên hệ sao? Nàng tại sao phải đỗng nhiên muốn cùng ngươi thông tin? Uyển Sồ Đéo Lệ trên mặt cũng trồi lên vẻ nghi hoặc, thấp giọng trả lời, ta cũng không rõ lắm, là lao đầu. Là phụ thân ta hôm qua cho ta biết, nói nữ vương bệ hạ hôm nay muốn liên lạc với ta một chút. Nội dung cụ thể hắn cũng không biết, cô Hân, có phải hay không là chúng ta đi quật ngủ say thăm dò sự tình bị bệ hạ biết? Nữ vương bệ hạ tại ta lúc nhỏ truyền thụ ta nhiều như vậy có quan hệ quật ngủ say nội bộ cơ quan bấy dập phương pháp phá giải, rõ ràng cũng đối, đúng, quật ngủ say rất có nghiên cứu. Ngươi nói nàng nếu là hỏi tới có quan hệ quật ngủ say sự tình, ta làm như thế nào trả lời? Cô Hân nói thầm, nhà ngươi nữ vương bệ hạ đã sớm biết, trong tay ngươi cầm truyền thừa chính là các ngươi nữ vương tự tay giao cho ta. Hắn trả lời, không có việc gì, nên nói cái gì liền nói cái gì, có chuyện đều hướng trên người của ta đẩy. Liên nói là ta phát hiện địa chỉ, nhất định phải ép buộc ngươi đến đi theo ta thăm dò. Vịn Sô Béo Lệ bán trách nhìn Cổ Hận một chút, sau đó gương mặt nổi lên vài tia mê người đỏ ửng, thấp giọng nói ra, sao có thể nói như vậy, bệ hạ bình thường liền đối với nhân loại nam tính không phải rất cảm mạo, ngươi nếu là khắp nơi trước mặt hắn không có cái gì ấn tượng tốt. Chúng ta, chuyện giữa chúng ta cũng phải cần nữ vương bệ hạ chứng kiến. Cổ Hận từ chối cho ý kiến, hắn hiện tại thế nhưng là nắm tinh linh nữ vương mệnh môn. Bất quá trong này dính đến chư thần tồn tại, hắn cũng không tốt cùng Vịn Sô Béo Lệ nói như vậy kỹ càng, đành phải thấp giọng an ủi, yên tâm đi, ta có biện pháp, các ngươi nữ vương bệ hạ nhất định sẽ đồng ý chúng ta sự tình. Sương Tinh Thành, Silverfurs cung điện, đại công hội phòng khách. Đại sảnh mái vòm cực cao, trên tứ diện tường treo khắc họa lấy Silverfurs lịch sử minh họa. Chính giữa đại sảnh trưng bày một tấm dài mà nặng nề gỗ sồi bàn, trên bàn đã mở ra một phần ẩn chứa nồng đậm ma lực nguyên tố tấm da dê điều ước, chữ ở phía trên dấu vết tại đèn ma pháp ánh sáng chiếu rọi xuống lộ ra cực kỳ quỷ dị. Giờ phút này, đại sảnh cửa ra vào, tân nhiệm quốc chỉ ủy viên trưởng Zedinus, tân nhiệm lục quân tổng tham mưu trưởng Rosa, tân nhiệm quốc phòng trưởng Quan Chamber, tân nhiệm thủ cảnh ti phó tư lệnh Roman. Một đám hoàn toàn mới ra lò xỉ vợ phở lãnh đạo hạch tâm thành viên tổ chức chính cung kính nghiêm túc đứng tại cửa ra vào chờ đợi người nào. Rất nhanh, một trận thanh thúy tiếng bước chân vang lên, tầm mắt của mọi người hướng thanh âm nhìn lại, hẹp đoàn đại biểu hướng đại sảnh đi tới. Ánh mắt của mọi người rất nhanh bị đoàn đại biểu đoàn trưởng thân ảnh hấp dẫn. Hẹp đoàn đại biểu đoàn trưởng là một vị tuổi trẻ nữ tính, thân mang một bộ lau nhà màu xanh nhạt váy dài, váy như là chạy xuôi ánh trăng, thêu lên đẹp đẽ ma pháp đường vân. Bên ngoài dựng là một kiện tinh xa áo choàng, tại dưới ánh sáng nhẹ nhàng phiêu động, nhan sắc từ thâm thúy tím giao qua nhu hòa lam, tựa như ảo mộng. Dung mạo tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn, tại đèn ma pháp chiếu rọi gần như trong suốt, hiện ra có chút quang trạch. Chính là khuôn mặt rất lạnh, hai con ngươi như sâu thẳm hàn đàm, u lam bên trong lộ ra thần bí tím. Nhưng mà càng làm đám người tâm thần chấn động, không chỉ là đối phương cái kia kinh người mỹ mạo cùng cao lạnh khí chất, mà là từ trên người đối phương phát ra không che giấu chút nào, làm người sợ hãi cường đại siêu phàm khí thế. Mọi người ở đây không một người có thể địch nổi. Truyền kỳ. Không đúng, không có truyền kỳ loại kia để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách, nhưng khoảng cách truyền kỳ cũng tuyệt đối không xa. Dễ đi nốt trong mắt trồi lên vẻ mặt nghiêm trọng. Còn trẻ như vậy nửa bước truyền kỳ, nghe nói là Hẹp Quốc Vương tại Thất Lạc Chi Địa lúc kết bạn hồng nhan chi kỷ. Nam nhân này thật đúng là sâu không lường được a. Hẹp phái một người như vậy làm đoàn đại biểu đoàn trưởng, chắc hẳn thị uy thành phần lớn hơn một chút. Hắn thu liễm lại cảm xúc trong đáy lòng, trên mặt mang vẻ tôn kính, mang theo sau lưng một đám quan lớn nên đón tiếp lấy. Sau đó liền tại đối phương cái kia người sống chớ gần khí chất bên dưới, tại khoảng cách 5 bước đường khoảng cách dừng bước lại, mở miệng nói ra, chắc hẳn vị này chính là mẹ Lăng Thạ tỷ nụ bèo tiểu thư. Ta đại biểu sĩ vợ Phlos trên dưới, 10 phần thành khẩn chào mừng ngài đến. Ngài mỹ mạo thật là khiến chúng ta toàn bộ sĩ vợ Phlos đều chiếu sáng rạng rỡ. Mẹ Lăng Thạ thanh âm đã từng lạnh nhạt, ủy viên trưởng khách khí, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Dễ đi nốt đối với mẹ Lăng Thạ loại này một tia khách sáo không nói, đi thẳng vào vấn đề tác phong làm việc rất là yêu thích. Làm quân nhân, hắn cũng có chút phiền chán văn nhân chính khách những cái kia lễ nghi phiền phức ngôn ngữ ngoại giao chương trình. Thật tình không biết mẹ Lăng Thạ chỉ là đơn thuần muốn sớm một chút kết thúc, đi tìm cô hận làm một chút yêu làm sự tình. Sĩ vợ Phlos đám người đem mẹ Lăng Thạ nên tiến đại sảnh. Mẹ Lăng Thạ đi theo phía sau có quan ngoại giao viên, bởi vì có người trước lúc đến bàn giao, bởi vậy vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề, cùng sĩ vợ Phlos quan ngoại giao viên bắt đầu kết nối, câu thông điều khoản chi tiết. Chủ yếu nội dung đều đã định ra tốt, thì như liên quan tới sĩ vợ Phlos một chút trọng yếu thổ địa thuê, quốc đô phụ cận căn cứ quân sự thành lập, thuế quan khống chế, bộ phận tài nguyên quyền khai thác, tại sĩ vợ Phlos hợp pháp chú binh quyền, quân đội quyền chỉ huy thậm chí còn bao quát đời tiếp theo lục quân tổng tham mưu trưởng cùng quốc gia chỉ đạo ủy ban ủy viên trưởng nhân tuyển. Đều tại điều ước bên trên bày ra 10 phần tương tận. Chương 238, mẹ Lăng Thạ ngàn dặm đưa. Hai chương 238, mẹ Lăng Thạ, ngàn dặm đưa. Hai tại mẹ Lăng Thạ dần dần trở nên băng lãnh cùng không kiên nhẫn trong tầm mắt, song phương câu thông quá trình ngoại ý muốn trôi chạy cùng cấp tốc. Để dễ đi nuốt bọn người cảm thấy một loại không hiểu bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Không có cách nào, nước yếu không ngoại giao, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nói thật, hiện tại sĩ vợ Phlos không có chìm đắm vào một mảnh chiến hỏa, xương tinh thành không có đổi thành một tòa phế tích, bọn hắn không có trở thành vòng quốc nô, còn muốn cảm tạ hiệp nguyện ý xuất ra như thế một phần điều ước để bọn hắn ký tên. Điều ước rốt cục định ra hoàn tất, mẹ Lăng Thạ trực tiếp cầm điều ước, bá nhanh chóng ký vào tên của mình. Silverfurs bên này, tân nhiệm thủ cảnh ti phó tư lệnh quan Roman, đi đại công tước biệt thự đem đại công tước con trai trưởng mời đi ra. Loại này nhục nước mất chủ quyền, lưng meo lịch sử đeo danh làm việc bọn hắn khẳng định là sẽ không làm. Silverfurs đại công tước con trai trưởng là không có gì thích hợp bằng có nổi đối tượng. Để hắn tại cái này nhục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng thượng tham chữ, tương lai phế chuất hắn thời điểm cũng có thể nhiều một đầu căn cứ. Nói trắng ra là, điều ước chỉ là cái đi ngang qua sân khấu. Chỉ cần đẹp thực lực vĩnh viễn mạnh hơn sĩ vợ Phlos, cái này điều ước cho dù không ký cũng sẽ vĩnh cửu có hiệu lực. Đại công tước con trai trưởng là cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên, mặc dù còn vị thành niên nhưng lại không phải thật sự không trải qua thế sự. Hắn cũng minh bạch chính mình ngay tại làm chính là cái gì, nhưng hắn không có lựa chọn. Nếu như hắn còn muốn mạng sống, còn muốn giữ lại có một cái đại công tước người thừa kế thể diện cùng hậu đãi điều kiện vật chất sinh hoạt, vậy hắn nhất định phải làm cái này lịch sử tội nhân. Đại công tước con trai trưởng run run rẩy rẩy tại điều ước thượng thăm bên trên tên của mình, sau đó song phương đóng dấu riêng phần mình tồn tại. Ký kết nghi thức kết thúc, Silverfurs trong lòng mọi người giống như là bỗng nhiên đã mất đi cái gì, có gan nói không ra cảm giác. Bọn hắn cứ như vậy hoa lệ lệ đem tổ quốc của mình bán đi một tốt giá tiền. Bất quá trong lòng bất an cùng dị dạng cảm xúc rất nhanh liền bị riêng phần mình trên người mới tinh chức vụ cùng cường đại trước nay chưa từng có quyền lực che giấu. Dễ đi nuốt còn muốn khách sáo vài câu, mời mẹ lăng thả nhấm nháp một chút xì vở phở đặc sắc mỹ thực. Có thể mẹ lăng thả cũng rất là dứt khoát từ chối nói, vậy hạ nhu cầu cấp bách biết ký kết kết quả cụ thể, ủy viên trưởng hảo ý tâm lĩnh, lần sau có cơ hội lại đến đi. Nói xong, mang theo đoàn đại biểu rời đi xì vở phở cung điện. Dễ đi nuốt đám người hai mặt nhìn nhau, không biết vị tiểu thư xinh đẹp này đến tột cùng có chuyện gì gấp. Chẳng lẽ ngươi không biết các ngươi quốc vương bệ hạ hiện tại cũng tại Silverfels, thậm chí ngay tại Dương Tinh thành sao? Mà lại cái này điều ước vốn chính là hắn một tay định ra hoàn thiện, ngươi còn có tất yếu cùng hắn lại báo cáo kết quả gì sao? Mễ Lăng Thạ rời đi cung điện, nhìn về phía sau lưng đoàn đại biểu, bình tĩnh nói ra, vương hậu trước khi đến đã thông báo, điều ước bên trên có chút nội dung có thể lấy tay áp dụng. Các ngươi trước cùng Silverfels người kết nối đi, chúng ta ngày mai lại khởi hành về nước. Tốt, đại nhân. Mễ Lăng Thạ đưa mắt nhìn đám người rời đi, sau đó huyễn hóa làm một đạo bóng ma, biến mất tại nguyên chỗ. Khách sạn gian phòng, cô thần chính buồn bực ngán ngẩm nghiên cứu lấy trước đây không lâu tại tinh thần rơi cốc lấy được một chút áo thuật đế quốc nghiên cứu tư liệu, đột nhiên tâm thần khẽ động, phòng nghỉ cửa nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, cô thần mắt lộ ra mừng rỡ, mở cửa, một đạo mềm mại lửa nóng thân thể trực tiếp bổ nhào trong lồng ngực của mình. Mễ Lăng Thạ trước đó tại ký kết hiện trường cao lạnh khí chất quét sạch sành sanh, trực tiếp hai chân quận tại cổ hần bên hông, môi đỏ tàn phá bừa bãi, bá đạo phát tiết lấy tình cảm của mình. Cô thần cũng bị động đến tâm hỏa, đóng cửa lại, trực tiếp đem Mễ Lăng Thạ ném tới trên giường, thuần thục đem nàng lột được không còn một mảnh. Không mảnh vải che thân Mễ Lăng Thạ phảng phất một bộ trắng tinh không tì vết pho tượng, trên người gợn sóng đường cong kinh người. Cho dù cổ hần đã dùng con mắt, miệng, bàn tay cùng trường kiếm đo đạc qua vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy, hay là tại trong lòng không thể ức chế mà dâng lên một tia kinh ngạc. Hắn rất là hoài nghi, có phải hay không xuất sinh trước, Mễ Lăng Thạ kẻ là muội muội này đem tỉ tỉ nàng mạ bịt nên hấp thu dinh dưỡng đoạt đi hơn phân nửa. Mạ bịt chân lý cổ hần mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng từ nàng bề ngoài bày ra kích thước, xa xa không có muội muội nàng như thế có tính xâm lược cùng trùng kích cảm giác. Cổ hần hít sâu một hơi, lại nói sao ngươi lại tới đây? Ta còn tưởng rằng ngươi đã cùng ạ Sù Nạ đi Nam Cảnh. A, a, a. Nam Cảnh xảy ra chút tình huống, Dạ Béo lo lắng ạ Sù Nạ một người xử lý không được, muốn đợi ngươi trở về cùng một chỗ thương lượng xong lại đi. Tình huống gì? Chắc không được Dạ Béo muốn để ngươi tới làm đoàn đại biểu đoàn trưởng, nàng để cho ngươi nói cho ta biết chính là chuyện này đi. Ngươi nếu là bàn lại công sự, liền từ trên người ta đứng lên. Ách, ta sai rồi, ta không nói. Vì cái gì các ngươi đều đưa thích ân? Các ngươi, ách, nói sai. Mễ Lăng Thạ câu hồn trong hai con ngươi hiện lên một tia hàn quang, ép tới cổ hần hít sâu một hơi, cố nén nổi giận, nói ra, bởi vì vừa nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh đẹp quốc vương, bóng đen chi chủ bị ta đặt ở dưới thân, ta liền sẽ không hiểu cảm thấy rất thoải mái. Trung ương đế quốc, thảo luận chính sự đại điện, lấy nữ đế bệ hạ cầm đầu, phía dưới theo thứ tự là quý tộc viện thượng viện thủ tịch Hứa Xê Bở Thời Mẹ, thủ tướng Hải Edmund, quân vụ đại thần kiêm hoàng thất thân vương Hình Cờ Lìn cùng Ịn Sô Đéo Lệ phụ thân, đế quốc ngoại vụ đại thần Bở Lẹm Ịn Đoạ Cờ. Trước mặt mọi người bày biện trước đây không lâu từ Tây Bắc đại lục chuyển đến mấy phần tình báo. Chủ yếu là liên quan tới sĩ vợ phở công quốc, theo lý thuyết như thế một cái viên đạn tiểu quốc là không đáng đế quốc nhiều như vậy nhân vật trọng yếu ngồi cùng một chỗ nghiên cứu thương nghị. Có thể bởi vì những tin tình báo này truyền ra ngoài tin tức quá không thể tưởng tượng, đồng thời dính đến một cái nhân vật cực kỳ trọng yếu, bởi vậy tại Hứa Xê Bở thủ tịch cực lực theo đề nghị, lâm thời tổ chức lần này ngự tiền hội nghị. Sanis nhìn xem Hứa Xê Bở thủ tịch thu thập tới kỹ càng tình báo, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Tại phía xa Tây Bắc đại lục một cái nho nhỏ công quốc phát sinh biến động, lúc này mới mấy ngày thời gian, Hứa Xê Bở thế mà cho điều tra đến nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả một chút chi tiết đều nắm giữ được hết sức rõ ràng. Cái này khiến nữ đế bệ hạ không khỏi đối với quý tộc viện trải rộng đại lục tình báo hai mắt cảm thấy kinh hãi. Phu hoàng trước khi lâm trung đã nói với nàng, quý tộc viện có năng lực tình báo không thua gì các nàng cơ lìn hoàng thất. Quý tộc viện thủ tịch lịch đại kinh doanh truyền thừa hệ thống tình báo cùng hùng hậu tiền vốn duy trì, đã sớm tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong thêu dệt lên một tấm vô cùng bất nhập mạng lưới. Chỉ cần có cần, có thể tùy thời kích hoạt những cái kia ở các nơi ẩn núp nhân viên tình báo. Phần lực lượng này để Sanis cảm thấy thật sâu kiêng kỵ, nữ đế bệ hạ càng ngày càng cảm thấy, cùng tiện nghi của mình bị hôn phu kết minh là một cái hết sức chính xác quyết định. Tối thiểu hiện tại Hứa Xê Bở thủ tướng bên người đã có cổ hận an cắm mật ám, cũng liền tương đương với mình tại Hứa Xê Bở bên người có nhan tuyến. Sanis kiềm chế lại trong lòng phức tạp tâm tư, nhìn xem trên bản do Hứa Xê Bở thủ tịch phát động đại lượng tài nguyên siêu tập đến có quan hệ trước đây không lâu phát sinh sĩ vợ phở công quốc quốc đô Dương Tinh thành tình báo. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, nội các thủ tướng Hè lông mày hơi sách, thấp giọng nói ra, Silverfels đại công tức chết, lúc đầu thủ tướng cũng bị tuyên bố phản quốc, trước mắt quốc gia thực tế quyền lực khống chế tại một cái tướng quân trong tay. Mà hết thể này đều phát sinh ở hiệp chuẩn bị đối với Silverfels xuất binh thời gian, quả thật có chút kỳ quái. Cái này giống như là một trận trình biến, mà lại vị này Silverfels đại công tức chết cũng có kỳ quặc. Thầy sẽ bở trầm giọng nói ra, không chỉ như thế, trọng điểm là Silverfels đang phát sinh trình biến đằng sau. Cùng nhập ký kết cái này cái gọi là hòa bình điều ước Hứa Xê Bở đem ánh mắt chuyển tới đế quốc bộ trưởng ngoại vụ Huỳnh Sô Đéo Lệ phụ thân Bở Lẹm Ịn Đoạ Cờ trên thân, lạnh lùng nói ra, Bở Lẹm tiên sinh, ngài là người nước ngoài giao quan, ngươi cảm thấy một cái bình thường quốc gia chính phủ sẽ cùng địch quốc ký kết loại này đục nước mất chủ quyền điều ước sao? Bở Lẹm nghiêm mặt nhìn không ra có cái gì cảm xúc. Quân đế quốc vụ đại thần Hình Cờ Lìn nhàn nhạt nói ra, tiên sinh có cái gì phỏng đoán cùng kết luận, xin mời nói thẳng đi. Hứa Xê Bở hướng phía nữ đế bệ hạ có chút không lời, trầm giọng nói ra, ta hoài nghi, cái này cái gọi là phủ quân chính, nó bản chất chính là một bộ khôi lỗi chính phủ, sau lưng của hắn một người khác hoàn toàn. Nói đúng ra, gần nhất sĩ vợ Flores phát sinh một loạt biến cố, bao quát sĩ vợ Flores đại công tước gặp chuyện, quốc đô phát sinh chỉ biến, ký kết cái gọi là hữu hảo điều ước, đều là người này bí mật bày kế. Thầy sẽ vợ hơi dừng lại, ánh mắt tại mọi người trên thân khẽ quét mà qua, sau đó lấy một loại cực kỳ nguy hiểm âm điệu nói ra, người này mọi người cũng không lạ lẫm, hắn chính là đoạn thời gian trước tại ủy mệnh quấy đến long trời lở đất đẹp quốc vương, cổ thần quật lệ ông. Cái kia cướp đi trong chúng ta đế quốc lơ lửng tự hạo, trà đạp đế quốc chúng ta tôn nghiêm cổ hận. Thầy sẽ vợ thanh em rơi xuống đất, trong đại điện xuất hiện một tia hiếm thấy an tĩnh cùng quỷ dị trầm mặc. Tựa hồ cũng không có người phụ họa hứa sẽ bờ ý kiến. Qua rất lâu, hay S thủ tướng mở miệng nói ra, ý của tiên sinh là, cái này cổ hận bí mật chui vào sỉ vợ phở chủ đạo lần này trình biến. Ân, một cái quốc vương. Thầy sẽ vợ thủ tịch ngữ khí hết sức nghiêm túc, ta biết cái này có chút khó có thể tưởng tượng, một quốc gia quân chủ sẽ đích thân chui vào địch quốc bày ra một trận trình biến, nhưng bằng vào ta đối với người này hiểu rõ đến xem, chuyện này phát sinh ở trên thân người khác có chút không thể tưởng tượng, nhưng đối với hắn tới nói, là một kiện chuyện rất bình thường. Hay S thủ tướng như mày, đối với hơi sẽ bỡ lời nói từ chối cho ý kiến, hắn cho là thủ tịch tiên sinh là bị cổ hận trước đó tại hẹp biểu hiện làm cho có chút ứng kích, ngắn ngủi trầm mặc rồi nói ra, theo ta được biết, hẹp gần nhất cũng không có quân đội cách cảnh. Ngươi sẽ không phải muốn nói, hẹp quốc vương một người đơn thương độc mã, chủ đạo một cái chuyển thừa vượt qua 500 năm quốc gia chính quyền thay đổi, đồng thời ép buộc đối phương ký kết như vậy đục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng. Dừng một chút, hay S thủ tướng nói bổ sung, ta nhớ không lầm, người này giống như chỉ có bạch ngân dài. Ngươi nói loại chuyện này ta chỉ ở những anh hùng kia sử thi trong tiểu thuyết thấy qua. Thầy sẽ vợ thủ tịch ánh mắt rất bình thản sao, đối với thủ tướng rõ ràng chế nhạo giọng điệu biểu hiện được thờ ơ, chỉ là vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của mình, thủ tướng đại nhân, tại trên thân người này phát sinh cái gì đều là khả năng. Đừng nói chỉ là một cái nho nhỏ sĩ vợ phở ở công quốc, dù là hắn chính là ngày mai chủ đạo vương quốc xây lần vương thất thay đổi, ta cũng không ngạc nhiên chút nào. Thầy sẽ vợ giọng điệu trở nên không hề tầm thường nghiêm khắc, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, gàn từng chữ nói ra, chư vị, đối với người này, chúng ta nhất định phải coi trọng. Chương 239, dẫn dụ cổ hận môi nhử, bị trục xuất địa ngục ma long tộc đàn. Chương 239, dẫn dụ cổ hận môi nhử, bị trục xuất địa ngục ma long tộc đàn. Một, theo hơi xé bờ nói xong, tất cả mọi người không tự giác đem ánh mắt tập trung đến ngồi tại chủ vị nữ đế bệ hạ. Sanis ngay tại xem lấy hơi xé bờ chuyển đến kỹ càng tình báo, trong lòng khẽ nhúc đích, từ trên tình báo đến xem, nàng trước đây không lâu phỏng đoán toàn bộ được chứng minh. Lúc trước Sanis khi biết sĩ vợ Phlos đại công tức gặp chuyện thời điểm, liền hoài nghi chuyện này cùng cổ hận không thể rời bỏ quan hệ, hiện tại xem ra, chuyện này quả nhiên là chính mình cái kia tiện nghi vị hôn phu làm. Nghĩ đến đây, Sanis trong mắt trồi lên một tia như có như không tán thưởng, tuy nói người này hoa tâm làm cho người khác chán ghét, bất quá làm nhân loại đại đế quốc mạnh nhất quân chủ vị hôn phu, còn tính là hợp cách. Nếu như không phải tiểu tử này đã có chính cung vương hậu cùng một nhóm lớn hồng nhan chi kỷ, Sanis nói không chừng thật đúng là dự định nghiêm túc thực hiện hôn ước kia. Chú ý tới tất cả mọi người đang chờ đợi cái nhìn của mình, nữ đế bệ hạ thu lại nội tâm không thể đem ra công khai tâm tư, giọng điệu đã từng bình tĩnh, đối với hơi xe bở nói ra, tiên sinh cho là đây hết thảy đều là cái kia cổ hờ làm, có cái gì tính thực chất chứng cứ sao? Thầy sẽ vợ thủ tịch trong mắt trồi lên thâm ý, hắn không tin lấy Sanis trí tuệ cùng khôn khéo, từ những tin tình báo này phân tích không ra phía sau màn chân chính kẻ chủ mưu. Đối phương cố ý hỏi như vậy, kỳ thật chất vẫn là vì giữ gìn cổ hận, đồng thời cũng là hướng đám người ám chỉ thái độ của mình. Nữ đế bệ hạ cũng không đồng ý hơi sẽ vợ trước đó cái gọi là muốn coi trọng cổ hận phán đoán suy luận. Cái này khiến hơi sẽ vợ thủ tịch có chút khó có thể lý giải được. Người cao cao tại thượng loại đại đế quốc mạnh nhất trung ương đế quốc nữ đế bệ hạ, vì cái gì nguyện ý giữ gìn một cái tây bắc tiểu quốc quốc vương? Chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì nữ đế cung đình tổng quản, cái kia dược tinh linh cùng cổ hận ở giữa tư nhân quan hệ sao? Thầy sẽ vợ nhắm lại hai mắt, cho dù nữ đế bệ hạ dạng này mở miệng, hắn cũng không chuẩn bị lùi bước. Hắn trong khoảng thời gian này hao phí nhiều thời giờ như vậy, tinh lực, điều động Tây Bắc Đại Lục cùng thất lạc chi địa rất nhiều nhân lực vật lực, đem cổ hận hết thảy đều điều tra đến rõ ràng. Chính là muốn đem cổ hận dựng nên làm trung ương đế quốc cần coi trọng địch nhân, mượn nhờ toàn bộ đế quốc lực lượng đối phó cái này để hắn nhiều năm chủ tính kế hoạch thất bại trong gang tấc hỗn đảng. Đương nhiên, còn có càng bí ẩn tâm tư. Thầy sẽ vợ thủ tịch đối với cổ hận nắm giữ trong tay tài nguyên cũng ngấp nghé rất lâu. Hắn không có khả năng bởi vì nữ đế bệ hạ dăm ba câu liền lùi bước. Thầy sẽ vợ tận lực cất cao giọng nói ra, bẩm bệ hạ, thần có chứng cứ. Đầu tiên là sĩ vợ Phlos phát sinh sự tình, cùng hiệp quốc vương từng tại thất lạc chi địa làm sự tình không có sai biệt. Mọi người đều biết, vị này quốc vương còn có một cái khác tầng thân phận, thất lạc chi địa vô tận liên minh chủ nhân, bóng đen chi chủ. Hắn khi tiến vào thất lạc chi địa thời điểm, đánh xuống cái thứ nhất địa bàn chính là thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ. Thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ là do ngũ đại ốc đảo cấp thế lực ngầm thừa nhận tồn tục nhiều năm về chỗ gia tộc khống chế, có thể cái này cố hận, đi không bao lâu, liền triệt để đánh chạy về chỗ gia tộc. Hắn dùng chính là người đại diện chiến tranh một chiêu này, tại thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ nâng đỡ một cái tên là nông dân hiệp hội dưới mặt đất tổ chức phản kháng làm khôi lỗi, chính mình thì giấu ở phía sau màn, sử dụng các loại thủ đoạn giải quyết hết về chỗ gia tộc thế lực. Cuối cùng thông qua khôi lỗi này triệt để nắm trong tay thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ. Mà sĩ vợ Phlos trước đây không lâu phát sinh sự tình, chính là thành phố Cún Tỷ Vạ Tổ phiên bản. Đám người nghe hơi xe bờ thủ tịch lời nói, trên mặt trồi lên dị sắc. Cái này hơi xe bờ, thế mà ngay cả quốc vương tại thất lạc chi địa phát sinh sự tình đều điều tra đến rõ ràng như vậy. Xem ra trước đây không lâu tại Tây Bắc địa khu trên hội giao lưu phát sinh sự tình đối với vị này tự ngạo thủ tịch tiên sinh đã kích thật rất lớn. Có thể làm cho đường đường trung ương đế quốc quý tộc viện thủ tịch bên dưới khí lực lớn như vậy nghiên cứu đối thủ, cổ thần hay là đầu một cái. Đám người tiêu hóa xong chính mình nói ra tin tức, thầy sẽ vợ tiếp tục nói, mặt khác, ta còn có sung túc chứng cứ biểu hiện, hẹp quốc vương cổ hận có lệ ổng trước đây không lâu liền đợi tại sĩ vợ phở công quốc quốc đô xương tinh thành. Cũng không sợ mọi người biết, chúng ta quý tộc viện tại sĩ vợ phở đang cắm có một ít mật thám, thậm chí những mật thám này còn thân ở sĩ vợ phở trung cao tầng. Theo bọn hắn thuật lại, bọn hắn tại xương tinh thành tận mắt nhìn đến qua vị này hẹp quốc vương. Thầy sẽ vợ dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua bờ lẻm, nói tiếp, trừ cái đó ra, cùng hắn đồng hành còn có một vị cường đại dược tinh linh, nếu như ta không có đoán sai. Vị này dược tinh linh chắc hẳn chính là bệ hạ cung đình tổng quản, Vĩnh Sô đeo lệ phong hành giả tiểu thư. Thầy sẽ bỡ lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt đều có chút khẽ biến, nhất là bỡ lẹm, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lúc trước hắn nhận được tinh linh nữ vương truyền tin, muốn cùng nữ nhi của mình Vĩnh Sô đeo lệ tiến hành thông tin, lúc kia hắn liền đã biết Vĩnh Sô đeo lệ chạy tới xỉ vợ Phở. Hôm nay trận này hội nghị hắn một mực tại tận lực điệu thấp che giấu mình, chính là không muốn để cho đám người đem lực chú ý phóng tới Vĩnh Sô đeo lệ trên thân, không nghĩ tới hơi sẽ bỡ thủ tịch năng lực tình báo khoa trương như vậy. Cách nguyên một khối đại lục, thế mà có thể đem xương tinh thành phát sinh sự tình điều tra đến như vậy rõ ràng, còn trước mặt mọi người đem chuyện này đem ra công khai, cái này khiến hắn có chút xuống đài không được. Nữ nhi của mình đi theo ngoại quốc quốc vương đi quốc gia khác làm trình biến, chuyện này nói thế nào đều nói không đi qua. Không khỏi, hắn đem ánh mắt ném đến nữ đế bệ hạ trên thân. Sani bỗng nhiên biết được tin tức này cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, Huỳnh Sô đeo lệ thế mà cùng cô hần cùng đi xỉ vợ Phở, cái này khiến nàng không khỏi một trận tức giận. Cô gái nhỏ này, thật sự là có nam nhân liền không có nhà, còn có biết hay không chính mình là người nào. Sanis đè xuống trong lòng cảm xúc, im lặng một lát, mở miệng nói ra, tốt à, coi như cái này cái gì cổ hần cùng Vĩnh Sô cùng một chỗ lật đổ xỉ vợ Phở công quốc chính quyền. Có thể đây là người ta Tây Bắc đại lục sự tình của riêng mình, lên cao không đến muốn chúng ta trung ương đế quốc cử quốc coi trọng tình chẳng đi. Thú hồ Tây Bực đế quốc trước đây không lâu tại hiến trương hiệp ước tổ chức nâng lên giao chương trình nghị sự, trong chúng ta đế quốc không phải cũng đồng ý sao? Thầy sẽ vợ thủ tịch không có chút nào lui bước ý tứ, cùng nữ đế bệ hạ trực tiếp đánh lên lôi đài, bệ hạ. Đồng ý hiệp đối với sĩ vợ Phở cùng hộ lý hoặc tiến hành chế tài là một mã sự, có thể hiệp quốc vương tại một cái chủ quyền quốc gia đến đỡ một bộ khôi lỗi chính quyền chính là một cái khác mã sự. Vậy hạ, chư vị đồng liêu, từ trong chuyện này hoàn toàn có thể thấy được, cái này hiệp quốc vương dã tâm đã rõ rành, hắn không phải muốn đối với hộ lý hoặc cùng sĩ vợ Phở báo thủ, mà là muốn đem hai quốc gia này cho chiếm thành của mình. Hiện tại hắn thủ đoạn còn không có rõ ràng như vậy, chỉ là ký kết một chút điều ước, có thể những này điều ước một khi theo bắt đầu thay đổi áp dụng, sĩ vợ Phở chính trị, kinh tế, quân sự toàn bộ đều sẽ xa vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Thời kỳ hòa bình nhìn không ra cái gì, một khi xa vào đến cái gì náo động lớn ở trong, cái này hiệp quốc vương liền có thể trong thời gian cực ngắn, không uổng phí một binh một tốt nuốt mất toàn bộ quốc gia. Chương 239, dẫn dụ cổ hận muội nhử, bị trục xuất địa ngục ma long tộc đàn. 2, chương 239, dẫn dụ cổ hận muội nhử, bị trục xuất địa ngục ma long tộc đàn. 2, thầy sẽ bở thủ tịch ánh mắt đột nhiên trở nên quỷ bí không gì sánh được, thấp giọng, lạnh lùng nói ra, mọi người không nên quên. Hắn nhưng là có được lệnh thánh giả cũng vì đó rung động năng lực tiên đoán, nói không chừng hắn cũng tiên đoán đến không lâu sau đó, trên đại lục có thể sẽ phát sinh sự tình. Thậm chí, hắn biết đến khả năng so với chúng ta rõ ràng hơn. Thầy sẽ bỡ lời này vừa nói ra, mọi người tại đây biểu lộ đều xảy ra biến hóa. Bao quát một mực yên lặng không lên tiếng, ở bên cạnh xem trò vui hoàng thất thân vương, nắm giữ lấy đại bộ phận quân quyền hình cờ lìn trên mặt cũng trồi lên vẻ mặt nghiêm trọng. Liên quan tới tương lai đại lục khả năng phát sinh biến động, trung ương đế quốc cao tầng đã làm qua rất nhiều tương quan tiên đoán, thậm chí còn cùng một chút thần linh câu thông qua. Trên cơ bản có thể xác định, trong tương lai 5 năm đến 10 năm ở giữa, Ma triều đại lục sẽ phát sinh một trận quét sạch tất cả chủng tộc, cải biến hiện hữu trật tự cùng quy tắc vận hành cực lớn náo động. Chuyện này bị coi là trung ương đế quốc cơ mật tối cao, đế quốc hiện tại 80 trở lên tài nguyên đều đối với việc này đầu nhập lấy. Nếu như cái này cổ hẩn thật cũng biết trước đến tương lai muốn phát sinh biến động, như vậy hắn tại sĩ vợ Phlos hành động liền có thể hiểu. Thầy sẽ vợ thủ tịch nói không sai, hắn muốn không chỉ là sĩ vợ Phlos cùng hộ lý hoặc hướng nghiệp không đúng cắt đất bồi thường, hắn muốn là hai cái hoàn chỉnh quốc gia. Đây cũng là hắn vì cái gì có nghiền ép giống như quân đội thực lực, vẫn còn muốn âm thầm chui vào xỉ vợ Phở phát động cái gì trình biến. Hắn đây là đang là tương lai làm chuẩn bị. Mấy người còn lại hiển nhiên cũng có được tương tự phỏng đoán, trong lúc nhất thời, trong không khí trở nên ý vị sâu xa rất nhiều. Lâu dài trầm mặc sau, thì thân vương lên tiếng trước nhất nói ra, bệ hạ, nếu như cung đình tổng quản đại thần cùng vị này tuổi trẻ quốc vương tư giao rất tốt lời nói, có thể mời hắn đến trung ương đế quốc đến làm một chuyến khách. Hay S thủ tướng hỏi, lấy lý do gì đâu? Trung ương đế quốc khoảng cách Tây Bắc đại lục vạn dặm xa xôi, ở giữa còn cách vô tận hải. Trong lịch sử chúng ta cùng Nhật cũng chưa từng có bất kỳ quan hệ ngoại giao liên lạc. Hiện tại đống nhiên muốn người mời nhà quốc vương đến trung ương đế quốc làm khách, thậm chí còn đang cùng đối phương từng có rất lớn xung đột đằng sau. Cái này thích hợp sao? Thầy sẽ mở thủ tịch chợt mở miệng nói ra, lấy thông gia danh nghĩa thế nào? Ta xem chúng ta cung đình tổng quản tiểu thư cùng Nhật quốc vương quan hệ tốt như vậy, không bằng dứt khoát liền cùng bọn hắn Nhật thông gia tính toán. Thầy sẽ mở lời này vừa nói ra, trên trận hai người trong lòng đồng thời chấn động. Cái thứ nhất cảm thấy tức giận chính là Huỳnh Sô đeo lệ phụ thân, đế quốc ngoại vụ đại thần bợ lẹm, giọng điệu của hắn không đè nén được kinh sợ. Trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, thầy sẽ bờ. Ngươi thấy mẹ gia tộc lại không hoàn toàn là ngay cả binh đều mang không tốt nam nhân, ngươi làm sao không để cho ngươi những cái kia chất nữ đi thông gia? Bỡ lẻm rõ ràng là đang giễu cợt Hứa Sẽ Bở chất tử rỗ lần trước đây không lâu tại Ý Mện bị Cổ Hẩn đánh tới bởi, ngay cả lơ lửng cự hạm đều bị đoạt đi sự tình. Một cái khác chính là nữ đế bệ hạ. Ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị xạ nị nội tâm dâng lên một tia im lặng, để cho ta cung đình tổng quản đại thần cùng ta vị hôn phu thông gia, Hứa Sẽ Bở, ngươi thật là biết nghĩ kế. Hứa Sẽ Bở thủ tịch đối với Bỡ lẻm chất vấn nổi giận từ chối cho ý kiến, bình tĩnh nói ra, Bỡ lẻm đại thần không cần tức giận, ta muốn đề nghị này, ngài nữ nhi khẳng định so ngài muốn càng thêm chú ý căn cứ điều tra của ta. Vị này là quốc vương cùng Mịn Sô Đẹo Lệ tiểu thư ở giữa đã là tình đầu ý hợp, cho dù chúng ta không đi thúc đẩy hai nước thông gia, ta nhìn không bao lâu hắn cũng sẽ trở thành ngài con rể. Bỡ lẻm sắc mặt biến lạnh. Thính thân vương kịp thời mở miệng, đánh gây mâu thuẫn sắp trở nên gay gắt cục diện, tiên sinh, chuyện này không cần bàn lại, trong chúng ta đế quốc còn không có luân lạc tới phải dùng thông gia để lừa gạt một cái nho nhỏ quốc vương phân thượng. Thầy sẽ bở thủ tịch khẽ không người, trong lời nói vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, tốt, thân vương điện hạ, vậy cũng không cần thông gia lấy cớ này. Ngài nhìn có cái gì tương đối thích hợp biện pháp, có thể đem vị này hiệp quốc vương mời đến trung ương đế quốc một chuyến. Người này chúng ta là nhất định phải tự mình tiếp xúc. Ngắn ngủi dừng lại qua đi, thầy sẽ bở ngự khí trở nên có chút sụp sôi, tựa như là một cái chống trung thể quốc lao thần đang khuyên giảng quân vương. Ta hôm nay nói những lời này hoàn toàn đều là xuất phát từ công tâm, cái này hiệp quốc vương tuyệt đối không thể khinh thường. Một cái có được cao như vậy thiên phú và tài tình tuổi trẻ quốc vương, tình nguyện ẩn nhẫn mấy năm mới bộc lộ tài năng, mà lại vừa ra tay liền làm toàn bộ đại lục chấn động, số lượng kinh khủng ngọc quân đoàn, thần ma trang bị, ngự long dũng sĩ, thượng cổ bí trước, điên cuồng vượt cấp năng lực chiến đấu, cực sâu lòng dạ cùng tâm cơ, có đại lục trẻ tuổi nhất truyền kỳ giai làm trợ thủ, cùng cố hồn học viện có cực sâu liên hệ, cùng đại lục rồi dào nhất gia tộc người thừa kế duy trì vượt mức bình thường hữu nghị, giam ba câu có thể xúi dục đen mộ thánh giả, địa ngục ma quỷ đại công tước, thuyết phục quang minh giáo đỉnh thánh giả cho hắn đi theo làm tùy tùng, ngay cả thất lạc chi địa thần bí nhất nguyền rủa phù thủy đều cùng hắn thật không minh bạch. Càng quan trọng hơn là làm đến đây hết thảy, hắn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, hắn hiện tại mới vừa vặn 18 tuổi. Người như vậy, các ngươi có thể từng gặp. Người như vậy, không phải liền là loạn thế mà thành sao? Hắn cùng xưa rủ ổ những người kia một dạng, trong tương lai biến động lớn ở trong, đều là chúng ta tiềm ẩn địch nhân, thậm chí là địch nhân đáng sợ nhất. Chúng ta nhất định phải sớm đối với hắn có kế hoạch. Có câu nói rất đúng, hiểu rõ nhất người của ngươi khẳng định là của ngươi địch nhân. Thầy sẽ bở thủ tịch đối với Cổ Hẩn điều tra cùng phân tích có thể nói là nhập một tam phần, chính xác đến hắn nổi danh đến nay làm mỗi một sự kiện. Nghe được Hứa Sẽ Bở độ cao như vậy đánh giá, đáy lòng của mọi người không khỏi trồi lên dị dạng cảm xúc, nhất là nữ đế bệ hạ, nội tâm thế mà lặng yên dâng lên vẻ kiêu ngạo. Sang Nhi tránh mắt ngưng lại, cắt đứt ý nghĩ trong lòng, đống nhiên mở miệng nói ra, quý tộc võ đấu tế. Thế nào? Kinh nữ đế vừa nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Sang Nhi nói tiếp, lại có không đến thời gian 2 năm, khóa mới quý tộc võ đấu tế liền muốn tổ chức. Lần này chúng ta Cổn Stangwin là chủ sự, đến lúc đó đại lục các nước đều lại phái đại biểu đến. Các ngươi cho là, vị này hiệp quốc vương tự mình xuất chiến sát suất lớn bao nhiêu? Hay S thủ tướng trong mắt sáng lên, nói ra, bệ hạ nói cái này ngược lại là một ý định không tồi, cái này Cổ Hận hiện tại giống như cũng mới bạch ngân dài. Mạnh nhất Bạch Ngân Xương Hào đối với hắn vẫn rất có lực hấp dẫn, dù sao hắn khẳng định cũng là trí tại đột phá truyền kỳ, là cần tích lũy độ truyền thuyết. Huống chi hắn vương hậu không phải liền là lần trước mạnh nhất Bạch Ngân hắn chưa chắc không có ý nghĩ này. Hình thân vương ho nhẹ một tiếng, đánh gãy thủ tướng lời nói. Hay S cũng ý thức được chính mình lỡ lời, em vương hậu mạnh nhất Bạch Ngân Xương Hào thế nhưng là đánh bại chính mình bệ hạ mới đến. Mà lại trận đấu kia hắn lúc đó cũng nhìn, ân, quả thật có chút vô cùng thê thảm. Lúc đó hay là vương tử cung đình giáo sư ra đèo, không có chút nào cho trung ương đế quốc cấu công chúa một chút mặt mũi, từ chiến đấu bắt đầu đến chiến đấu kết thúc chỉ dùng 1 phút đồng hồ. Toàn bộ hành trình nghiền ép, Sanis không có chút nào năng lực hoàn thủ, cuối cùng bị đông cứng đến run rẩy, chật vật hạ tràng. Chương 239, dẫn dụ Cổ Hận Môi Nhử, bị trục xuất địa ngục ma long tộc đàn. 3, chương 239, dẫn dụ Cổ Hận Môi Nhử, bị trục xuất địa ngục ma long tộc đàn. 3, Sanis ánh mắt ngưng lại, 8 năm trước cuộc chiến đấu kia nàng hiện tại còn ký ức như mới. Sanis thu liễm lại đáy lòng cảm xúc, nhìn về phía mấy người còn lại. Bỡ lẹm gật đầu nói, Cô Hẩn sẽ không bỏ qua quý tộc võ đấu tế căn cứ lệ cũ, có thể đoạt được mạnh nhất Bạch Ngân Xương Hào, tối thiểu có thể thu hoạch được vượt qua 30 điểm độ truyền thuyết. Lấy hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực cùng sức chiến đấu, có rất lớn hy vọng có thể đoạt được mạnh nhất Bạch Ngân Xương Hào, hắn sẽ không động tâm. Thính thân vương cũng mở miệng nói ra, có thể, nếu như ngại không an toàn lời nói, có thể lại thêm một phần trọng chú, hấp dẫn vị này tuổi trẻ quốc vương đến đây. Sani ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía hình dự, thân vương có ý tứ là. Hình ánh mắt chuyển tới Hứa Sẽ Bở thủ tịch trên thân, khoe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, tiên sinh đối với hiệp quốc vương hiểu rõ như vậy, nhưng biết hắn đối với cái gì cảm thấy hứng thú. Thầy sẽ bở khe nhíu lông mày, nghiêm túc suy tư một hồi, nói ra, sắc đẹp. Theo điều tra của ta, vờn quanh ở bên cạnh hắn nữ nhân xinh đẹp số lượng không ít, đã có rất nhiều người tại truyền, vị này tuổi trẻ quốc vương bên người hồng nhan chi kỷ có thể nói là đại lục tuyển sắc bảng. Hình cười nhạt lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra 2 chữ, rồng. Thầy sẽ bở nghe được thân vương lời nói sau, sắc mặt đông nhiên biến đổi, đáy mắt chỗ sâu phủ tràn ra cực sâu sát ý, hình lại tựa như không có phát giác, nói tiếp, tiên sinh điều tra đến cặn kẽ như vậy, hẳn phải biết bên cạnh hắn có một vị long duệ nữ hài, cũng chính là vừa mới bị hắn phong làm hồng long nữ công tước gạ sù nạ Ilias. Thầy sẽ bở nhắm lại hai mắt, thản nhiên nói, không nghĩ tới thân vương điện hạ cũng đối, đúng, Cố Hẩn cảm thấy hứng thú như vậy, xem ra quân đội tổ chức tình báo làm việc cũng 10 phần có thành tựu hiệu a. Khi vừa cười vừa nói, từ hắn có thể huấn luyện, tổ kiến nọ quân đoàn thời điểm ta liền đối với hắn cảm thấy hứng thú. Về phần có quan hệ hắn tình báo, quân đội chúng ta năng lực tình báo khẳng định là không sánh bằng tiên sinh. Ta chỉ là trùng hợp nhận biết một vị ở góa tử tước phu nhân, mà Hồng Long nữ công tước Cạ Sù Nạ từng làm qua vị tử tước này phu nhân người hầu kỵ sĩ. Tốt, truy đến cùng những này cũng không có ý nghĩa gì. Ta nâng lên Hạ Sù Nạ, chủ yếu là bởi vì tiên sinh nắm trong tay một kiện đối với Cố Hẩn có chí mạng lực hấp dẫn đồ vật. Chỗ hắn tâm tích lự, đem Hạ Sù Nạ từ trung ương đế quốc cho lừa gạt đến Tây Bắc đại lục bên trên, có thể không chỉ riêng chỉ làm mưu đồ bị nữ công tước này dung mạo cùng thiên phú. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hắn là muốn tổ kiến một chi Rồng quân đoàn. Hình Thân Vương lời nói để đám người lâm vào kinh ngạc. Thân Vương tổng quân sự tình góc độ phân tích ngược lại là lệnh mấy người như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, lấy trước mắt Cố Hẩn triển hiện ra thiên phú, một cái bạch ngân giai ngự long dũng sĩ tựa hồ hoàn toàn không đủ để hắn như vậy coi trọng, thậm chí còn phong làm công tước, kế thừa nguyên nam cảnh đại công tước tất cả thế lực cùng lãnh địa. Phần này coi trọng quả thật có chút qua. Kinh Hình Thân Vương như thế vừa phân tích, hết thảy liền đều hợp lý. Long duệ sức chiến đấu cố nhiên không tầm thường, nhưng nhất làm cho người hâm mộ vẫn là bọn hắn cùng rồng ở giữa trời sinh kéo căng độ thiệt cảm. Nếu như nữ công tước vận khí tốt, nói không chừng thật có thể là ép kéo một chi rồng quân đoàn đến. Trong đó hơi xe bở thủ tịch sắc mặt là nhất đen, không nghĩ tới vốn làm mưu đồ nhằm vào Cố Hẩn một trận ngự tiền hội nghị, Hình Thân Vương thế mà cây đuốc đốt tới trên đầu của hắn. Hình Tựa Hồ không nhìn thấy hơi xe bở thủ tịch sắc mặt, giọng điệu mang theo vài tia chế nhạo, như vậy hoàn toàn xuất từ công tâm hơi xe bở thủ tịch tiên sinh, ngài có nguyện ý hay không vì quốc gia đem quý tộc viện lịch đại thủ tịch nắm giữ đầu kia thông hướng bị trục xuất địa ngục ma long tộc đàn thông đạo vị diện, lấy ra làm quý tộc võ đấu tế tặng thưởng đâu? Lời này vừa nói ra, thảo luận chính sự trong đại điện lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Nữ đế bệ hạ, hay S thủ tịch cùng bợ lẻm ba người cũng rốt cuộc minh bạch Hình Thân Vương đánh chủ ý. Trung ương đế quốc quý tộc viện sơ đại thủ tịch từng theo khai quốc hoàng đế trinh phạt qua vị diện khác, trong đó tại một cái cỡ nhỏ vị diện bên trong phát hiện một chi bị cựu ngục quân vương cùng dở dạ gồng nẹt liên thủ trục xuất ma long tộc quần. Chỉ bất quá lúc kia chi này ma long tộc quần số lượng ít đến thương cảm, tộc đàn truyền thừa đều tràn ngập nguy hiểm, đã tiếp cận thành thần sơ đại thủ tịch căn bản không nhìn thấy trong mắt, tiện tay bố trí một đầu không gian thông đạo, coi như là hậu thế lưu lại một cái nho nhỏ bảo tàng. Theo thời gian trôi qua, thủ tịch không đức chứng gấp, liên quan tới địa ngục ma long sự tình đã có rất ít người biết, thẳng đến một đời nào đó thủ tịch, ngoài ý muốn tìm đọc đến đầu này sơ đại thủ tịch lưu lại quà tặng. Chờ, các loại, dựa theo ghi lại không gian thông đạo, tìm tới cái kia cỡ nhỏ vị diện lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên bản cái kia yếu đuối sắp diệt vong ma long tộc quần, trong lúc bất chi bất giác đã niết bàn chủ sinh. Đám kia bị trục xuất địa ngục ma long, dần dần thích ứng cỡ nhỏ vị diện hoàn cảnh, sâu thẳm hẻm núi, nóng bỏng núi lửa, rộng lớn hắc ám xâm lâm đều trở thành lãnh địa của bọn hắn, thậm chí thành lập nên thuộc về mình trật tự xã hội, tạo thành rất nhiều dòng gia tộc, tranh đấu, hợp tác. Cũng liền từ một đời kia thủ tịch bắt đầu, cái này bị hắn tên là Ma Long vị diện cỡ nhỏ vị diện, trở thành trung ương đế quốc quý tộc viện một chỗ trọng yếu mục tiêu chiến lược, lịch đại thủ tịch đều đang đánh Ma Long vị diện chủ ý, muốn đem nhóm này vô chủ Ma Long biến thành của mình. Đáng tiếc Ma Long bộ tộc trời sinh tính tàn bạo tham lam, mà lại không chút nào giảng bất luận cái gì tín dự, căn bản không có một tơ một hào câu thông khả năng hợp tác. Lịch đại thủ tịch không ngừng mà khai thác các loại phương pháp nếm thử công lược Ma Long vị diện, đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực cùng tài lực, nhưng thủy chung không cách nào lấy được mảy may tính thực chất tiến triển. Ma Long vị diện tựa như là một tòa không cách nào dung chuyển pháo đài, để trung ương đế quốc dã tâm lần lượt phá toái. Cùng tộc người lùn chi tại Tây vực đế quốc lịch đại hoàng đế một dạng, Ma Long vị diện cũng đã trở thành trung ương đế quốc lịch đại thủ tịch một cái khúc mắc. Thầy sẽ mở kế nhiệm đến nay, tự nhiên cũng là hùng tâm bừng bừng muốn hoàn thành lịch đại thủ tịch tâm nguyện, đáng tiếc một mực hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà Ma Long vị diện không gian thông đạo làm quý tộc viện lịch đại thủ tịch chuyển thừa hạch tâm cơ mật một trong, đừng nói hình một cái thân vương, liền xem như hoàng đế bệ hạ cũng vô pháp nắm giữ. Hắn lúc này đưa ra Ma Long vị diện, cùng nói là câu Cố Hẩn tới cửa, không bằng nói là chính hắn cũng đang đánh cái này Ma Long vị diện chủ ý. Muốn tổ kiến rồng binh đoàn, cũng không chỉ ở quốc vương một người. Chương 240, Vương hậu đại thủ bút, 1, chương 240, Vương hậu đại thủ bút, 1, nghe được Hình Thân Vương đề nghị, vợ lẻm trong mắt sáng lên, này cũng vẫn có thể xem là một cái suy yếu quý tộc viện quyền lực cơ hội tốt. Hắn không đợi mấy người còn lại tỏ thái độ, dẫn đầu nói, Thân Vương điện hạ ý nghĩ này không sai, có Ma Long vị diện làm tặng thưởng, em quốc vương tuyệt đối sẽ mắc câu. Thầy sẽ vợ thủ tịch thu liễm lại trên mặt cảm xúc, bình tĩnh nói, thông hướng Ma Long vị diện thông đạo là đế quốc chúng ta cơ mật cùng bảo tàng, khinh địch như vậy tiết lộ ra ngoài, không quá phù hợp đi. Hình Thân Vương khép cười một tiếng, để ép hơi sẽ bờ âm cuối nói Ma Long vị diện tồn tại đã sớm không phải bí mật gì, đơn giản là không ai biết như thế nào tiến vào thôi. Dùng một cái nát đường cái tin tức câu hư hư thực thực tiên đoán chi tử ép quốc vương mắc câu, vụ mua bán này rất có lời a lại nói thông đạo hay là nắm giữ ở tiên sinh trong tay, chẳng lẽ lại cái này Cố Hẩn đi một chuyến Ma Long vị diện liền có thể tự mình khai phát một đầu không gian thông đạo đi ra. Thầy sẽ mở thủ tịch thanh âm ngay sau đó vang lên, ta lo lắng không phải cái này, ép quốc vương giá tâm vốn là đủ lớn, lại để cho hắn tiến vào Ma Long vị diện, Thân Vương điện hạ liền không sợ hắn đem đế quốc các tiên hiền còn sót lại tài phú cho chồng đi. Hình Thân Vương sau khi nghe dứt khoát cũng không còn thận trọng, trực tiếp ha ha cười nói, ý của tiên sinh là, chúng ta đường đường trung ương đế quốc quý tộc viện trải qua mấy đời đều không thể gặm xuống tới Ma Long vị diện, sẽ bị một cái bạch ngân giai người trẻ tuổi duy nhất một lần liền cầm xuống. Sanis nhiều hứng thú nhìn qua mọi người dưới đài cãi lộn, ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu. Nếu muốn ở trong nước đối kháng cây lớn dễ sâu, có cùng cờ lỉnh hoàng thất đồng dạng truyền thừa đã lâu quý tộc viện, vì phụ hoàng báo thù, cần phát triển Cổ Hận cái này mạnh hữu lực ngoại viện. Nếu quả thật có thể cùng Cổ Hận hợp tác thành lập được một chi rồng binh đoàn, đã có thể đả kích hơi xe bờ phạm vi thế lực, cũng có thể tăng cường rất nhiều hoàng thất thực lực. Bất quá nội dung cụ thể còn muốn cùng Cổ Hận hảo hảo thương lượng một chút, cũng không thể vô cớ làm lợi tiểu tử này. Sanis ở trong lòng yên lặng chủ tính, dưới đài rằng có rõ ràng đã tiến vào gay cấn. Một mực xem trò vui hè thủ tướng cũng là có chút kinh ngạc, bình thường trầm mặc ít nói, chuyên tâm quân sự Hình Thần Vương, lần này thế mà như thế có tính công kích, hiển nhiên là không đạt mục đích không bỏ qua. Hình Thần Vương thanh âm vang lên lần nữa tại mỗi người bên hai, mặt khác, tiên sinh có phải hay không đối với cái này cái gì Cổ Hận quá phóng đại? Tiên sinh làm sao như thế chắc chắn, một cái sinh ra Tây Bắc tiểu quốc, vừa mới ngũ giai, không đến 20 tuổi người trẻ tuổi nhất định có thể đoạt được mạnh nhất bạch ngân. Nghe tiên sinh điều tra tình báo đến xem, người này chỉ là bên ngoài trợ lực tương đối lợi hại, cái gì họ quân đoàn, thần ma trang bị, cùng kim dược chi nữ cùng nguyên rủa phù thủy quan hệ những này, đều là bên ngoài. Cá nhân hắn sức chiến đấu tựa hồ cũng không có khoa trương như vậy chứ. Duy nhất công khai chiến đấu vẫn là hắn nhất giai thời điểm tại siêu phàm giác đấu trường lập nên chiến tích. Coi như hắn có thể vượt cấp chiến đấu, có thể một cái Tây Bắc tiểu quốc có thể có bao nhiêu nhân vật lợi hại, hắn tại hiệp có thể vượt cấp, chưa chắc ở trung ương đế quốc cũng có thể vượt cấp. Chẳng lẽ ta Minh Mông đế quốc tìm không ra một cái so Cổ Hận sức chiến đấu lợi hại hơn thanh niên? Tiên sinh, nếu thật là nói như vậy, chúng ta đại lục đệ nhất học phủ được vinh dự siêu phàm thiên tài thai nghén thánh huy học cùng, có hay không có thể cân nhắc thay cái người phụ trách? Thầy sẽ bở thủ tịch bộ mặt cơ bắp nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một chút. Thánh huy học cung làm trung ương đế quốc ưu tú thanh niên siêu phàm giả tuyển bạn, bồi dưỡng nhân tài căn cứ, vẫn luôn là do quý tộc viện lệ thuộc trực tiếp quản lý. Quý tộc viện thượng viện sắp đặt giáo dục ủy ban, giáo ủy dài liền kiêm nhiệm lấy thánh huy học cung hiệu trưởng, là hơi sẽ bở thủ tịch thân mật chiến hữu. Có thể nói, đến từ thánh huy học cung liên tục không ngừng thiên tài thanh niên, chính là trèo chống quý tộc viện trưởng thành là trung ương đế quốc trong nước một cái quái vật khổng lồ căn bản nguyên nhân một trong. Hình Thần Vương lúc này thế mà nói như vậy, hiển nhiên là đối với thánh huy học cung cũng động tâm tư. Đây là hứa sẽ bở thủ tịch tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, hắn thả rằng đem ma long vị diện thông đạo thả ra cho hoàng thất, cũng không thể để đối phương chạm đến thánh huy học cùng cái này bại ngược. Thầy sẽ bở thủ tịch nói năng có khí phách mở miệng, thân vương điện hạ quá lo lắng, thánh huy học cùng tại phỉ ô đỏ giáo ủy dáng dấp dẫn đầu xuống một mực vì đế quốc giáo dục sự nghiệp phát huy không thể thay thế tác dụng. Ta cho là không có bất kỳ cái gì lý do muốn bỏ cũ thay mới rơi hắn. Hình Thần Vương mỉm cười, nếu muốn đánh mở cửa sổ, ngươi muốn trước chủ trương đem nóc phòng cho sốc lên. Đánh thánh huy học cung chủ ý tại hiện giai đoạn khẳng định không thực tế, bất quá buộc quý tộc viện đem ẩn giấu nhiều năm như vậy ma long thông đạo vị diện cho phun ra, ngược lại là có thể mưu đồ một phen. Vỡ lẹm lúc này cũng ở một bên hát đệm, lui một bước nói, cho dù cái này Cổ Hận thật có thể đánh bại đại lục nghề trọng thiên tài, cầm xuống mạnh nhất bạch ngân không phải còn có mạnh nhất thanh đồng mạnh nhất hoàng kim cùng mạnh nhất truyền kỳ sao? Quý tộc võ đấu tế là phân bốn tổ, có bốn cái quán quân. Chỉ cần mạnh nhất hoàng kim cùng mạnh nhất truyền kỳ là người của chúng ta, dựa vào Cổ Hận một cái bạch ngân giai, có thể tại ma long vị diện lật ra cái gì xuống đến. Thảo luận chính sự trong điện tranh chấp tiến nhập gay cấn. Hay S thủ tướng rõ ràng nhìn ra mánh khỏe, giờ phút này ngược lại ngậm chặt miệng, không nói một lời, lặng lặng mà nhìn xem ba phe nhân mã tranh luận. Thầy sẽ bở thủ tịch trong lòng không ngừng hiện lên lanh ý, hắn đột nhiên có chút hối hận chủ động triệu tập lần này ngự tiền hội nghị. Hắn lo lắng chính là Cổ Hận sao, hắn lo lắng chính là hắn cùng Bợ Lẹm. Tựa như Bợ Lẹm nói, dựa vào Cổ Hận một cái mạnh nhất bạch ngân muốn ngấp nghé ma long vị diện quả thực là người si nói ngọng. Hắn lo lắng chính là hắn cùng Bợ Lẹm, thậm chí nữ đế bệ hạ cũng sẽ âm thầm phái người tham gia lần này quý tộc võ đấu tế một khi để bọn hắn cầm xuống mạnh nhất truyền kỳ tiến vào ma long vị diện, khẳng định sẽ đối với quý tộc viện lợi ích tạo thành tổn hại. Thậm chí sẽ nhờ vào đó bức bách quý tộc viện để đi ra một bộ phận thông đạo vị diện trưởng không quyền. Đám người tranh luận không nghỉ thời điểm, Sanis rốt cục suy nghĩ hoàn tất, ho nhẹ một tiếng, trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Xanh thẳng hai con ngươi nổ bắn ra kiên định, quả quyết quan mang, có chút nâng lên cái cằm tuyết trắng, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra lạnh lùng. Sanis thanh âm không nhanh không chậm, nhưng từng chữ câu câu đều đánh tại trái tim của mỗi người, bao hàm lấy không thể nghi ngờ lực lượng, liền theo thân vương điện hạ ý kiến xử lý đi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Sanis chuyển qua ánh mắt, nhìn chằm chằm hơi xe bờ thủ tịch, cười nhạt nói ra, ma long vị diện hao phí đế quốc nhiều như vậy tài nguyên, vẫn không có cái gì khởi sắc, lần này dứt khoát liền mượn quý tộc võ đấu tế thời cơ, nhìn xem có cái gì năng nhân dị sĩ có thể hợp tác với chúng ta công lược ma long vị diện. Tiên sinh, cho dù tốt bảo tàng cũng phải trước khai thác đi ra mới là bảo tàng, cùng để hắn vĩnh viễn chôn dưới đất, không bằng tìm người liên thủ khám phá ra, ngài nói đúng không? Sanis nói xong, cứ như vậy trầm mặc cùng đợi hơi xe bờ thủ tịch trả lời, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ. Đây là tới từ đế vương ý chí cường đại. Chỉ có lúc này, mọi người mới có thể ý thức được, vị này có kinh người dung mạo cùng tuyệt thế thiên phú tuổi trẻ nữ nhân, là một vị nắm trong tay nhân loại đại đế quốc mạnh nhất trí cao vô thượng, cơ trí quả quyết, đăng cơ sau lấy thủ đoạn tàn nhẫn thanh trừ tất cả nhân tố không ổn định cùng thế lực hoàng đế bệ hạ. Thầy sẽ bờ thủ tịch trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia dị dạng sát thái, rất nhanh có chút không lời, giọng điệu nghiêm túc, âm điệu lạnh lùng, bệ hạ, quý tộc viện vĩnh viễn là đế quốc cùng hoàng thất kiên cố nhất hậu thuẫn. Chúng ta sẽ lấy 100 lòng trách nhiệm cùng lực chấp hành, không chút do dự quán triệt ngài hết thể ý chí. Sanis trên mặt lộ ra nhu hòa chi sắc, nhẹ nhàng nói ra, tiên sinh quả nhiên là trụ cột nước nhà, trung ương đế quốc có chư vị đại thần, thật sự là đế quốc chi phúc, hoàng thất chi phúc. Thầy sẽ bở thủ tịch, hay S thủ tịch, Hình Thần Vương cùng bở lẹm đồng thời lên tiếng, bệ hạ quá khen. Trong đại điện, một phái quân thần hòa thuận, chính dọn người cùng hữu hảo không khí. Chương 240, Vương hậu đại thủ bút 2, chương 240, Vương hậu đại thủ bút 2. Mễ Lăn Thạ thất thần nhìn trần nhà, một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Hai chân thon dài vô lực khoác lên Cổ Hận trên bờ bay, phía dưới một mảnh hỗn độn. Linh lung trên thân thể mềm mại trừ một đầu tất chân màu đen cùng một đôi giày cao gót, không có vật gì khác nữa. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, mẹ lặng thả vớt vớt bụng của mình, thấp giọng nói ra, mỗi ngày đều lời như vậy, bụng có thể hay không bị lớn. Cô Hận giãn nhẹ một hơi, ngón tay tại mẹ lặng thả eo ổ chỗ nhẹ nhàng vuốt ve, nói ra, ngươi cũng đã là nửa bước chuyển kỳ, không dễ dàng như vậy mang thai. Ngươi muốn thực sự lo lắng, lần sau chuyển sang nơi khác tốt. Nói xong không có hảo ý nhìn thoáng qua mẹ lặng thả môi đỏ. Mẹ lặng thả thần sắc đọc lại, hừ nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm trang nói ra, ta chỉ không phải cái này, ta đang suy nghĩ, không sẽ càng ngày càng béo sao? Cô Hận sửng sốt một chút, cảm thấy mẹ lặng thả mạch não thật đúng là thanh kỳ. Hắn buông một cái mẹ lặng thả kiểu đồn, nói ra, minh xác nói cho ngươi, bụng cũng sẽ không biến lớn. Tốt, hiện tại có thể nói cho ta biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đi. Mẹ lặng thả chậm rãi từ tình dục trung bình phục tới, quần mình đến Cổ Hận trong ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, nói ra, nam cảnh xảy ra chút nhiễu loạn, ngươi lúc đầu không phải chuẩn bị trực tiếp từ xỉ vợ phở đi vương quốc xảy lần sau. Vương hậu có ý tứ là muốn cho ngươi về trước nam cảnh một chuyến, xử lý xong chuyện nơi đó lại đi. Loạn gì? Là nam cảnh thế lực còn sót lại đang quấy rối sao? Mẹ lặng thả lắc đầu, thấp giọng nói ra, không, là quân thống tại nam cảnh phát hiện ác ma bóng dáng. Mà lại ngươi vị kia quân thống cục phòng bí thư chủ nhiệm hở mạn cho là đã từng nam cảnh đại công tước, gắn gỡ gia tộc tại mấy đời trước đó liền cùng ác ma một mực âm thầm duy trì liên hệ. Cô Hận trong mắt trồi lên trầm ngưng chi sắc, chuyện này hắn ngược lại là cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Bởi vì cho dù là ở kiếp trước, cũng không có nghe nói hiệp nam cảnh cùng ác ma ở giữa có quan hệ thế nào. Cô Hận hỏi, biết là dính đến vị nào ác ma sao? Đại lục tất cả ác ma đều khởi nguyên từ 72 trụ ma thần. Mỗi một vị ma thần đều là một tôn thần. Trước đó tại Tây Bắc địa khu trên hội giao lưu, băng nguyên tố cùng băng tuyết nữ thần đạo phởn hại sở lấy ra làm chân tướng cùng ký ức chi thần lộ thẹn hít đèn xuyên tạc đám người ký ức thủ lao thần tính, chính là nàng tại đánh giết 47 trụ ma thần hóa lạc sau lấy được. Mẹ lắng tha mở miệng nói ra, 58 trụ ma thần, Ami. Cô Hận lâm vào trầm tư, 58 trụ ma thần Ami, hỏa diễm thân thể, hoặc làm người hình. Ti trưởng chiêm tinh thuật, nắm giữ có thể cùng người trao đổi nhân loại sinh mệnh lực pháp thuật. Hắn truyền thừa giả phần lớn là dùng trường sinh dụ hoặc đến cùng nhân loại làm giao dịch. Đơn thuần sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh. Gần thờ gia tộc cùng 58 trụ ma thần dưới trướng ác ma làm giao dịch, đánh cũng hẳn là sinh mệnh lực chủ ý ngắn ngủi sau khi tự hỏi. Hắn hỏi, nếu như gần thờ gia tộc một mực cùng ác ma có cấu kết, vậy hắn lúc trước phản loạn thời điểm vì cái gì không có nhìn thấy bất luận cái gì ác ma bóng dáng? Mẹ lắng thả lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng, đại bộ phận tình báo đều là quân thống cục tại phân tích xử lý, bọn hắn nơi đó hẳn là có đáp án. Ta đến chủ yếu là vì đem ngươi gọi về đi. Cô Hận khẽ gật đầu, nói ra, ta đã biết, chờ ta cùng sĩ vợ phở người bàn giao mấy chuyện, liền về ý mẹ một chuyến. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Mẹ lắng thả biết đối phương có được có thể xuyên thẳng qua không gian thần khí, mặc dù rất muốn cùng Cô Hận cùng một chỗ về nước, nhưng là làm đoàn đại biểu đoàn trưởng, nàng vẫn là phải gánh vác từ bản thân sứ mệnh. Nàng lắc đầu, các ngươi về trước đi, ta ở chỗ này xử lý xong công sự lại về. Cô Hận cũng không có kiên trì, gật đầu nói, vậy liền vất vả ngươi, ta về trước đi nhìn xem nam cảnh đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Hai người đang khi nói chuyện, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó Huỳnh Sô đèo lệ mang theo lấy vài tia chế nhạo ý vị thanh âm vang lên, nắm chặt thu thập, ta cần phải tiến đến, đừng để ta nhìn thấy cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cô Hận sắc mặt hơi cương, mẹ lặng thạ trên khuôn mặt cũng có chút không nhịn được. Hai người vội vàng rời giường thu thập, sau đó cấp tốc đem hiện trường gây án vết tích cho thanh lý hoàn tất. Cô Hận ho nhẹ một tiếng, Huỳnh Sô, vào đi. Huỳnh Sô đèo lệ thăm dò đẩy cửa ra, nhìn xem y quan chỉnh tề hai người, cau mũi một cái, ghét bỏ nói, lần sau phiền phức đem mùi vị cũng cho thanh lý mất, không biết chúng ta tộc đối với mùi rất mẫn cảm sao. Cô Hận sắc mặt đỏ lên, đó là màn hình tinh thể lỏng mùi vị, quên thanh lý đi. Hắn còn chưa kịp mở miệng, mẹ lắng thả lại trực tiếp mở miệng nói ra, nhìn ngươi quen thuộc như vậy dáng vẻ, chắc hẳn những ngày này cũng không ít từng đi. Huỳnh Sô đéo lệ hai nhọn mắt trần có thể thấy đỏ lên một chút, môi đỏ giật giật, trầm mặc rất lâu mới biệt xuất một câu không có gì lực sát thương lời nói đến, ngàn dặm đưa không biết xấu hổ. Mẹ lắng thả kiêu ngạo mà ưỡn ngực chân lý, một bộ ta rất kiêu ngạo bộ dáng. Cô Hận không khỏi nâng trán, từ nhỏ sống ở tộc vương nữ Huỳnh Sô đéo lệ, tự nhiên là chơi không lại tại thất lạc chi địa lớn lên, hậu kỳ lại đang hắc mộ ẩn núp mẹ lắng thả. Vì để tránh cho hậu cung cháy, cô Hận sáng suốt giật ra chủ đề, Huỳnh Sô, trong nước có việc gấp phải xử lý, chúng ta chuẩn bị một chút đi về trước đi. Sau đó lại quay đầu đối với mẹ lặng thả nói ra, ta cùng Huỳnh Sô còn có chút việc muốn nói, ngươi đi nghỉ trước nghỉ ngơi, ta tại ủy men chờ ngươi, sau đó còn muốn cùng đi nam cảnh. Mẹ lặng thả khẽ dạng, mở ra đôi chân dài rời khỏi phòng, chỉ là khi đi ngang qua Huỳnh Sô đèo lệ thời điểm, run lên trước ngực của mình, nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng. Đơn thuần bộ này vị, có thể so với vai mẹ lặng thả hoàn toàn chính xác thực không nhiều, cô thần trong hậu cùng trừ ra đèo, giống như không ai có thể ở phương diện này chiếm cứ ưu thế. Huỳnh Sô đéo lệ chừng Cô Hận một chút, cắn môi đỏ, không có chơi chán lời nói liền đem nàng hô trở về tiếp tục, bản tiểu thư vừa vận học tập một chút. Cô Hận vội vàng cười làm lành, Huỳnh Sô, ngươi đã liên lạc tinh linh nữ vương sao? Nàng tìm ngươi có chuyện gì? Huỳnh Sô đéo lệ hung hăng méo một cái Cô Hận cánh tay, hết giận, giữa lông mày trồi lên một tia nghi hoặc, sau đó thấp giọng nói ra, nữ vương bệ hạ muốn thu ta làm đồ đệ. Cô Hận sửng sốt một chút, hỏi, đồ đệ? Ngươi không phải đã có lão sư sao? Hay là thánh vực đại pháp sư Victor? Huỳnh Sô đéo lệ lắc đầu, Victor thánh giả là thánh huy học cung khách tọa giáo sư. Ta lúc đầu đi theo phụ thân đến trung ương đế quốc thời điểm, đi trước Thánh Huy học cung bồi dưỡng, chính là tại dưới tay hắn làm nghiên cứu viên, bởi vậy mới gọi hắn lão sư. Ta chỉ là đi theo Victor Thánh giả học tập nhân loại các ngươi một chút đặc thù pháp thuật thôi, lúc trước dùng thân phận này đều chỉ là vì tốt hơn tại Sanis bên người giúp nàng. Nữ vương bệ hạ nói thu đồ đệ, là muốn đem tộc truyền thừa toàn bộ giao cho ta, thay lời khác tới nói, nàng muốn bồi dưỡng ta làm xuống một nhiệm kỳ tinh linh nữ vương. Cô ẩn trong lòng lộ bột một tiếng, liền vội vàng hỏi, "Uy, tinh linh nữ vương có cái gì khác hạn chế, tỉ như nhất định phải cầu thị thuần khiết?" "Ách, ý của ta là, tinh linh nữ vương có thể lấy chồng sao?" Huyền Sô đeo lệ khẽ gắt một ngụm, nói ra, "Ngươi làm sao đầy đầu đều là loại chuyện này? Ngược lại là không có quy định tinh linh nữ vương không có khả năng thành hôn, chỉ là đối với vương phu yêu cầu muốn càng khắc nghiệt một chút, tối thiểu muốn lấy được mấy cái đại quy mô tộc bảy cộng đồng tán thành." Cô ẩn nhẹ thở ra, ở trong lòng suy nghĩ về lạ kỳ cử động lần này, dụ ý chẳng lẽ lại là thấy được có thể một lần nữa trùng kích thần linh hy vọng, không muốn đợi tại tộc đóng vai cái gì tinh linh nữ vương, cho nên vội vã bồi dưỡng mới tinh linh nữ vương. Hay là nói muốn dùng cái này đến củng cố cùng cô hận ở giữa liên minh. Huyền Sô đeo lệ nhìn thấy cô hận lâm vào trầm tư, cũng nhẹ trao lại lông mày, nói ra, ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc sao? Chúng ta mới từ sơ đại tinh linh nữ vương quật ngủ say bên trong đi ra, nữ vương bệ hạ liền phải đem ta coi như đời tiếp theo tinh linh nữ vương bồi dưỡng. Ta luôn cảm giác nữ vương bệ hạ có đặc thù dụ ý. Cô hận lấy lại tinh thần, cười trả lời, để ngươi làm nữ vương còn không tốt sao? Lại nói, cũng chỉ là trước bồi dưỡng một chút, nói không chừng về sau còn sẽ có biến cố gì đâu. Không phải việc đại sự gì, ngươi trước hết đáp ứng đi. Cô thần nghĩ thầm, chờ tương lai đại lục biến động thời điểm, tộc tộc thần linh cũng sẽ yêu cầu tộc tại đại lục kiến quốc. Tộc sẽ ở chư vị thần linh can thiệp bên dưới một lần nữa hợp tộc, khôi phục lại thượng cổ tộc thời kỳ rầm rộ. Cho đến lúc đó, tinh linh nữ vương liền không đơn giản chỉ là tượng trưng tồn tại, tuy nói cuối cùng tộc trưởng sẽ một lần nữa tuyệt cử, nhưng tinh linh nữ vương khẳng định sẽ có rất lớn ưu thế. Huyền Sô đeo lệ gặp cổ hần nói như vậy, gật đầu nói, tốt à, vậy ta liền tiếp lấy cho nữ vương bệ hạ làm học sinh đi. Có quyết định, Huyền Sô đeo lệ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, đối với cổ hần nói ra, ngươi không phải nói muốn về nước sao, hiện tại. Cổ hần nhìn một chút thời gian, trả lời, liền hiện tại đi, sớm một chút đem chuyện trong nước xử lý xong, còn có một cái Tây Bắc Đại Lục đệ nhất vương quốc chờ lấy chúng ta đi đối phó đâu. Cái kia hồ ly hoặc mặc kệ sao. Cổ hần khoe miệng nhẹ nhếch, đưa tay bóp một chút Huyền Sô đeo lệ hai nhọn, nói ra, hồ ly hoặc, ta đối với hắn đã có kế hoạch. Cổ hần mở ra thời không chi thư, tìm tới chính mình lạc ấn tại tẩm cung tọa độ không gian, một trận ngân quang lấp lóe, bên ngông lực lượng không gian hướng hai người của tới, biến mất ngay tại chỗ. Chương 241, tiểu biệt thắng tân hôn, tỷ, ta dạy cho ngươi mấy cái kiến thức mới. Một, chương 241, tiểu biệt thắng tân hôn, tỷ, ta dạy cho ngươi mấy cái kiến thức mới. Một, Imen, vương hậu bên ngoài phòng làm việc phòng tiếp khách, tụ tập rất nhiều áo mũ chỉnh tề nam nam nữ nữ, lại đặc biệt an tĩnh, thậm chí âm thanh hô hấp đều đang tận lực áp chế. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đám người mỗi một cái đều là tại các nơi dậm chân một cái, đại địa đều run ba run địa phương gia tộc quyền thế. Giờ phút này lại đều giống như là chết người nhà mở dạng, sắc mặt nghiêm túc nghiêm trọng, không ít người cái chán còn không ngừng chảy ra mồ hôi, mang theo vẻ kinh hoàng. Ba ngày trước, vương hậu điện hạ hướng cả nước tất cả thực địa quý tộc phát ra báo cáo công tác lệnh, yêu cầu các nơi quý tộc trong vòng 3 ngày vào kinh báo cáo công tác. Nếu là đặt trước đó, khẳng định sẽ có không ít đại quý tộc đối với cái này chẳng thèm ngó tới, có thể từ khi Tây Bắc địa khu hội giao lưu kinh thiên một trận chiến sau, hiện tại những người này đã sớm trở nên ngoan ngoãn, nhận được tin tức sau, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Imen. Tiếp lấy chính là nắm chặt thời gian đi cửa sau, tìm quan hệ, nghe ngóng lần này báo cáo công tác chân thực dụng ý trong lòng bọn họ sợ nhất chính là, chẳng lẽ lại là quốc vương cùng vương hậu vừa chuẩn bị giơ lên đồ đao, kế chém chết nam cảnh gần tớ đại công gia tộc, cố lìn tử tức gia tộc và đủ bọn tử tức gia tộc sau, lần nữa hướng bọn họ những này thực địa quý tộc ra tay. Nhưng mà bọn hắn đi phương pháp cùng quan hệ lại chỉ nói cho bọn hắn một cái không được tốt lắm tin tức, chuyện này là do vương hậu tự mình nưu đồ, trừ quân thống cục một số nhỏ người bên ngoài, không một người biết được vương hậu cử động lần này chân thực dụng ý quân thống cục. Nghe được cái tên này, không ít quý tộc càng là toàn thân dùng mình một cái, quân thống cục hiển hách hung danh đã sớm như sấm bên hai, nghe nói bên trong mật thám vô cùng bất nhập, liền tại trong nhà cùng lao bà nói chuyện đều có thể bị nghe lên đến. Rất nhiều có tự mình hoạt động các đại quý tộc giờ phút này đều là một mảnh buồn bã, sợ mình bị vương hậu điện hạ bắt lấy cái gì chân ngựa. Rất nhanh, một cái tại Hiệp Đông bộ địa khu có chút danh tiếng bá tước gia tộc tộc trưởng từ vương hậu phòng làm việc đi ra. Bá tước tiên sinh sắc mặt trắng bệch, trong mắt còn mang theo một tia hoảng sợ, hiển nhiên giống như là bị cái gì kích thích. Đi ngang qua phòng tiếp khách, nhìn thấy có quen biết người muốn vây quanh hỏi một chút tình huống, lập tức liên tục khoát tay, đồng thời bước nhanh hơn, nhanh chóng rời đi hiện trường. Cử động như vậy làm cho trong lòng mọi người càng là chịu nặng. Cũng không lâu lắm, một vị thần sắc thanh lãnh nữ nhân xinh đẹp đi vào phòng tiếp khách. Mặc dù nhìn qua hết sức trẻ tuổi, có thể tất cả mọi người không dám xem nhẹ vị này rất sớm đã đi theo quốc vương bệ hạ bên người nữ hải. Nettis tiểu thư, quân thống cục cục trưởng trợ lý cùng tài vụ sử trưởng phòng, bị đám người tôn xưng là nữ sĩ tồn tại. Hiện tại còn kiêm nhiệm lấy vương hậu điện hạ nhân viên thư ký. Nettis cầm một tấm danh sách, giống như là tuyên án một dạng, thanh âm đạm mạc vang lên, tình hệ lì ồ, bá tước ổ sần có dứt tới rồi sao. Nghe được Nettis thanh âm, trong đám người một cái vóc người cao lớn trung niên quý tộc run rẩy một chút, sau đó cương ép giữ vững tinh thần, đi ra. Trên mặt kéo ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười, mang theo định nọ ý vị, đại nhân, ta là ổ sần có dứt. Đi theo ta. Bá tước ổ sần hít sâu một hơi, không để lại dấu vết sờ lên trong ngực đồ vật, trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Hắn đi theo Nettis phía sau, ra phòng tiếp khách, đi qua hành lang dài dằng dặc, vương hậu phòng làm việc xa xa có thể thấy được. Lúc này, Austin đông nhiên hạ giọng, phi tốc nói ra, đại nhân, ta tại thủ đô siêu phàm học viện đảm nhiệm qua dạy. Nettis bước chân dừng lại, thần sắc ngưng lại. Mẹ của mình cùng từ nhỏ chiếu cố chính mình một tần Aji chính là tại thủ đô siêu phàm học viện quen biết với nhau. Lúc này cái này bá tước Austin đông nhiên nhắc lên cái này, khẳng định có dụng ý khác. Đối với mình lai lịch bị người biết hiểu, Nettis cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ khi cổ hần bóng đen chi chủ áo di lên này mất rồi về sau, trong ngoài nước rất nhiều người đều tại siêu tập có quan hệ hắn hết thảy tin tức. Chính mình làm sớm nhất đi theo bóng đen chi chủ nữ nhân bên cạnh, khẳng định cũng bị trọng điểm chiếu cố, Nettis đối với cái này lòng dạ biết rõ. Nàng cũng đủ bọn gia tộc sự tình cũng không tính bí mật, chỉ cần có tâm điều tra, rất nhanh liền có thể biết chính mình cùng Mọt Tờn A-Z cùng đủ bọn gia tộc chân thực quan hệ. Không ra Nettis dự kiến, bá tước ổ sân ngay sau đó nói ra, ta đã từng may mắn dạy qua Mọt Tờn nữ sĩ pháp thuật hóa. Đại nhân, đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, xin mời đại nhân xem ở Mọt Tờn nữ sĩ phân thượng, vô luận như thế nào đều muốn nhận lấy đến. Nettis tùy ý thoáng nhìn, mày liêu trao lên, trong mắt cũng không khỏi đến trồi lên một tia ngạc nhiên. Bá tước ổ sân xuất ra lại là một viên tản ra quang mang u lam to lớn trân châu, từ phía trên bao quanh từng tia ma lực, Nettis rất nhanh liền đoán được vật này lai lịch. Trái tim Naga, là đáy biển Naga tộc sản xuất một loại đặc thù ma lực đạo cụ, do trưởng thành Naga tộc trải qua thời gian nhất định thai nén mà thành bảo vật. Ẩn chứa nhất định chữa trị ma lực, đương nhiên trọng yếu nhất hay là nó ẩn chứa Naga nữ vương lực lượng nguyên rủa, có thể dùng đến khống chế lòng người. Xem như phù hợp nhất tâm linh thuật sĩ mấy món bảo vật một trong. Nettis làm cổ lão thuật sĩ gia tộc Hoa Hồng Đen truyền thừa giả, tự nhiên đối với trái tim Naga rõ như lòng bàn tay. Nhìn phía trên ma lực ba động, tối thiểu là một đầu hoàng kim giai Naga sản xuất, nếu như cầm lấy đi bán đấu giá, giá trị tại 10.000 tiền vàng tả hữu. Cái này Austin thật đúng là sẽ chọn lễ vật, cũng coi như bỏ được dùng nhiều tiền. Nettis nghĩ đến những ngày này quân thống đối với vị này bá tước điều tra tình huống, trong mắt ngạc nhiên hóa thành một tia như có điều suy nghĩ, bình tĩnh trả lời, tâm ý nhận, đồ vật liền không thu. Chỉ là đơn giản báo cáo công tác, không cần quá khẩn trương. Bá tước Austin sắc mặt biến hóa, món lễ vật này thế nhưng là hắn tinh tiêu tế tuyển, lại thêm chính mình đã từng dạy qua một tần tầm quan hệ này, hắn tự giác chuyến này sẽ có kinh không hiểm. Không nghĩ tới đối phương thế mà không thu. Đây chính là phù hợp nhất tâm linh thuật sĩ trái tim Naga a. Mặc dù chỉ là hoàng kim giai, nhưng là thắng ở số lượng thưa thớt, cực kỳ chân quý. Lại nói, Nettis hiện tại cũng chỉ là vừa mới đột phá bạch ngân giai mà thôi, cấp bậc quá cao trái tim nạ gạ nàng cũng không chế không được. A bá tức Austin không khỏi một trận nản chí, hắn tự nhiên không biết, Nettis tại thanh đồng giai thời điểm, liền bị cổ hẩn đưa một viên chuyển kỳ giai thấy rõ chiếc nhẫn. Austin muốn dùng một viên hoàng kim giai trái tim nạ gạ đến thu mua Nettis, tự nhiên là tính lầm. Chương 241, tiểu biệt thắng tân hôn, tỷ, ta dạy cho ngươi mấy cái kiến thức mới. 2, chương 241, tiểu biệt thắng tân hôn, tỷ, ta dạy cho ngươi mấy cái kiến thức mới. Hai, rất nhanh, hai người liền tới đến vương hậu cửa phòng làm việc. Nettis ánh mắt ra hiệu Austin trước tiên ở cửa ra vào chờ lấy, sau đó đi một mình đi vào. Trong văn phòng rất trống trải, cũng chỉ có Dạ được cùng mấy vị nữ quan. Gặp Nettis một mình vào đây, Dạ đeo hỏi, bá tước Austin không tới sao? Nettis mở miệng trả lời, tới, đứng bên ngoài đây, lúc đầu muốn trực tiếp dẫn hắn tiến đến, nhưng hắn tại tới trên đường nói cho ta biết hắn đã từng dạy qua mẫu thân của ta cùng dưỡng mẫu. Dạ ánh mắt ngưng lại, cô thần cũng nói qua với nàng liên quan tới Nettis lai lịch. Không nghĩ tới những người này ngay cả loại quan hệ này đều có thể tìm tới, không khỏi cười lạnh nói, nếu là những người này có thể đem luồn túi quan hệ tinh lực đặt ở chính sự bên trên, em cũng đã sớm phát triển. Nettis nói ra, đây cũng không phải trọng điểm là hắn còn lấy ra một viên hoàng kim cấp bậc trái tim nạ gạ đến thu mua ta. Dạ đéo nghe vậy khỏe miệng vẽ ra một tia lanh ý, hoàng kim cấp bậc trái tim nạ gạ. Xem ra quân thống nhận được báo cáo cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, cái này Austin quả nhiên tới gần biển tập đoàn hải tặc có cấu kết. Để hắn vào đi. Đứng ở ngoài cửa Austin đầy cõi lòng tâm thần bất định, Nettis không thu trái tim nạ gạ để hắn có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ là chính mình liên lụy sự tình quá lớn, đối phương không muốn thu? Sẽ là chuyện nào bị vương hậu tra được? Tâm tư phiêu hốt thời khắc, Nettis cứng rắn ngữ điệu từ trong nhà vang lên, "Vào đi." Austin biến sắc, nuốt nước bọt, chỉnh lý trên người trang phục, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. To lớn đèn treo bằng thủy tinh hạ xuống hào quang óng ánh, nhưng tại phòng làm việc chính giữa đạo thân ảnh kia bên dưới, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Vương hậu ngồi ngay ngắn ở hoa lệ trên vương tọa, ánh mắt thanh lãnh uy nghiêm, toàn thân trên dưới phóng thích ra ưu nhã. Cao quý. Cho dù đã tại quốc gia hàng năm ban bố phía quan phương lịch treo tường bên trên nhìn thấy qua vương hậu chân dung, nhưng tận mắt nhìn đến vị này có đại lục đệ nhất mỹ nhân đầu hàm vương hậu điện hạ, hay là lệnh Austin kinh động như gặp thiên nhân, xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ. Đột phá truyền kỳ giai Dạ Đẹo, tại trải qua cổ hận không ngừng thoải mái cùng tưới tiêu sau, đã không người nào có thể ngăn cản mỹ lực của nàng, bị toàn bộ hiệp phục làm nữ thần tồn tại. Cũng may Austin dù sao cũng là uy tín lâu năm bá tước quý tộc thế gia, có chút hoảng thần vài giây đồng hồ, lập tức không người quỳ một chân trên đất, đi một cái tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc, thanh âm rõ ràng trầm ổn. Tôn kính vương hậu điện hạ, bá tước Austin có dự triệu tập đến đây, hướng ngài báo cáo công tác. Sau đó buông xuống ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt dùng thượng đẳng minh ngọc lắt thành sàn nhà, một cử động cũng không dám. Dạ đeo nhìn Austin một chút, ánh mắt trở lại trên bản tư liệu, thanh âm thanh lanh băng lên, đứng lên đi. Austin như được đại xá, trong lòng thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, nhưng như cũ túi thấp xuống con mắt, không dám chút nào có bất kỳ mạo phạm vương hậu điện hạ cử động. Vương hậu khẽ mở môi đỏ, thanh âm nghe không ra tình cảm gì ba động, hễ lì ổ tỉnh trừ ba tỉnh hạt quận bên ngoài, còn lại đều là các ngươi gờ gia tộc lãnh địa. Nói một chút đi, gờ bá tước lĩnh gần nhất 5 năm tình huống phát triển. Ô Sơn thần sắc ngưng lại, chiếu vào trước đó tinh điêu tế chắc báo cáo vật liệu, thanh âm rõ ràng vang dội, hướng vương hậu hồi báo bá tước lĩnh phát triển tình huống, chủ yếu là nông nghiệp, công nghiệp cùng siêu phàm giả phát triển có quan hệ tin tức. Báo cáo kéo dài 10 phút đồng hồ, ở giữa không có bất kỳ người nào đánh gãy. Ô Sơn sau khi nói xong, nhanh chóng nhìn sang vương hậu. Vương hậu điện hạ tuyệt mỹ trên ngọc dung nhìn không ra hỉ nộ, để Ô Sơn trong lòng vẫn là không có đáy. Rốt cục, đến từ vương hậu thanh âm uy nghiêm từ vang lên bên hai. Bá tước Austin, nghe nói mấy tháng trước gần biển hải tặc thường xuyên tập kích quấy rối gần biển cư dân, là thật hay không? Nghe vương hậu đặt câu hỏi, Austin trong lòng căng thẳng, phía sau không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, kịch liệt suy nghĩ qua đi, cấp tốc tổ chức ngôn ngữ trả lời, bẩm điện hạ, gần nhất là có một phần nhỏ hải tặc thế lực tương đối hung hăng ngang ngược, bất quá ta đã tổ chức binh lính tinh nhuệ tại duyên hải thiết lập cảnh giới tuyến, trước mắt tập kích quấy rối sự kiện giảm mạnh. Ta hiện tại ngay tại chủ bị lực lượng, chuẩn bị qua một thời gian ngắn chủ động xuất kích, tìm kiếm hải tặc tụ tập hòn đảo, nhất cử thanh trừ gần biển hải tặc thế lực. Trong cung điện xuất hiện lâu dài trầm mặc, Austin trái tim phanh 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 trực nhảy, thẳng đến vương hậu thanh âm vang lên lần nữa, có được 3 tên hoàng kim giai, hơn 50 tên siêu phẩm giả, hơn 1000 người chi chúng Blackseal đoàn tại bá tước Austin trong mắt, chỉ là một phần nhỏ hải tặc sao? Austin trái tim giống như là bị một đôi bàn tay vô hình bỗng nhiên nắm lấy, sắc mặt mắt trần có thể thấy trắng mấy phần, thanh âm hơi có chút sai lệch, trả lời, cái này, này chúng ta xác thực không biết đối thủ lợi hại như vậy, là tình báo của chúng ta làm việc không có làm đến nơi đến chốn. Cảm tạ điện hạ kịp thời cáo chi chúng ta tình huống cặn kẽ. Không phải vậy đến lúc đó khẳng định phải thiệt thòi lớn. Vương hậu thanh âm mang tới một tia trào phúng, thiệt thòi lớn. Chưa chắc đi, bản cung làm sao nghe nói ngươi cùng bờ lách xèo đoàn phó đoàn trưởng, Bonnie Hoàn Nờ thật là tốt bằng hữu. Các ngươi không phải còn hùn vốn tại Tây vực đế quốc làm mấy cái nhà máy sao? Austin con mắt đột nhiên trợn lên, bên hai truyền đến ông tác hưởng âm thanh, hai chân lập tức liền mềm nhũn xuống dưới, cưỡng ép ổn định thân hình, run giọng nói ra, điện hạ. Điện hạ nói ta làm sao nghe không hiểu. Vương hậu thanh âm đạm mạc nghe và Austin trong lỗ tai tựa như đòi mạng một loại chú ngữ, nghe không hiểu lời nói ngươi có thể rời đi. Austin nào dám rời đi, hiện tại nếu là rời đi, sợ là chính mình còn không có chạy về hệ lụy ổ tỉnh, gia tộc của mình liền bị quốc vương bệ hạ hoặc quân đoàn cho đại bằng. Hắn phủ phù một tiếng quỳ xuống, vội vàng lớn tiếng kêu gọi nói điện hạ, đều là bọn nhỉ tên hôn đảng kia mê hoặc ta. Hắn thường xuyên xuất lĩnh đoàn hải tặc tập kích quấy rối gia tộc bọn ta lãnh địa cùng trên biển sản nghiệp. Ta thực sự không có cách nào, mới cùng bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị. Đây cũng không phải là ngươi cấu kết hải tặc, tàn sát con dân lấy cớ. Austin vội vàng giải thích, điện hạ. Ta chưa từng có thủ ý đoàn hải tặc đồ sát con dân, tương phản, tại ta hòa giải bên dưới, bọn hắn hiện tại chỉ là cướp bóc tài sản, từ trước tới giờ không đả thương người. A, vậy bản cung có phải hay không còn muốn ngợi khen ngươi? Ô Sơn toàn thân đánh khẽ run rẩy, lập tức nói ra, điện hạ, ta có tội, nhưng ta có trọng đại manh mối muốn báo cáo. Dạ đèo nước mắt nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Ô Sơn, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi manh mối có thể mua mệnh của ngươi. Ô Sơn nuốt nước bọt, cảm giác huyết hầu bốc hỏa, khô khốc nói, điện hạ, ta hoài nghi cái này bở lách xèo đoàn phó đoàn trưởng Bonnie Hoàn Lơ. Cùng vương quốc xây lần hải quân hạm đội có quan hệ. Chương 241, tiểu biệt thắng tân hôn, tỷ, ta dạy cho ngươi mấy cái kiến thức mới. 3, chương 241, tiểu biệt thắng tân hôn, tỷ, ta dạy cho ngươi mấy cái kiến thức mới. 3, dạ đéo mày ngài nhíu lại, trong mắt trồi lên một tia kinh ngạc. Nàng khi nhìn đến quân thống cục liên quan tới bá tước Austin của gia tộc báo cáo điều tra sau, coi là chỉ là Austin đơn thuần hám lợi đen lòng, cùng biển vô tận đoàn hải tặc cấu kết. Không nghĩ tới cái này, bờ lách xèo đoàn phía sau còn có vương quốc xây lần hải quân bối cảnh. Vương quốc xây lần. Dạ đèo nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất toàn thân phát run Austin, ngay sau đó nhìn về phía một bên Neftis. Neftis thanh âm tại dạ trong lòng băng lên, điện hạ, người này xử lý như thế nào? Chuyển giao quân thống phòng tình báo đi, để hắn đem cùng bờ lách xèo đoàn ở giữa lui tới nói rõ ràng. Chờ cô hẳn sau khi trở về, hỏi một chút ý kiến của hắn, hắn bước kế tiếp không phải muốn đi vương quốc xây lần sau, nhìn xem có thể hay không lấy cái này cái gì đoàn hải tặc làm cơ hội. Tốt. Dạ đèo mở miệng nói ra, chuyện của ngươi trực tiếp chuyển giao quân thống, gần bá tước gia tộc còn có thể hay không tiếp tục tại tồn tại, liền đều xem biểu hiện của ngươi. Austin sắc mặt trắng bệnh, thanh âm gần như cầu khẩn, điện hạ, ta nhất định đem ta biết nói hết ra, xin ngài nhất định phải xem ở gia tộc là có lệ hoàn vương thất đời đời chấn thủ đường ven biển phân thượng, cho ta một cái một lần nữa sửa đổi cơ hội. Dạ đèo nói mà không có biểu cảm gì nói ngoài ra còn có một sự kiện, trước đây không lâu Tây Bắc địa khu hội giao lưu phát sinh sự tình người cũng hẳn là đều rõ ràng. Quốc gia hiện tại cần cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều tinh nhuệ cấp quân đội, đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Austin lập tức âm thanh nói ra, điện hạ. Chúng ta có gia tộc nguyện ý đóng góp không ràng buộc 3/4 gia tộc tài sản, vì quốc gia quốc phòng sự nghiệp làm công hiến. Dạ thanh âm vẫn không có tình cảm gì ba động, nói ra, bá tước Austin, ngươi bây giờ biểu hiện liền rất tốt, hy vọng có thể tiếp tục bảo trì. Đi xuống đi. Austin sau khi rời đi, dạ đèo đứng lên đi lòng vòng, hỏi hướng Neftis, kế tiếp là ai? Neftis trực tiếp trả lời, còn đoàn quận Leonardo tử tước, dính liễu phi pháp nô lệ giao dịch cùng vi phạm lệnh cấm vật phẩm buôn lậu. Dạ thanh âm rất lạnh, tốt, vậy liền để hắn dạ đèo lời còn chưa dứt, mày liêu trao lên, sửa lời nói. Hôm nay trước hết đến nơi này đi, ngươi để người bên ngoài trở về đi. Neftis sửng sốt một chút, chợt nghĩ lại, ý thức được cái gì, trong lòng tràn ngập ra một tia ghen tuông, trả lời, tốt, điện hạ. Neftis lời còn chưa dứt, da béo liền hóa thành một vòng lam quang, biến mất tại phòng làm việc. Thuật sĩ tiểu thư nói nhỏ, mới vừa rồi còn là cao lãnh phong thái nữ thần nhi, làm sao nam nhân vừa về đến liền lòng như lửa đốt thành bộ dáng gì thôi. Một trận lam quang hiện lên, cô thần mở mắt ra, hoa lệ xa xỉ tẩm cung đập vào mi mắt. Bên cạnh Uyển Sô đẽo lệ đánh giá tẩm cung chính giữa rộng lớn thuyền hình gỗ thật khắc hoa giường, phát ra một trận chật chật, nói ra, đây chính là quốc vương bệ hạ tẩm cung sao? Cái giường này thật đúng là đủ lớn. Cô thần có lòng muốn nói vài câu, trước mắt đống nhiên hiện lên một trận băng lam quang mang, giá đẽo như nữ thần lâm thế bình thường xuất hiện tại trước mặt hai người. Cô thần trên mặt trong nháy mắt trồi lên nụ cười ấm áp, nhìn chằm chằm dạ đẽo tuyệt sắc khuôn mặt, ôn nhu nói, chuyện gần nhất ta đều nghe nói, những ngày này vất vả. Dạ đẽo môi đỏ hơi nhếch, đi vào cổ hận trước mặt, thấp giọng nói ra, ta đến cũng không phải nghe ngươi nói câu nói này. Nói xong, hai tay ôm cổ hận cái cổ, thất ra đạp trên giày cao gót, lạnh nhã, vánh nhuận chân ngọc giẫm tại cổ hận trên chân, cũng không quan tâm bên cạnh Uyển Sô đẽo lệ, trực tiếp hôn sâu vào. Cổ hận trong nháy mắt bị nhen lửa trong lòng dục hỏa, đại thủ từ dạ đáo bảo tím cung trang phất qua, một thanh xé mở, thuần quang khiết như ngọc lưng đẹp, đối với xúc cảm ấy nhuận. Dạ hai tròng mắt tuyệt đẹp lại không bất luận cái gì băng hàn, đều là mê ly chi sắc, dính sát cổ hận thân thể, tay ngọc giải khai trước ngực nút thắt, đầu gối dù cho cách váy bảo trước trong suốt lụa mỏng, tiếp xúc đến cổ hận, liền đã để nàng nhịp tim có bình. Một bên Uyển Sô đẽo lệ nhìn qua một đôi này không coi ai ra gì, đã nhanh muốn trần trụi tương đối, đại chiến một trận vợ chồng, nội tâm nhận lấy kịch liệt chủ kích. Nàng rất nghĩ thông miệng nói một câu, nhưng nhìn xem dạ được trước ngực kịch liệt sóng cả, không khỏi một trận nản trí. Cho dù nàng là nữ tính, cũng cảm thấy có chút tâm động. Uyển Sô đẽo lệ than nhẹ một tiếng, tiến lặng rời đi tập cung. Một trận như khóc như tố thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Tỷ, ta gần nhất học chút kiến thức mới, ngươi có muốn hay không thử một chút? Dạ ánh mắt trồi lên một hơi khí lạnh, lạnh giọng nói ra, ngươi cùng với ai học? Cô thần sửng sốt một chút, ho nhẹ nói, tự sáng tạo. Cô thần nhìn qua dạ đeo băng mâu cùng mang theo hàn ý khuôn mặt, nội tâm càng là lửa nóng, một cô triệt để chinh phục cùng phá hư trà đạp ti tiện dục vọng từ đáy lòng lan tràn ra, khàn giọng nói. Dạ đeo đứng dậy thanh tẩy lấy mái tóc dài của mình, thấp giọng nói ra, lần sau có thể hay không đừng làm cho chỗ nào đều là. Cô thần ho nhẹ một tiếng, che giấu vẻ xấu hổ, sau đó hỏi, hôm nay muốn đi vào chiều sao? Dạ đeo nhìn một chút thời gian, nói ra, đi thôi, một đống lớn sự tình đâu. Giống như hổ lì hoặc công quốc phái ngoại giao đại biểu tới, hẳn là ngươi tại sỉ vợ phở sẽ động tác hủ đến bọn hắn. Cô thần ánh mắt trao lên, xem ra chính mình tại hổ lì hoặc bố trí có tác dụng. Hắn buông xuống những sự tình này, ngược lại đối với dạ đẻo nói đến trước đó tại tinh linh cổ mộ thu hoạch. Trọng điểm giới thiệu nguyên tố hạch tâm lò động lực cự ly xa trận pháp truyền tống cùng tăng phúc quân đội sĩ khí cùng ý chí lực thuộc tính thất truyền cổ tộc cấm nhạc, ma pháp gen đúc, chiến sủng thuần dưỡng, ma pháp dược để học những này chân quý tri thức truyền thừa. Đề nghị để Uyển Sô đẽo lệ phụ trách đem từ tinh thần rơi cốc có được có quan hệ áo thuật đế quốc cùng thượng cổ tộc thành quả nghiên cứu chuyển hóa làm thật sự lợi ích. Dạ đẽo nghe chút còn tìm đến cự ly xa trận pháp truyền tống tri thức, đôi mắt đẹp lộ ra nét mừng, nói ra, có thể, liền để nàng phụ trách đi, cái kia cự ly xa truyền tống trận ta có thể cùng với nàng cùng nhau nghiên cứu. Nói xong chính mình thời gian ngắn này lịch trình, cô thần hỏi tới lần này về nước trọng yếu nhất nhân tố, đúng rồi, ta nghe mẹ lăng tha nói, nam cảnh xuất hiện ác ma, là chuyện gì xảy ra? Dạ đẽo đem tú mỹ chân ngọc ngả vào cô thần trong tay. Cô thần vừa định tay miệng cùng sử dụng, liền bị dạ đeo thanh lành ánh mắt trừng mắt liếc, sau đó hợp lực lật ra một sợi tơ bớ, cho dạ đeo mặc vào. Dạ đeo nhẹ nhàng nói ra, là quân thống đang điều tra gần tờ gia tộc nhân tế quan hệ thời điểm, tại gần tờ gia tộc mấy chỗ trên địa bàn đều phát hiện ác ma để lại khí tức, thậm chí còn có tổ chức triệu hoán nghi thức vết tích. Quân thống người không có lộ ra, trước mắt chỉ là trong bóng tối giám thị. Căn cứ thu thập được tình báo phân tích, có thể xác định những ác ma này lệ thuộc vào 58 trụ ma thần ạ mị tộc đàn. Cô thần kiềm chế lại trong lòng tình dục, ngắn ngủi sau khi tự hỏi, lúc trước nam cảnh phản loạn thời điểm, vì cái gì không có nhìn thấy ác ma bóng dáng? Nếu như nam cảnh có loại cấp bậc này trợ lực, không có đạo lý không cần. Dạ đeo đứng dậy đứng thẳng, lộ ra kinh người đường vòng cung ngọc thể, hiện ra trắng sáng quan mang, tố thủ đúng khẽ, hoa lệ cung trang trong khoảnh khắc liền che giấu tất cả cảnh đẹp. Nàng nắm thật chặt sinh ra kẽ hở băng, môi đỏ khẽ mở, ra phân tích, hẳn là trong gia tộc gần tờ một vị nào đó thành viên cùng ác ma âm thầm có giao dịch. Nguyên nam cảnh đại công tức cờ rủ gở gần tờ đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Chương 242, cô ẩn, ta đem kim dược chi nữ lừa gạt trở về làm đại quản gia. Một, chương 242, cô ẩn, ta đem kim dược chi nữ lừa gạt trở về làm đại quản gia. Một, có hoài nghi đối tượng sao? Dạ đeo lắc đầu, nói ra, gần tờ gia tộc đăng ký ở trong danh sách thành viên, đại bộ phận đều bị xử tử, một chút chịu tội nhẹ cũng đầy đến bắc cảnh, đều phái người điều tra qua, không cùng ác ma giao dịch qua vết tích. Cô ẩn khen như mày, sản giờ dù hẳn không phải là cái kia cấu kết ác ma dòng chính thành viên, nếu không mình cùng hắn tiếp xúc thời gian dài như vậy, khẳng định sẽ có chỗ phát giác. Cô ẩn mí môi trầm tư một lát, nói ra, tỷ, ngươi hoài nghi người kia là con riêng, không có xếp vào gần tờ gia tộc gia phả, nhưng là bởi vì phía sau quan hệ, cũng tại nam cảnh có được nhất định thực quyền, bởi vậy có thể che giấu chính mình cùng ác ma cấu kết sự thật. Dạ đeo nhẹ gật đầu, ta hoài nghi người này hẳn là còn chưa chết, thậm chí có chuyện rất có ý tứ. Đám kia bị đẩy đi đến bắc cảnh gần tờ thành viên gia tộc, có chút bối phận cao thành viên không có thể sống lấy đến đi này. Vừa mới bắt đầu nghĩ đến bắc cảnh đường xá xa xôi, khí hậu ác liệt, chết một hai cái đã có tuổi người bình thường, đáng giận ma sự tình vừa ra, trong này liền có kỳ hoặc. Cô thần thấp giọng nói ra, diệt khẩu, cái kia cùng ác ma cấu kết người, hắn đem biết hắn tồn tại người đều cho diệt khẩu. Dạ sắc mặt cũng biến thành rất nghiêm trọng, nói ra, phái đi giám thị đi đẩy gần tờ gia tộc đều là vương thất quân cận vệ, còn có hoàng kim giai siêu phàm áp trận, có thể tại dưới mắt của bọn họ thần không biết quỷ không hay hoàn thành diệt khẩu làm việc, người này có thế lực cũng nhất định không thể khinh thường. Cô Hân đột nhiên hỏi một câu, sản dở rồi đâu? Liên cái kia bị ta phát triển là mật thám nguyên nam cảnh đại công tước thứ tử, hắn hẳn là bị ta lưu tại Imen, làm cái gì? Cũng như chính phó cục trưởng giống như. Dạ Bèo nói ra, hỏi, không hỏi ra cái gì có giá trị manh mối. Ngươi có thể đi thử một chút, hắn hẳn là tương đối sợ sẽ ngươi. Cô Hân nói ra, ta đã biết, chuyện này ta sẽ làm tốt về sau lại đi vương quốc sợi lần, trong khoảng thời gian này ta trước hết lưu tại F. Dạ Bèo đi đến cổ Hân bên người hôn khẽ một cái, sau đó môi đỏ hơi nhếch, nói ra, ta đi vào chiều, ngươi đi gặp ngươi mấy cái kia tiểu tình nhân đi. Cô Hân sắc mặt cứng đờ, khô cằn nói, tỷ, cái gì tiểu tình nhân? Dạ Bèo nắm lấy cổ Hân cả bạn, trong mắt trồi lên một tia giống như cười mà không phải cười chi sắc. Hẹn giờ tiểu thư gần nhất ở bên ngoài vụ bộ xử lý cùng Tây vực đế quốc ở giữa liên quan tới tộc người lùn công phạt sự tình, vẫn luôn đợi tại Imen. Người ta nguyện ý ra nhiều như vậy đồ cưới, thật đúng là tâm thực lòng lại xuất lực làm việc, ta cái này làm chính cung vương hậu làm sao cũng phải cho người ta điểm ngon ngọt không phải. Đi thôi, đi sớm về sớm. Nói xong, tinh tế ngón tay chỉ một chút cổ Hần cái chán, phát ra một tiếng như có như không cười lạnh, rời đi tầm cung vào chiều. Cô Hần cứ thế tại nguyên chỗ một hồi thật lâu, thầm nghĩ vương hậu tỷ tỷ sẽ không phải là đang câu cá chấp pháp đi. Hắn hơi suy nghĩ, không có đi phố Hoa Hồng, mà là đi trước tìm một vị người quen biết cũ. Như phản hắc mộ thánh giả phá thệ giả gạ kỳ ạ gần nhất một mực đợi tại Imen, đáp ứng cho hắn tìm kiếm linh hồn định vị thuật muốn thực hiện lời hứa. Một vị liên quan đến thánh giả giao dịch, đối với hiện tại tới nói thế nhưng là rất trọng yếu. Cô Hân hỏi quân thống cục phòng hành chính tổng hợp trưởng phòng, thương bạch chi dực Imen địa khu người phụ trách Vizel, gạ kỳ ạ thánh giả là lúc trước để hắn phụ trách tiếp đại an bài. Vizel nói gạ kỳ ạ không có ở tại quân thống tỉ mỉ an bài địa chỉ, mà là tại vùng ngoại ô tìm một nhà nông gia tiểu viện ở lại. Cô Hân ánh mắt trồi lên giật mình, hắn nhớ kỹ gạ kỳ ạ tại gia nhập giáo đình trước, giống như chính là trung ương đế quốc một cái tiểu địa chủ, từ nhỏ đã sinh hoạt tại hương giã đồng ruộng, có lẽ so sánh đô thị phồn hoa, hắn càng muốn đợi tại yên tĩnh đồng ruộng. Hắn dựa theo địa chỉ tìm tới gạ kỳ ạ, người sau nhìn thấy cổ Hân lần đầu tiên, trong con mắt liền lướt qua một tia kiên kỵ, nội tâm không khỏi phủ tràn ra thật sâu kinh ngạc. Thượng cổ chí cường giả, trên thân cổ Hân tại sao phải có một cỗ thượng cổ chí cường giả khí tức? Hắn rất nhanh che giấu đi tâm tình trong lòng, dịch chuyển khỏi ánh mắt, vậy hạ đáp ứng đồ của ta tìm được. Cổ Hân xuất ra một viên tản ra u lam vầng sáng thủy tinh cầu, nội bộ hình như có tinh thần lấp lóe, thần bí khó lường. Nhìn thấy viên thủy tinh cầu này, gạ kỳ ạ bình thản trong con ngươi xuất hiện màu nhiệt huyết, không đợi cổ Hân mở miệng liền ngoắc đem thủy tinh cầu lấy tới. Cổ Hân dặn dò, bí thuật liền tại bên trong, bất quá không thể sử dụng quá nhiều lần, không phải vậy linh hồn rất dễ dàng mệt hết. Chờ ngươi đem bí thuật nghiên cứu thành công, ta liền đi theo ngươi một chuyến địa ngục bị diện, tìm kiếm tôn phu nhân linh hồn. Gạ kỳ ạ cầm lấy thủy tinh cầu nghiên cứu rất lâu, ánh mắt chuyển hướng cổ Hân, mở miệng nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, loại này có quan hệ linh hồn hướng dẫn tra cứu bí thuật, cho dù là tại tộc cũng thất truyền đã lâu. Bệ hạ dựa vào ngươi cái kia mà y nệ được bạn gái, chắc hẳn cũng không tốt tìm tới đi. Cô Hân khẽ cười nói, vận khí tốt, Huyền Sô ở trong tộc lật đến một chút ghi chép bí thuật điện tịch, lại đi cố hồn học viện tìm tinh thông cổ tộc văn hóa học giả, cuối cùng đem cái này bí thuật hoàn chỉnh phục hồi như cũ đi ra. Gạ kỳ ạ trong mắt trồi lên thâm ý, không có truy đến cùng cổ Hân trả lời, chỉ là hình như có chỉ nói một câu, có chút cũ đồ cổ không phải tốt như vậy quấn, cùng bọn hắn liên hệ, phải cẩn thận. Sau đó đem trong tay thủy tinh cầu thu vào, đa tạ. Mặc dù trước đó đã thay ngươi xuất thủ qua, nhưng chuyện này đối với ta ý nghĩa rất lớn, coi như ta nhận ngươi một cái nhân tình, về sau có cần, trực tiếp liên hệ ta. Cô Hân nhìn qua biến mất ở trước mắt gạ kỳ ạ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối phương là nhìn ra vật này cùng vệ lạ kỳ có quan hệ sao? Hoặc là chỉ là cảm nhận được cường giả thời thượng cổ khí tức, cô Hân khẽ lắc đầu, xem ra sau này phải cẩn thận, những này thực lực cường đại uy tín lâu năm thánh giả, ánh mắt là thật độc ác. Giải quyết xong gạ kỳ ạ sự tình, cô Hân lúc này mới lật ra thời không chi thư, đi vào phố Hoa Hồng. Phố Hoa Hồng, Y Sạ Bợ là ở lại công quán đã thành một cái cỡ nhỏ phòng làm việc, bên trong chất đầy có quan hệ Tây vực đế quốc cùng tộc người lùn tương quan vật liệu, còn có một ít là từ gia tộc cám dược nhận lấy, thông hướng Đông vực đế quốc hai đầu buôn lậu thông đạo tài liệu tương quan. Trong phòng còn có hai cái trợ lý, theo thứ tự là Phật Dạ cùng Lucia, ba người nhìn mười phần bận rộn. Nghe được động tĩnh, Y Sạ Bợ là ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Sau đó hướng còn tại túi đầu công tác hai người nói ra, hôm nay trước hết đến nơi này, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lucia chính âm thầm nghi hoặc hôm nay hẹn giờ tiểu thư vì cái gì sớm như vậy liền xuống ban, chỉ nghe thấy vang lên bên tai Phật Dạ tiếng hoan hô. Ngẩng đầu nhìn lên, Phật Dạ đã nhào tới cổ Hận trong ngực. Lucia thân thể đông nhiên cứng đờ, liền vội vàng không người hành lễ, "Vậy hạ, ta ngay tại hiệp trợ hẹn giờ tiểu thư cùng tiểu thư Phật Dạ xử lý tộc người lùn tương quan công việc, xin chỉ thị." Cô Hận khoát khoát tay, "Vất vả, không cần đa lễ." Lucia chậm rãi đứng dậy, không có nhiều lời, tiến lặng rời đi công quán. Chương 242, cô Hận, ta đem kim dược chi nữ lừa gạt trở về làm đại quản gia. 2 Chương 242, cô Hần, ta đem kim dược chi nữ lừa gạt trở về làm đại quản gia. 2. Cô Hần hướng Ủy Xã Bợ Lạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem Phật Dạ từ trong ngực phóng tới trên đùi. Phật Dạ thì cùng cô Hần nói gần nhất phát sinh sự tình. Vì có thể làm cho tương lai Phật Dạ cái gọi là xây lần chính thống vương thất trẻ mồ côi thân phận càng có sức thuyết phục, Ủy Xã Bợ Lạ ngay tại dựa theo bồi dưỡng vương thất công chúa phương thức bồi dưỡng Phật Dạ. Cùng tiểu nữ hài nói xong sự tình, cô Hần ho nhẹ một tiếng, nói ra, cái kia, Phật Dạ, ngươi hẳn là cũng thật lâu không gặp phụ thân ngươi. Ta để Lucia mang theo ngươi đi quân bộ Phật Dạ nhíu mảnh khảnh lông mày, tò mò hỏi, tiên sinh là lại phải cùng Y Xạ tỷ tỷ đàm luận công sự?
Ta không thể nghe ngay sao?
Cô Hẩn sắc mặt có chút xấu hổ, vuốt vuốt phơ dạ tóc ăn, chuyện này ngươi trước mắt còn không thích hợp biết, chờ sau này trưởng thành, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Phơ dạ một mặt hồ nghi đánh giá hai người một chút, luôn cảm giác chờ một lúc nơi này sẽ phát sinh sự tình gì, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, vẫn là nghe lời rời đi công quán. Phát giác được phơ dạ đã rời xa, cô Hẩn cũng không còn thận trọng, trực tiếp ôm lấy Y Xạ bỡ lạ, đem nàng gác ở trên ghế salon, bắt đầu trò chơi. Cô Hẩn trước lấy cường đại công phu miệng, thăm hỏi một chút Y Xạ bỡ lạ lên đường, lâu dài giao chiến sau, kéo ra khỏi một đầu thật dài binh tuyến. Sau đó, tay trái phát lực, tiến công phổ thông, cướp đoạt ở vào trên ngọn núi hai viên hồng thủy tinh. Nhận mãnh liệt kích thích Y Xạ bỡ lạ, ven đường môn hộ mở rộng. Cô Hẩn nhớ kỹ lần trước không có khả năng lại xé hỏng quần áo căn dặn, linh xảo dưới hai tay Y Xạ bỡ lạ tất cả trang bị, bắt đầu chính thức hướng phía song nhân lộ khởi xướng tiến công. Trải qua dài dằng dặc đánh rằng co sau, theo một tiếng câu hồn thanh âm rung động nhì, thủy tinh bạo tạc, hết thảy bình tĩnh lại. Cô Hẩn đem Y Xạ bỡ lạ ôm vào trong ngực, thấp giọng nói đến đây đoạn cuộc sống kinh lịch. Qua đi, Y Xạ bỡ lạ đối với cô Hẩn nói đến chính sự, cũng liền hai ngày này, ta đoán chừng liền muốn khởi hành đi Tây vực đế quốc, cùng bọn rồ hoàng đế thương lượng công lược tộc người lộn sự tình. Cụ thể chi tiết điều khoản ta cùng dạ thương lượng đến không sai biệt lắm, ngươi nếu là có thời gian liền nhìn nhìn lại. Còn có chính là gia tộc cám dược chuyển giao tới cái kia hai đầu Tây Bắc đại lục thông hướng Đông vực đế quốc buôn lậu thông đạo, đã tiếp thu đến đây, đại khái tình huống ta nói cho ngươi một chút. Một đầu là trên biển vận chuyển tuyến, từ xây lần vương quốc chân châu cảng xuất phát, xuyên qua vô tận hải, vòng quanh Tây Bắc đại lục đường ven biển nửa vòng lớn, trực tiếp đến Long Chi lục. Chân châu cảng cái này không cần lo lắng. Gia tộc Cám Dược dùng một mực là một cái hải vụ cục phó cục trưởng quan hệ, chúng ta Kim Dược gia tộc tại Trân Châu càng kinh doanh muốn so bọn hắn càng sâu. Xây lần vương quốc tại Trân Châu càng thiết trí đặc biệt ủy ban quản lý, bên trong một cái phó chủ nhiệm chính là người của gia tộc Kim Dược chúng ta. Đến Đông Ngực Đế quốc bên kia, gia tộc Cám Dược lúc trước dựng vào quan hệ là Đông Ngực Đế quốc một chi hải quân hạm đội hạm trưởng, vị hạm trưởng này chỉ nhận tiền không nhận người, chỉ cần chia lợi nhuận cho đủ, chúng ta bên này là ai tại chủ sự, hắn không quan trọng. Một đầu khác là xuyên qua Tây Bắc đại lục bị công quốc, Thở Giản vương quốc, Bờ Dị Dở vương quốc cùng Long Chi lục số Lang Tỷ vương quốc. Từ Đông Ngực Đế quốc bắc bộ dãy núi lớn tiến vào đế quốc nội địa trên lục địa buôn lậu thông đạo. Trong thông đạo này ở giữa muốn duy trì quan hệ tương đối nhiều, dính đến rất nhiều quý tộc lãnh địa cùng quốc gia khu hành chính vực, rắc rối phức tạp. Gia tộc Cám Dực có thể đem đầu này buôn lậu thông đạo cho duy trì ở, chắc hẳn lúc trước cũng là hao phí rất lớn thời gian cùng tinh lực. Bởi vậy tuyến đường này bên trên đại bộ phận quan hệ hay là chỉ nhận gia tộc Cám Dực người. Ý kiến của ta là chúng ta phái mấy người đóng quân đến gia tộc Cám Dực, lấy gia tộc Cám Dực danh nghĩa phụ trách đầu này trên lục địa buôn lậu thông đạo. Hiện tại là nhân tuyển cần ngươi đến định. Ân, vị công quốc, Thở Giản vương quốc, Bờ Dị Dở vương quốc, Số Lạn Tỷ vương quốc. Hết thảy 4 cái quốc gia, 3 cái vương quốc, 1 cái công quốc, tối thiểu muốn các phái một cái tâm phúc người phụ trách. Cô Hẩn nuốt nuốt ỉ xạ bỡ lạ to lớn đồ vật, rơi vào trầm tư. Suy tính một hồi, mở miệng nói ra, Tây Bắc đại lục mấy quốc gia này dễ nói, ta để Hở Mạn phụ trách sắp xếp người, đồng thời cũng đem mấy nơi này quân thống hải ngoại đứng tạo dựng lên. Hở Mạn nắm trong tay lúc trước từ Hắc Mộ Tây Bắc đại lục phân bộ người phụ trách viên thi giả nơi đó tìm tới xếp vào tại Tây Bắc đại lục từng cái quốc gia nhân viên mật thám danh sách. Để hắn từ đó chọn lựa mấy cái có thể sử dụng, phát triển là quân thống hải ngoại đứng chặng trường, không có vấn đề gì. Để cho người ta nhức đầu là Long Chi lục số Lạn Tỷ vương quốc, tại phía xa Long Chi lục một cái vương quốc, trong lúc nhất thời cũng không dễ tìm cho lắm có thể người tin cận. Đương nhiên, trong mắt của hắn sáng lên, nghĩ đến một cái có thể nhờ giúp đỡ người. Đông Ngực Đế quốc trưởng công chúa, Vợ Dạ Sở Tang. Chính mình thế nhưng là cùng với nàng ký kết địa ngục huyết khế, thành lập buôn lậu thông đạo cũng là vì đã kích xuya rủ ổ thế lực, về tình về lý nàng đều muốn ra một phần lực. Cô Hân vừa cười vừa nói, "Y Sa, ngươi bao lâu không có cùng người vị kia khuê mật tốt liên hệ?" Y Sa bơ lạ dừng một chút, nói ra, "Gở Dạ Sở sao?" "Cũng đúng, nàng liền sinh hoạt tại Long Chi Lục, môi đỏ như liệt diễm thương hội tại Long Chi Lục là nghiệp vụ nhiều nhất, nàng tại Sô Lan Tỷ Vương quốc hẳn là có thể sử dụng người." Nói làm liền làm, chuyện này muốn tại Y Sa bơ lạ rời đi hiệp đi Tây vực đế quốc trước đó chứng thực hoàn tất, đến tiếp sau còn muốn đi ra tổ cám dược hiệp thương phái chú công việc, bao quát đến tiếp sau thành lập hải ngoại đứng, mời chào nhân thủ những này, cũng còn cần thời gian, người phụ trách càng sớm xác định càng tốt. Cô Hẩn trực tiếp có liên lạc tại phía xa thất lạc chi địa Gở Dạ Sở. Vừa mới kết nối, bên kia liền truyền đến một tiếng cực kỳ u hoãn, dính đến cổ Hẩn toàn thân muốn nổi ra gà phát sốt thanh âm, phụ lòng tiểu nam nhân, đem tỷ tỷ sử dụng hết về sau chỉ có một người ném ở cái này nơi hoang vu không người ở, thật sự là không có lương tâm a. Ỷ Xạ bợ là mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực nhìn qua cô Hẩn, người sau lúc nào cũng Gở Dạ Sở quan hệ gần như vậy. Còn có lời này, làm sao nghe được như thế không thích hợp đâu. Cô Hẩn vội vàng đánh gãy Gở Dạ Sở thanh âm, nói ra, "Điện hạ, ta cùng Ỷ Xạ có chuyện cần ngươi hỗ trợ." Đã thông tin bên kia lập tức lâm vào yên tĩnh như chết, sau đó chính là một trận rõ ràng mang theo xấu hổ chi ý tiếng cười. "Ỷ Xạ, ngươi cũng tại à, ha ha, vừa rồi cùng con lệ hoàn bệ hạ chỉ đùa một chút, ngươi không cần để bụng." Cô Hẩn nói thầm, "Ngươi cái này không giải thích còn tốt, càng giải thích càng để cho người ta sinh nghi a." Ỷ Xạ bợ lạ thần sắc cổ quái nhìn cô Hẩn một chút, nói đến chính sự, "Gở Dạ Sở, ta có chuyện cần ngươi giúp một chút, ngươi tại Số Lạn Tỷ Vương quốc có hay không người đáng giá tín nhiệm?" Ỷ Xạ bợ lạ đem hai đầu buôn lậu thông đạo đại khái tình huống cùng Gở Dạ Sở nói một lần. Gở Dạ Sở không chút cân nhắc liền trả lời, môi đỏ như liệt diễm Sổ Lạn Tỷ Vương quốc khu vực người phụ trách chính là ta thủ hạ thân tín, người cũng rất tinh minh. Cô Hẩn hỏi, trung thành khối này đâu, ta còn cần người này gánh vác khởi quân thống hải ngoại đứng trạm trưởng nhiệm vụ. Linh hồn khế ước chỉ là một cái trói buộc thủ đoạn, ta càng hy vọng người này có thể thật tâm thật ý gia nhập chúng ta. Vợ dạ sở trả lời, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần là chỉ thị của ta, nàng sẽ kiên định không thay đổi quán triệt chấp hành. Ân, càng thêm chuẩn xác mà nói, nàng cùng ta còn có nhất định nguồn gốc. Vợ dạ sở dừng lại một chút, thanh âm trở nên thấp một chút, nàng giống như ta, thể nội cũng có một bộ phận sụp cụ bật huyết thống. Cô ẩn trong mắt trồi lên nhưng chi ý, rất nói mau nói ta hiểu được, vậy liền định người này đi, sau đó ngươi đem nàng tin tức cặn kẽ cho ta phát một phần, ta bên này tìm người đi cùng nàng kết nối, đồng thời cũng muốn tiến hành cần thiết huấn luyện. Vô tận chi đô, phụ chấp chính khu làm việc. Kết thúc thông tin sau, vợ dạ sở bố vô chính mình có chút nóng đỏ khuôn mặt, thầm nghĩ, thế mà bị ỉ xạ bở lại bắt lại cái tại chỗ, thật là có chút mất mặt. Không đúng, ta tại sao muốn chột dạ, ta thế nhưng là sụp cụ bật, đùa giỡn một chút tuổi trẻ anh tuấn quốc vương thế nào. Vợ dạ sở hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục phê duyệt vô tận liên minh các nơi chỉnh lên công văn. Chương 242, cô ẩn, ta đem kim dược chi nữ lừa gạt trở về làm đại quản gia. 3, chương 242, cô ẩn, ta đem kim dược chi nữ lừa gạt trở về làm đại quản gia. 3. Quân thống cao úc, cục trưởng phòng làm việc. Hợp mạn hướng cổ hẩn hồi báo có quan hệ quân thống gần nhất phát triển tình huống. Em xung quanh mấy cái quốc gia, cộng thêm bệ hạ tự mình phát triển, trung ương đế quốc cồn sạc luận trạm trưởng Samuel Jones. Chúng ta đã thành lập nên hơn 10 hải ngoại đứng, trước mắt toàn bộ bình thường đầu nhập vận hành, mỗi ngày đều có đến từ từng cái quốc gia tình báo mới nhất chuyển đến. Cô thân hỏi, tiền vốn khối này thế nào, có thể bảo hộ sao? Hợp mạn gật đầu nói, vương hậu điện hạ đã đem vượt qua chủng tộc mậu dịch tuyến đường một nửa lợi nhuận trực tiếp đẩy đến quân thống cục chuyên mục. Chỉ cần mậu dịch tuyến đường vận chuyển bình thường, quân thống tiền vốn liền sẽ liên tục không ngừng tiến đến. Cô ân trầm giọng nói ra, không cần chỉ thỏa mãn với Tây Bắc đại lục, cũng phải đem ánh mắt phóng tới Trung ương đại lục cùng Long Chi lục. Trung ương đại lục nơi đó ngươi muốn bao nhiêu cùng vị dẻo thương lượng, thương bạch chi dược trụ sở ở nơi đó, có bọn hắn hỗ trợ, phát triển sẽ nhanh hơn một chút. Hờ Mạn nghiêm túc ghi lại. Cô ẩn sau đó đem vợ dạ sở phát tới nàng thủ hạ kia tin tức chuyển giao cho Hờ Mạn, nói ra, người này là tương lai sổ Lan Tịch Vương quốc quân thống trạm trưởng, ngươi trước phái người điều tra một chút tình huống của nàng, không có vấn đề gì lời nói có thể trực tiếp cùng với nàng kết nối. Tốt, vậy hạ. Cô ấn lại bàn giao, nhân thủ hay là thiếu, quân thống sau này xúc giác muốn trải rộng toàn bộ đại lục. Muốn bao nhiêu bồi dưỡng một chút có năng lực tuổi trẻ đồng chí, chỉ cần đầy đủ trung tâm, có thể không bám vào một khuôn mẫu, không theo chương trình. Nếu như tất yếu phải vậy, có thể tại mấy cái đỉnh tiêm đại học thiết trí chuyên môn chuyên nghiệp hoặc là học viện tiến hành chiêu sinh, cũng có thể từ trong quân đội tuyển bạt nhân tài. Hợp Mạn nhớ kỹ trong lòng, sau đó hỏi, bệ hạ, ngày trước đó chế định kế hoạch kia, ta cùng hộ thân vương, ở nạ vệ bá tước gần nhất lại hoàn thiện một chút chi tiết. Ngươi nhìn cái gì thời điểm bắt đầu áp dụng? Cô thần ánh mắt trao lên, biết Hở Mạn nói chính là cái kia để Phật Dạ giả trang xây lần vương quốc chính thống vương thất trẻ mồ côi, tại xây lần vương quốc nhắc lên phục quốc vận động kế hoạch. Cô thần trầm tư một lát, hỏi, xây lần vương quốc nơi đó thế cục thế nào, dù lì hạn trạm trưởng có cái gì tin tức mới nhất chuyển tới không có. Hở Mạn lắc đầu nói, không có, ngài để chú ý xả sần cùng gạ vịn công tức gia tộc trước mắt còn chưa có xảy ra cái gì dị động. Cô thần nói ra, kế hoạch kia thời cơ còn chưa tới, Phật Dạ thân phận dù sao cũng là hư cấu, chúng ta không thể lên vội vàng đi. Nhất định phải để gạ vịn công tức cùng một nhóm kia lão quý tộc chủ động tìm tới cửa. Tiếp tục chờ đi, bất quá tiền kỳ công tác chuẩn bị có thể tiến hành. Hờ Mạn nghiêm túc gật đầu, sau đó thăm dò nói, khác đều tốt nói, chỉ là tiểu thư Phật Dạ nơi đó cổ hận ánh mắt lộ ra điều tra ánh mắt. Hờ Mạn lập tức nói ra, vậy hạ, là như vậy, chúng ta nhằm vào tiểu thư Phật Dạ cũng có một cái đóng gói kế hoạch. Chủ yếu chính là muốn chặt đứt tiểu thư Phật Dạ cùng ạt nổn nguyên soái ở giữa quan hệ nhân mạch. Tiểu thư từng theo nguyên soái tại xây lần vương quốc Tây Bắc địa khu sinh hoạt qua một đoạn thời gian, nguyên soái lúc kia xây dựng mạo hiểm đoàn cũng vì một chút quý tộc cùng quan viên làm qua nhiệm vụ. Những người này có khả năng biết tiểu thư cùng nguyên soái quan hệ trong đó. Những này trong tương lai đều là thai hoàng ẩm. Tính toán của chúng ta là trước làm những người này làm việc, cái này cần tiểu thư Phật Dạ phối hợp, để nàng tận khả năng cung cấp một phần danh sách nhân viên. Mặt khác chính là, bệ hạ trước đó đề cập qua, hy vọng tiểu thư Phật Dạ lấy thất lạc chi địa người lưu vong thân phận xuất hiện tại công chúng tầm mắt. Cái kia thất lạc chi địa nơi đó cũng muốn sớm làm bố trí, đồng dạng cần tiểu thư phối hợp. Hợp Mạn ý tứ Cổ Hần đã nghe rõ, chuyện này hiện tại muốn cùng ạt nôn cùng Phật Dạ ngả bài. Cho dù Cổ Hần bên này sẽ bố trí tỉ mỉ, cam đoan Phật Dạ an toàn, nhưng dù sao cũng là lấy một cái ngụy trang thân phận xuất hiện tại Sấy Lần Vương quốc, mà lại nàng đối mặt chính là những cái kia tại Sấy Lần Vương quốc gần nút nhiều năm uy tín lâu năm quý tộc cùng quan lại. Đến lúc đó gặp phải tình huống khẳng định rắc rối phức tạp, cũng có khả năng xuất hiện nguy cơ lớn. Đối với Phật Dạ cá nhân tâm để ý tố chất cùng năng lực đều là một cái cực lớn khảo nghiệm, nhất định phải đạt được Phật Dạ bản nhân 100 đồng ý ngắn ngủi trầm mặc sau, cô thần nói ra, chuyện này ta đã biết, 3 ngày sau đó ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Tốt, vậy hạ. Hai người đàm luận sự tình khác, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Dám ở lúc này gõ vang cánh cửa này người, toàn bộ quân thống cao ốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhanh Nectis thanh âm liền vang lên, "Hợp Mạn, bệ hạ là tại ngươi nơi này sao?" Cô ẩn trong lòng nghi hoặc, Nectis không phải cùng dạ được cùng tiến lên hướng sao, làm sao lại tìm đến mình, chẳng lẽ trên triều đình xảy ra chuyện gì? Cô ẩn kịp thời mở miệng nói ra, "Ta tại, thế nào?" Nectis trực tiếp đẩy cửa ra, nhìn về phía cô ẩn, nói ra, "Ân, Hồ Ly hoặc công quốc xảy ra chút sự tình, điện hạ để cho ta tới tìm ngươi." 10 phút đồng hồ trước, dạ béo đang theo đường phía trên tiếp kiến đến từ Hồ Ly hoặc công quốc ngoại giao sứ đoàn. Hồ Ly hoặc làm nước láng giềng, Si Vợ Phở phát sinh sự tình tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Một tốt bưng quả nhiên quốc gia, không có mấy ngày liền phát sinh chỉ biến, ngay cả đại công tức đều chết không rõ ràng. Mà lại chính biến kết thúc, lập tức liền cùng đã đạt thành loại kia có thể xưng nhục nước mất chủ quyền hiệp nghị, dùng đầu góc ngẫm lại đều biết phía sau này kẻ đầu têu là ai. Tại Tây Bắc Đại Lục Bắc Vực Đế Quốc cũng minh xác sẽ không nhúng tay nhập cùng Hồ Ly Hoạt quốc tế tranh chấp sau, Hồ Ly Hoạt công quốc càng là đã mất đi hy vọng duy nhất. Cô Thần cũng tại Hồ Ly Hoạt làm một chút bố trí. Hắn bí mật điều động đã tạo dựng lên Hồ Ly Hoạt quân thống đứng hành động nhân viên, cho Hồ Ly Hoạt công quốc tướng quân, đám đại thần biệt thự đưa mấy quyển cách mạng làm việc sách chỉ đạo. Lại hướng Hồ Ly Hoạt đại công tiến hành báo cáo, cố ý để Hồ Ly Hoạt phía quan phương tra được những này phản loạn bảo điện. Đủ loại cử động để Hồ Ly Hoạt đại công triệt để lâm vào thật sâu tuyệt vọng, cả ngày đợi tại đại công tức phủ đệ, chung quanh trọng binh trấn giữ, ngay cả nội các hội nghị đã lâu lắm không có tổ chức. Lâm vào điên cuồng tuyệt vọng, Hồ Ly Hoạt đại công phái ra một chi ngoại giao sứ đoàn, hy vọng có thể làm đánh cược lần cuối. Đoàn ngoại giao đoàn trưởng là Hồ Ly Hoạt công quốc ngoại giao đại thần, giờ phút này nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa vương hậu, khắp khuôn mặt là đăm chất, thanh âm gần như khẩn thiết, "Điện hạ, chúng ta Hồ Ly Hoạt nguyện ý cắt nhường đông bộ giàu có nhất hai cái tỉnh, cũng nguyện ý đem cảnh nội tất cả thánh sồi quyền khai thác giao cho một nửa." Hồ Ly Hoạt công quốc đặc sản chính là thánh sồi, có thể từ thụ tâm bên trong rút ra một loại tên là gỗ sồi linh tinh thể dính tinh hoa vật chất, có thể tăng cường ma pháp sư ma lực cảm giác. Đồng dạng cũng là chế tác cao cấp ma pháp đạo cụ trọng yếu vật liệu. Tại tài liệu khác bên trong gia nhập chút ít gỗ sồi linh tinh, liền có thể tăng lên ma pháp đạo cụ phẩm chất cùng ma lực dung lượng. Đối với tương lai vạn quốc tranh bá là trọng yếu vật tư chiến lược. Hồ Ly Hoạt thành ý không thể bảo là không đủ, có thể Cổ Hận dự định nhưng là muốn đem toàn bộ Hồ Ly Hoạt tại trên thực chất đặt vào hẹp bản đồ, chỉ dựa vào cắt nhường một chút lãnh thổ, bồi chút tài nguyên cái gì, còn thiếu rất nhiều. Vương hậu thanh âm thanh lãnh từ trên vương tọa truyền đến, hẹp là yêu thích hòa bình quốc gia, tôn trọng nước khác lãnh thổ hoàn chỉnh cùng chủ quyền. Vậy hạ cùng ta càng sẽ không ngấp nghé lãnh địa của các ngươi cùng tài nguyên. Quốc gia mỗi một tấc đất đều là các vị tổ tiên dùng máu tươi khai thác, Hồ Ly Hoạt đại công hay là không cần tùy ý dứt bỏ tốt. Hồ Ly Hoạt công quốc ngoại vụ đại thần trên mặt lộ ra tuyệt vọng, vương hậu nói như vậy rõ ràng là còn ngại Hồ Ly Hoạt ra điều kiện không đủ. Đều đã đến một bước này, còn muốn thế nào? Ngoại vụ đại thần hướng phía sau lưng cách đó không xa một vị mang theo khôi giáp hộ đoàn kỵ sĩ nhìn thoáng qua, khe khẽ lắc đầu. Kỵ sĩ kia trong mắt trồi lên một tia thương tiếc, sau đó giống như là hạ cái gì quyết tâm, hướng ra ngoại vụ đại thần nhẹ gật đầu. Ngoại vụ đại thần sắc mặt trắng nhợt, một lần nữa ngẩng đầu nói ra, "Điện hạ, xin ngài lui ngoại nhân, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngài báo cáo." Chương 243, cùng vương hậu tỷ tỷ tại trên vương tọa. 1. Chương 243, cùng vương hậu tỷ tỷ tại trên vương tọa. 1. Đối mặt Hồ Ly Hoạt ngoại vụ đại thần thần cầu, Dạ Đẹo vẫn như cũ mặt không biểu tình, thần sắc băng lãnh, "Có điều gì cứ nói đi, nơi này không có người ngoài." Hồ Ly Hoạt ngoại vụ đại thần sắc mặt càng trắng hơn, nhìn chung quanh một lần, vẻ mặt đau khổ, nói ra, "Điện hạ, can hệ trọng đại, ta chỉ có thể cùng ngài cùng bệ hạ hai người nói." Dạ Đẹo khẽ nhíu lại mi, trên mặt trồi lên một tia không kiên nhẫn, khoát tay nói, không muốn nói liền lui ra đi. Ngoại vụ đại thần lập tức luống cuống, còn muốn nói nhiều cái gì, sau lưng vừa rồi cho hắn nháy mắt hộ đoàn kỵ sĩ nhẹ nhàng thở dài, bước về phía trước một bước. Theo kỵ sĩ động tác, trên triều đình cấm vệ quân lập tức khẽ quát một tiếng, hùng hồn khí thế phi tốc khóa chặt Hồ Ly Hoạt công quốc đoàn đại biểu. Kỵ sĩ kia thấy thế, dừng bước lại, lấy nón an toàn xuống, lộ ra một cái phú quý trung niên nhân khuôn mặt. Sau đó người trung niên này hướng nghiệp ngoại vụ đại thần hồn nam tức phương hướng nhìn thoáng qua, lại lần nữa đưa mũ giáp đeo trở về. Nhìn thấy trung niên nhân bộ dáng, Hồn Nam tức trên mặt trồi lên thật sâu kinh ngạc, sửng sốt một chút, mở miệng đối với Dạ Đẹo nói ra, "Điện hạ, thần có một số việc muốn đơn độc báo cáo." Dạ Đẹo nhìn thoáng qua một lần nữa đội mũ giáp lên hộ đoàn kỵ sĩ, trên mặt trồi lên một tia như có điều suy nghĩ, nói ra, "Hôm nay trước hết đến nơi này, thủ tướng cùng ngoại vụ đại thần lưu lại, những người còn lại có thể rời đi." Trong đại điện rất nhanh liền chỉ còn lại có Hồ Ly Hoạt công quốc người. Hồn Nam tức đưa tay chỉ vị kia lần nữa đem đầu nón trụ lấy xuống hộ đoàn kỵ sĩ, mở miệng nói ra, "Điện hạ, thủ tướng, hướng các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Hồ Ly Hoạt công quốc đại công tước điện hạ." Uzi-en-in. Hàng chủ thủ tướng trên mặt trồi lên vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vị kia phúc hậu trung nhân nhân, hơi hồi ức, xác thực có một tia cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Không khỏi một trận bật cười, đường đường quân chủ một nước, thế mà giả trang hộ đoàn kỵ sĩ lăn lộn đến sứ đoàn ở trong, cái này đại công tước chẳng lẽ ở trong nước đều lăn lộn đến loại trình độ này sao? Dạ trong mắt trồi lên một tia hiểu rõ, quay đầu đối với Nectis nói ra, đi đem bệ hạ gọi tới, hắn hiện tại hẳn là tại quân thống cao ốc. Hồ Ly Hoạt đại công đích thân đến. Từ Nectis trong miệng biết được tin tức này sau, cô thần cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Xem ra là Hồ Ly Hoạt quân thống trạm hành động thật sự hù đến vị này đại công tước điện hạ rồi, sợ lại không đến cùng nghiệp đặt thành hiệp nghị, thủ hạ tướng quân tổng đốc bọn họ cũng muốn học tập nước láng giềng tạo phản ưu tú kinh nghiệm, đến cách mệnh của hắn. Hoặc là chính là mình lá thư này có tác dụng, lúc trước hắn còn cho Hồ Ly Hoạt đại công viết một phong tự tay viết thư, mật lệnh Hồ Ly Hoạt quân thống đám mật thám trực tiếp đem thư kiện bỏ vào Hồ Ly Hoạt đại công đầu giường. Hành động này chính là ở ngoài sáng minh bạch đất trống nói cho hắn biết, nếu như không muốn trở thành cái thứ hai sĩ vợ phở đại công tước, liền đàng hoàng cả nước đến hàng đi. Cô cần đi đến chính vụ điện thời điểm, Hồ Ly Hoạt đại công vụ gì ẻn ỉn chính một mặt thành khẩn cùng án chủ thủ tướng nói gì đó. Nhìn thấy cô hắn tới, sắc mặt mắt trần có thể thấy chấp nhận, sau đó dáng chống đỡ lấy một cái đại công tước thể diện cùng tôn nghiêm, cùng cô hắn hỏi một tiếng tốt. Cô hắn cũng không thích quá nhiều rườm rà chương trình, đã giảm bớt đi song phương ngoại thần lẫn nhau giới thiệu quá trình. Lãnh đạm nhẹ gật đầu sau, trực tiếp ngồi tại trên vương tọa, trên tại dạ đeo bên người, thanh âm nghe không ra cái gì đặc tù cảm xúc. Vụ gì ẻn ỉn ngàn dặm xa xôi đi vào chúng ta email, là có chuyện trọng yếu nào đó sao? À đúng rồi, ta cái kia phong tự tay viết thư ngươi nhận được đi, có ý kiến gì không sao? Hồ Ly Hoạt đại công nội tâm tuôn ra một tia bi phẫn, cổ thần bộ này tư thế rõ ràng là đem mình làm thần thuộc đến đối đãi, Hồ Ly Hoặc lại thế nào tinh thần sa sút, cũng là kiến quốc vượt qua 500 năm quốc gia, Cổ Hận làm như vậy thực sự quá không đem người để ở trong mắt. Có thể địa thế còn mạnh hơn người, Hồ Ly Hoặc đại công cố nhịn xuống khuất đục cùng nộ khí, thấp giọng nói ra, vậy hạ tin ta đã được đọc. Quốc lệ hoàn bệ hạ, ta lần này đến chính là hy vọng chúng ta giữa song phương có thể làm sáng tỏ hiểu lầm, tránh cho hai nước nhân dân lâm vào Cổ Hận trực tiếp mở miệng đánh gãy Hồ Ly Hoặc đại công tiếng phổ thông, ỷ đại công tước, bản vương làm việc bể bộn nhiều việc, nếu như ngươi đến ỷ mẹ chỉ là biểu đạt trên miệng ấy này nói, có thể cùng ta ngoại vụ đại thần hồn nam tức đi nói. Ta không có thời gian này nghe ngươi nói những này. Hồ Ly Hoặc đại công mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trên mặt nóng bỏng, toàn thân đều đang phát run. Nhìn không được trong lòng giận mắng, bao đầu tiểu tử này, ta cùng ngươi phụ thân đàm luận thời điểm, ngươi còn tại trên mặt đất bò đâu. Mà ở phát giác được một đạo hiện ra sát ý băng lạnh ánh mắt lúc, trong lòng nổi giận cảm xúc trong nháy mắt tan thành mây khói, biến thành từ đầu đến đuôi kinh hoàng. Đến từ đại lục trẻ tuổi nhất truyền kỳ giai dọa người khí thế cùng sát ý cũng không phải hắn có thể chống cự. Hồ Ly Hoặc đại công nhắm mắt lại, thanh âm lập tức trở nên rất vô lực. Hồ Ly Hoặc nguyện ý trở thành nệp nước phụ thuộc, thỉnh cầu bệ hạ có thể buông tha chúng ta một ngựa. Cô Ân cười nhạt một tiếng, đại công tức điện hạ lúc này mới giống như là nói chuyện thái độ. Nói xong, để cho người ta đưa cho hắn một phần thật dày hiệp nghị, nói ra, ký tên hoặc là không ký, 5 phút đồng hồ thời gian. Hồ Ly Hoặc đại công sửng sốt một chút, chợt vô cùng lo lắng lật ra hiệp nghị, bên cạnh Hồ Ly Hoặc ngoại vụ đại thần cũng tiến đến đại công tức bên cạnh, hỗ trợ nhìn xem phía trên điều ước. Khi thấy điều ước bên trên khoản thứ nhất nội dung lúc, Hồ Ly Hoặc đại công cũng cảm giác một cỗ nghịch huyết xông lên đầu, bay thẳng đỉnh đầu, suýt nữa để hắn đã hôn mê. Phía trên tình lĩnh biết, em đem phái ra một tên tổng đốc tiến về Hồ Ly Hoặc công quốc, chỉ đạo hiệp trợ Hồ Ly Hoặc đại công quản lý quốc gia sự vụ. Hồ Ly Hoặc đại công nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Hận, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, "Quốc lệ hoàn bệ hạ, tổng đốc này là chuyện gì xảy ra?" Silverfurs nơi đó cũng không có nói muốn phái tổng đốc. Cổ Hận mỉm cười nói ra một câu lệnh Hồ Ly Hoặc đại công sợ mất mật lời nói đến, "Silverfurs hiện tại nhưng không có đại công tức à?" Hồ Ly Hoặc đại công lập tức ngậm chặt miệng môi, cố nén trong lòng hoảng sợ, tiếp tục lật xem trong tay điều ước. Mở ra bên cảng, chú quân quyền, trọng yếu tỉnh quan viên quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, tài nguyên khai thác nhất định phải cùng nghiệp sĩ nghiệp quốc doanh hợp tác. Mỗi một đầu đều nhìn thấy mà giật mình, lệnh Hồ Ly Hoặc đại công cùng ngoại vụ đại thần hô hấp của hai người càng ngày càng thô trọng. Hai người chỉ là nhìn cái đại khái, nội dung cụ thể còn không có tường thêm trong trước, cổ thần thanh âm đạm mạc liền tại hai người vang lên bên tai, 5 phút đồng hồ đến, ý là không ký, cho cái nói. Hồ Ly Hoặc đại công tay run một chút, nhìn cách đó không xa vị kia tuổi trẻ anh tuấn quốc vương, một cô đắng chát ý hối hận tràn ngập trong tâm. Hắn là tuyệt đối nghĩ không ra, một cái nho nhỏ phần, thế mà ngay cả đông vực đế quốc đều không thể làm gì được hắn. Chính mình lúc trước là xưa rủ ổ giấu cái kia 1000 tên long dực vệ đội không nghĩ tới thế mà vào hôm nay tạo thành loại ác quả này. Biết vậy chẳng làm. Chương 243, cùng vương hậu tỷ tỷ tại trên vương tọa. 2, chương 243, cùng vương hậu tỷ tỷ tại trên vương tọa. 2, Hồ Ly Hoặc đại công thật sâu thở dài, xuất ra bút cùng con dấu, tại hiệp nghị thượng thăm lên tên của mình, đắp lên đại công tước cần tín. Cô ân cười nhạt một tiếng, "Tu gì en in tiên sinh, người so sỉ vợ phở đại công tước muốn may mắn, không phải vậy hiện tại đứng ở chỗ này khả năng chính là hắn." Hồ Ly Hoặc đại công đánh khẽ run rẩy, nếu như hôm nay là sỉ vợ phở đại công tước đứng ở chỗ này, vậy mình là kết cục gì liền không cần nhiều lời. Cũng may Cổ Hận hiện tại sỉ vợ phở ra tay, không phải vậy. Uzi Enin trong nháy mắt cảm giác một cỗ nồng đậm may mắn, bất kể nói thế nào, cũng may mệnh của mình bảo vệ, gia tộc của mình còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp, chính mình vẫn có thể làm ông nhà giàu. Sự tình nói xong, Cổ Hận cũng không có đứng dậy tiễn khách ý tứ, Uzi Enin hướng phía Cổ Hận không mình hành lễ, biểu đạt triệt để thần phục đằng sau, chờ mặc rời đi cung điện. Theo Hồ Ly Hoặc đại công rời đi cung điện, một trận thanh âm tại Cổ Hận vang lên bên tai, Cổ Hận quát lễ ông, dựa vào một phong thư, liền để Hồ Ly Hoặc thần phục, ngắn ngủi một tháng thời gian. Hai cái truyền thừa mấy trăm năm quốc gia bị ngươi một người chinh phục. Vạn quốc tranh bá trên sân khấu ngươi đã huy sái ra một trang nổi bật, uy danh của ngươi đem lần nữa rung động lòng người. Độ truyền thuyết 10. Cô thần rõ ràng cảm giác đối với mấy cái kia quy tắc kỹ nắm giữ trình độ lại tăng lên rất nhiều, theo độ truyền thuyết tích lũy, đối với quy tắc lĩnh ngộ trình độ cũng liền càng cao. Giải quyết xong Hồ Ly Hoặc công quốc sự tình, cô thần muốn chuẩn bị cùng Phật Dạ cha con ngả bài. Cô thần nghĩ nghĩ, nhìn về phía cách đó không xa cha vợ, thủ tướng, ngươi đi tìm một cái ạt nổn nguyên soái, để hắn một giờ về sau đến phòng làm việc của ta một chuyến. Hôm năm trước Hồ Ly Hoặc chuyện nơi đó liền giao cho ngươi, tổng đốc nhân tuyển ngươi cùng thủ tướng tận lực nhanh lên thương nghị một cái danh sách đi ra. Tốt. Thủ tướng cùng Hồn Nam tức sau khi rời đi, cô khấn lại nhìn phía Neftis, nói ra, ngươi đi tìm Phật Di Dạ, để nàng cũng tới vương cùng một chuyến, ngươi mang nàng đến, đừng rêu rao. Neftis gật đầu rời đi. Cô khấn lại hướng phụng dưỡng ở bên các nữ quan nói ra, tất cả đi xuống đi. Là. Dạ béo nhẹ trao lại lông mày, hỏi, ngươi muốn làm gì? Cô khấn trả lời lời ít mà ý nhiều, muốn. Nói trực tiếp đem Dạ béo đỡ đến vương tọa rộng lớn cầm trên tay mặt. Dạ Đèo Ngọc Dung lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, nói ra, ngươi điên rồi, nơi này là Cổ Hận trực tiếp đem Dạ Đèo muốn nói lời ăn vào trong miệng của mình, tiện tay vung lên, khởi động vương tọa phụ cận trận pháp phòng hộ, giải khai Dạ Đèo cầm bảo, lộ ra da thịt trắng đoán, cốt cảm cùng cơ tuyến vừa đúng phát họa ra trong chờ mong mỹ cảm. Đợi không được mấy ngày, thì, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời đi. Sau một tiếng, quốc vương phòng làm việc, Cổ Hận phiên nhìn xem trong tay do hở mạn bọn người chế định phương án hành động. Ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân. Át Nôn Nguyên Soái cùng Phật Dạ đúng hạn đến. Cổ Hận đem hai người đón vào, rót nước trà, kéo chút việc nhà, liền đem trong tay phương án đưa cho hai người, sau đó nói đơn giản một chút kế hoạch của mình. Nghe xong Cổ Hận ý tứ sau, Ạt Nổn sắc mặt lộ ra thật sâu do dự cùng suy nghĩ. Chuyện này kỳ thật hắn đã có chuẩn bị tâm lý, Cổ Hận trước đó cũng bên cạnh mặt đã cho ám chỉ. Một phương diện hắn bản năng không muốn để cho nữ nhi của mình đi vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, một phương diện khác, nếu như cái này có thể bắt lấy cơ hội lần này, như vậy dựa theo Cổ Hận kế hoạch tương lai, Phật Dạ sẽ thành một cái vương quốc chí cao vô thượng nữ vương. Đối với một cái phụ thân đến nói, không có bất kỳ cái gì lý do ngăn trở mình nữ nhi quang minh tiền đồ. Ạt Nổn trong trầm tư còn chưa mở lời, Phật Dạ ngay tại bên cạnh thanh thúy mở miệng, "Tiên sinh, ta nguyện ý đi." Hai người nhìn về phía Phật Dạ, tiểu nữ hài sáng rực ánh mắt nhìn qua Cổ Hận, phản phất muốn dùng ánh mắt truyền đạt chính mình nội tâm kiên quyết. Cô Hận ngừng một chút, thanh âm trở nên ôn nhu rất nhiều, "Phật Dạ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, dọc theo con đường này khó khăn trùng điệp, ngươi có thể sẽ lọt vào khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, thậm chí, ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, ra chỗ này còn có những người khác." Tuyển Phật Dạ lập tức đánh gãy Cổ Hận lời nói, trong ánh mắt không có chút do dự nào cùng lùi bước, cắn chặt môi dưới, trên gương mặt tinh xảo tràn đầy vẻ kiên định, "Tiên sinh, ta nguyện ý đi, xin ngài cần phải cho ta cơ hội này." Cô Hận thân sắc cứng đờ, cảm xúc lập tức trở nên dị thường phức tạp, bờ môi giật giật, nhìn về phía bên cạnh Ạt Nổn. Ạt Nổn còn chưa kịp mở miệng, Phật Dạ trịnh trọng thanh âm liền ngay sau đó vang lên, "Phụ thân, ngài không cần quên ta, đây là chính ta lựa chọn. Ngài đừng để ta hối hận cả đời." Ạt Nổn há hốc mồm, bên miệng lời nói chung quy là không có nói ra, hóa thành một tiếng thật sâu thở dài, không nói thêm gì nữa. Ạt Nổn cùng Phật Dạ sau khi rời đi, đã đổi qua quần áo, một lần nữa tắm rửa dạ đẹo mang theo mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người xuất hiện tại Cổ Hận bên người, thấp giọng nói ra, "Thật sự là một cái quật cường tiểu cô nương." Cô Hận dắt dạ đẹo tay, nhẹ nhàng lắc đầu, hy vọng hết thể có thể thuận lợi. Cảm khái qua đi, dạ đẹo đem một phần văn bản đưa cho Cổ Hận, quân thống liên quan tới Hắc Phàm đoàn báo cáo điều tra. Cô Hận nhẹ nhàng nhíu mày, nói ra, "Chính là trước đó bị ngươi bắt đến cái kia cấu kết hải tặc hệ Ly Ổ tỉnh bá tức Ổ Sở Dật." Dạ đẹo gật đầu nói, "Đã điều tra xong, cái này Hắc Phàm đoàn hoàn toàn chính xác có vương quốc xây lần hải quân bối cảnh, nói cho đúng, cùng Ổ Sở cấu kết vị kia gọi bó nhị hoãn nở phó đoàn trưởng là vương quốc xây lần một chi hải quân hạm đội hạm trưởng thân thích." Cô Hận ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây cũng là một cái đánh vào vương quốc xây lần thời cơ. Hắn nói ra, "Để Hơ Mạn tiếp tục phái người theo vào, tìm tới phó đoàn trưởng này nhược điểm, chờ ta giải quyết xong nam cảnh sự tình, lại đi tìm vương quốc xây lần phiền phước." Cùng vương quốc xây lần so sánh, xuất hiện ở trong nước ác ma bóng dáng nhất lệnh Cổ Hận để ý nhất là còn có một vị ẩn tàng cực sâu gần tờ gia tộc Dương Nghiệt, nếu như không thanh trừ lời nói, nam cảnh sớm muộn sẽ còn gây chuyện. Vô luận là nằm ở nam cảnh Kim Phàm cảng, hay là tại công lược vương quốc xây lần lúc làm đại bản doanh, nam cảnh vị trí chiến lược đều cực kỳ trọng yếu. Hắn muốn giúp Hạ Sú Nạ triệt để tiêu trừ nam cảnh tai họa ngầm sau, mới có thể yên tâm đi vương quốc xây lần. Căn cứ hắn cùng vương hậu phân tích, vị này cấu kết ác ma người hẳn là gần tờ gia tộc một vị nào đó thành viên trọng yếu con riêng, Cô Hận quyết định vẫn là phải đi tìm vị kia may mắn còn sống sót nguyên nam cảnh đại công tước thứ tử sạn dở dỗ gần tờ hỏi một chút. Làm nam cảnh nhị thiếu gia, người này hẳn là có thể cung cấp một chút trọng yếu manh mối. Sạn dở dỗ tại nam cảnh bị diệt sau, bị Cô Hận an bài một cái bưu điện cục phó cục trưởng chức vị, giám thị tại Imen. Sạn dở dỗ chính mình cũng biết thân phận của mình mẫn cảm tính, bởi vậy mỗi ngày chính là ngồi ăn rồi chờ chết, trừ nhận lấy thù lao ngày đó sẽ ở đơn vị xuất hiện, thời gian còn lại không phải trong nhà tổ chức tụ hội, chính là tại cái nào trên bàn rượu uống nhiều quá không có trở về. Chương 243, cùng vương hậu tỷ tỷ tại trên vương tọa. 3, chương 243, cùng vương hậu tỷ tỷ tại trên vương tọa. 3, đêm khuya, sàn giờ rổ say khướt mở cửa lớn ra, phát hiện trong nhà không có một cái nào người hầu đi lên nên đón, lập tức kéo cuống họng mắng lên. Mắng miệng đắng lưỡi khô đều không có người đáp lại, đành phải hậm hực trở về phòng tìm nước, nhưng mà vừa mới bước vào phòng khách, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi liền để rượu của hắn trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. Sàn giờ rổ đội vàng quỳ xuống, thanh âm mang theo định nọ, "Bệ hạ, ngài sao lại tới đây?" Cô Hận bình tĩnh nói ra, "Đến hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời." Sàn giờ rồ liên tục không ngừng nói, "Bệ hạ xin hỏi, ta nhất định biết gì nói lấy." Cô Hận hỏi, "Các ngươi trong gia tộc Gân Tơ, có vị nào thành viên dòng chính có con riêng, ngươi biết không?" Sàn giờ rồ trả lời rất nhanh, "Vấn đề này trước đây không lâu Hở Mãn đại nhân cũng tới hỏi qua, ta lúc đó còn đặc biệt tìm mấy cái lao nhân hỏi, xác thực không có cái gì con riêng tồn tại." Cô Hận giọng điệu vẫn như cũ rất nhạt, "Hảo hảo nghĩ, Hở Mãn cũng đã nói qua cho ngươi, người này cấu kết ác ma, còn giết không ít các ngươi Gân Tơ người của gia tộc. Hiển nhiên là tại giết người diệt khẩu. Nếu như không sớm một chút đem hắn cầm ra đến, ngươi cũng sớm muộn cũng sẽ lọt vào độc thủ của hắn." Sàn giờ rồ hít một hơi lãnh khí, tiểu kinh nhi hoàn toàn đi qua, đau khổ nhíu lại mặt, cực lực nhớ lại. Qua rất lâu hay là vẻ mặt cầu xin lắc đầu. Cô Hận giữa lông mày trồi lên một tia thâm ý, sau đó linh quang lóe lên, xuất ra một sấp văn bản, lật xem vài lần sau đọc lên một chuỗi danh tự, "Ản giờ dịch Gunter, Gunter gia tộc bối phận cao nhất người, tiền nhiệm công tước đệ đệ. Xét dịch Gunter, phụ trách nhà nghiên cứu tộc lịch sử, biên soạn Gunter giả phả. Hạ dồn hạ kẻ, lao thị vệ giải. Mặt Thang Oai, thâm niên quản gia. Tom Bờ Răng, gia tộc luật sư. Năm người này cùng lúc xuất hiện tại trong đầu của ngươi, ngươi có thể nghĩ đến cái gì điểm giống nhau, hoặc là đặc thù liên hệ?" Sán giờ rồ thấp giọng lẩm bẩm mấy danh tự này, trong đầu cẩn thận hồi ức, chưa được vài phút, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, thốt ra một cái tên, Lý Bộ Jin Nam Tước. Cô Hân nhìn chằm chằm Sán giờ rồ nhìn một hồi, xác định đối phương không có nói quảng sau, hỏi, "Người này là lai lịch gì? Ngươi tại sao phải đem năm người này liên lạc với người này cùng một chỗ? Chứ năm người này bên ngoài, ngươi còn có thể nghĩ đến ai?" Sàn giờ rổ vẫn như cũ khóa chặt lông mày, còn nắm chìm tại xa xưa trong hồi ức, thanh âm cũng biến thành trầm thấp rất nhiều, hắn lai lịch cụ thể ta cũng không rõ ràng. ta chỉ biết là hắn là phụ thân ta gia sư, đến từ Nam Cảnh Hồng Thạch quận một cái xuống dốc Nam Tước gia tộc. Di Nam Tước một mực rất địa thấp, xưa nay không hỏi đến trong nhà sự tình, cảm giác tồn tại rất thấp, trong nhà không có mấy người chú ý hắn, thẳng đến ta gần thành năm, cái này nhân tài đột nhiên biến mất không thấy. Tựa như chưa từng có xuất hiện qua như thế. Ta khi còn bé thiên phú rất kém cỏi, người người đều đem ta cùng ta ca ca so sánh, liền ngay cả những người làm cũng trong bóng tối xem thường ta, Di Nam Tước là vì số không nhiều nguyện ý chủ động hướng ta phóng thích thiện ý người. Về phần ta tại sao phải đem năm người này liên hệ đến Di Nam Tước trên thân, là bởi vì ta khi còn bé đã từng nhìn lén qua phụ thân viết nhật ký, phía trên ghi chép qua một việc, nâng lên Di Nam Tước cùng mấy người kia danh tự. Cô thần ánh mắt trồi lên trầm ngưng chi sắc, hỏi, thời gian dài như vậy, ngươi có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Sán giờ rồi nói ra, một là lúc kia ta chỉ có Di Nam Tước một người bạn, bởi vậy đột nhiên tại phụ thân trên nhật ký nhìn thấy tên của hắn, ta liền đặc biệt để ý một chút. Hai là, về sau ta nhìn lén nhật ký sự tình bị phụ thân ta phát hiện, ngày đó hắn phát thật là lớn lửa, hung hăng đánh ta một trận, chất vấn ta đến tuột cùng nhìn lén thiên nào nhật ký. Nếu không phải Di Nam Tước về sau ngăn lại phụ thân, ta hoài nghi ta đều muốn bị hắn đánh chết. Trong mắt Cổ Hân trồi lên trầm tư, sau đó thanh âm cũng biến thành trầm thấp rất nhiều, còn có thể nhớ kỹ thiên kia trên nhật ký viết cái gì sao? Sản Dở Dụ gật đầu trả lời, viết là Di Nam Tước cùng phụ thân ra ngoài du ngoạn sự tình, nói đúng ra là Hàn Dở Dịch Gần Tở trưởng lão mang theo phụ thân ta cùng Di Nam Tước ra ngoài du ngoạn. Lúc kia xét Dịch Gần Tở là trong gia tộc thư ký, thị vệ trưởng Hạ Dồn Hạ Kệ, quản gia Mạt Thạ Mai cùng gia tộc luật sư Tom Bờ Dân đều là làm tùy hành nhân viên cùng đi. Chứ năm người này danh tự, trong nhật ký còn có người khác sao? Sản Dở Dụ rất mau trở lại nói, có, còn có tùy hành mấy cái pháp sư cùng chiến sĩ. Sản Dở Dụ ngay sau đó nói ra mấy cái danh tự. Cô ẩn so sánh trong tay văn bản, không ngoài dự liệu, những người này ở đây trước đây không lâu y mẹn trong náo động đều bị ẩn sự tử. Phía trên 5 người kia thì là bị đẩy đi đến Bắc Cảnh sau, ở trên đường không hiểu thấu chết. Nói cách khác, thiên kia trên nhật ký xuất hiện tất cả mọi người, đều đã không còn tại thế lên. Cái này lì bộ Di Nam Tước, có lẽ chính là đây hết thảy đầu nguồn. Cô ẩn nhắm mắt trầm tư hồi lâu, mở mắt ra, hỏi, một trận phổ thông xuất hành dung loạn, tại sao muốn ngay cả tôi tớ cùng hộ vệ danh tự đều nhớ kỹ? Sản Dở Dụ lắc đầu, ta đây cũng không biết. Cô ẩn hỏi tiếp, bọn hắn muốn đi chỗ nào dung loạn, biết không? Sản Dở Dụ khổ tư trong chốc lát, cấp ra câu trả lời phủ định, thời gian quá dài, không có ấn tượng gì. Cô ẩn hơi suy nghĩ, tiếp lấy lật xem trên tay tư liệu văn bản, rất nhanh lại đọc lên mấy cái địa danh, chấn phải lì tớt, ạ bờ, cửa ải rét dốc, chỗ nước cạn xỉ vở mùn. Sản Dở Dụ đột nhiên kêu lên, nặng nề mà nói ra, chỗ nước cạn xỉ vở mùn. Chính là chỗ nước cạn xỉ vở mùn. Ta nhớ ra rồi. Bọn hắn muốn đi chỗ nước cạn xỉ vở mùn, cá, còn có ma cá. Lúc đó phụ thân trên nhật ký còn miêu tả một loại mang theo rất nhiều xúc tu, 10 phần buồn nôn ma cá. Ta nhớ ra rồi, phụ thân còn đem ma cá hình tượng cho vẽ ở trên nhật ký, ta lúc đó còn liên tiếp làm vài ngày ác mộng. Cô ẩn thanh âm đạm mạc vang lên, đáy rừng ma cá. Sản Dở Dụ lắc đầu, không biết tên gọi là gì. Cô ẩn tiện tay dùng ma lực phát họa ra một bộ đơn giản hình ảnh. Sản Dở Dụ nhìn thoáng qua liền xác định nói ra, đúng thế, chính là loại này ma cá. Trong mắt Cổ Hân trồi lên một tia tàn khốc, hắn vừa rồi đọc là quân thống tại điều tra gần tờ gia tộc Dương Nghiên lúc, phát hiện ác ma khí tức tương đối nồng đậm mấy cái địa điểm. Đáy rừng ma cá là sau khi thành niên có thể đạt tới cấp bậc bạch ngân ma thú, bình thường rất khó tại giã ngoại sinh tồn, trừ phi là có người cố ý nuôi dưỡng. Mà đáy rừng ma cá cũng không phải người bình thường có thể nuôi đến sống, thậm chí toàn bộ Tây Bắc đại lục đều có rất ít đáy rừng ma cá cá con cùng bồi dưỡng phương pháp. Mặc dù có, lấy hiệp Nam Cảnh địa vị cùng thực lực, cũng không có phương pháp có thể có được. Chứ mua sắm, còn có một cái khác phương pháp có thể đạt được, đó chính là cùng ác ma làm giao dịch. Hết thảy đều chỉ hướng một sự thật, Nguyên Nam Cảnh đại công tước vị kia thần bí gia sư, Lý Bộ Di Nam tức chính là cùng ác ma cấu kết kẻ cầm đầu. Chương 244, ánh sáng trên đầu, xanh đến phát hoàng. Chương 244, ánh sáng trên đầu, xanh đến phát hoàng. Ánh mắt Cổ Hần hiện lên vẻ thâm ý, hỏi, cụ thể là Nam tức Lý Bộ Di rời khỏi gia tộc gần tờ từ khi nào? Sau khi rời đi, ngươi còn tin tức gì của hắn không? Sản Dở Dụ lắc đầu, nói, không còn nữa, đây cũng là một chuyện khiến ta cảm thấy rất kỳ quái khi còn nhỏ. Kể từ ngày Nam tức Jin bỗng nhiên biến mất khỏi gia tộc, những người trong nhà, bao gồm cả người hầu đều không còn bàn tán về cái tên này nữa, thậm chí ngay cả sân viện nơi Nam tức Jin từng cư trú cũng bị dỡ bỏ để xây dựng lại. Ta nghi ngờ là cha đã âm thầm ban lệnh cấm trong gia tộc. Toàn bộ gia tộc gần tờ cứ như chưa từng có người này tồn tại vậy. Có đôi khi ta còn nghĩ, liệu có phải cha đã âm thầm giết chết Nam tức Jin rồi hay không? Cô ẩn hỏi tiếp, tại sao ngươi lại có sự nghi ngờ này? Cha ngươi và Nam tức Jin quan hệ rất tệ sao? Sản Dở Dụ lắc đầu, nói, quan hệ giữa ông ấy và cha ta thì ta không nói rõ được, bảo quan hệ tệ đi. Dù sao ông ấy cũng đã làm gia sư cho cha ta rất nhiều năm, và cũng chưa từng bị cha ta thay thế. Bảo tốt đi, cha ta đối đãi với ông ấy cũng chỉ như đối đãi với một thành viên bình thường trong gia tộc, không có sự chăm sóc đặc biệt nào. Đúng rồi, Nam Tước Jin dường như luôn không có người thân trực hệ nào, ngần ấy năm cũng không kết hôn, cũng chưa từng nghe ông ấy nhắc đến gia đình mình. Cô thần gật đầu ra chiều suy nghĩ, nói, việc cuối cùng, ngươi hãy vẽ chân dung của Nam Tước Lý Bộ Jin này ra cho ta. A Su Na kéo kéo bộ đồ da mạo hiểm giả trên người, cúi đầu nói với cô thần, bệ hạ, tôi dù sao cũng là một nữ công tước mà. Tại sao phải cải trang thành một mạo hiểm giả tầng lớp thấp để đi nhậm chức? Cô thần gối đầu lên cặp đùi đầy đặn của Asuna, thưởng thức cảnh đẹp trên ngọn núi nói, đợi giải quyết xong lý bộ Jin kia, ta nhất định sẽ để nữ công tước hồng lòng của ta đi nhậm chức một cách vẻ vang. Asuna nhẹ nhàng xoa bóp chán cho cô hận, hỏi, tiên sinh chắc chắn như vậy rằng kẻ cấu kết với ác quỷ chính là nam tước Jin này sao? Cô Hân nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp và sự xoa bóp tỉ mỉ, nói, 7-8 phần 10. Từ lời kể của Sản Dở Dồ, nam tước Jin này tuyệt đối không đơn giản chỉ là gia sư của cựu đại công tước Phương Nam. Giữa hai người họ chắc chắn có mối quan hệ huyết thống rất sâu đậm. Còn về sỉ vợ mộng xoắn nơi xuất hiện ạ bổ lẹ cũng có vấn đề rất lớn. A Su Na hỏi, không phải đã có chân dung rồi sao? Chúng ta trực tiếp phái người đi tìm kiếm không phải là được rồi sao? Giọng nói của cô Hân mang theo một tia mê bí, nói, mục tiêu của ta không phải là nam tước Jin, chỉ là một con chó mất nhà từng giao dịch với ác quỷ mà thôi. Không có thế lực của đại công tước Phương Nam chống lưng, một mình hắn chẳng tạo nên sóng gió gì được. Cái ta muốn là con ác quỷ cấu kết sau lưng hắn kìa. Cô Hân khẽ mở mắt, đồng tử lấp lánh sự trầm tư. Hắn đã lật xem những dấu vết về ác quỷ mà quân thống, cục tình báo quân sự thu thập được và một số tư liệu hình ảnh tại hiện trường. Dựa trên kinh nghiệm từ trò chơi ở kiếp trước, hắn suy đoán con ác quỷ mà nam tước Jin cấu kết tối thiểu cũng ở cấp bậc hoàng kim. Ác quỷ cấp hoàng kim đã thuộc hàng cao cấp trong tộc ác quỷ rồi, loại cấp bậc này thông thường sẽ không thèm để mắt đến một quý tộc nam tước đến từ một công quốc nhân loại. Nói trắng ra, một ác quỷ cao cấp không thèm hạ mình giao dịch với hạng người này. Cô Hân nghi ngờ con ác quỷ này xuất hiện ở Phương Nam là vì nguyên nhân khác, vì bộ Jin chỉ là một quân cờ của nó. Cô Hân cần tìm hiểu rõ xem, tại sao con ác quỷ cao cấp này lại dày công phủ trì một quân cờ ở Phương Nam, hay nói cách khác, Phương Nam có điểm gì thu hút chúng. Vì vậy hắn không thể rút dây động rừng, nếu không lũ ác quỷ đó rất có thể sẽ mai danh nhận tích. Phải tranh thủ lúc chúng còn đang hợp tác với nam tước Jin để tìm ra hành tung của chúng, quét sạch một mẻ. Không lâu sau, nhiệt độ trong xe ngựa giảm xuống rõ rệt, tầm mắt của Cổ Hẩn xuyên qua ngọn núi một khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng như ngọc hiện ra bên cạnh. Mễ Lăng Tha nhìn chằm chằm hai người một lát, thử nhẹ một tiếng, nói, còn một ngày đường nữa là đến quận Phó Vẹn nơi có sỉ vơ màu ổng soạn, hiện chưa phát hiện tình huống gì bất thường. Cổ Hẩn ngồi dậy, nói, thời gian không còn sớm, hôm nay nghỉ ngơi trước đã, ta nhớ đây là quận Hồng Thạch của Phương Nam, quê hương của nam tước Lý Bộ Jin. Mễ Lăng Tha gật đầu, quận trưởng quận Hồng Thạch và trạm trưởng trạm quân thống Phương Nam đã chờ sẵn ở phía trước. Quân trưởng cũ của quận Hồng Thạch do tham gia phản loạn đã bị giết, người mới nhậm chức này là họ hàng của thủ tướng Ngạn Chủ, đáng tin cậy. Cô Hẩn khẽ gật đầu, nói, được, vậy đi gặp họ. Nói xong, ba người đánh xe ngựa đi về phía trước. Không lâu sau, hai người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện bên lề đường. Thấy xe ngựa, hai người nhanh chóng tiến lại gần. Một người trung niên rõ ràng lớn tuổi hơn lập tức hành lễ, hạ thấp giọng, quận trưởng quận Hồng Thạch, Evan kiến diện bệ hạ, kiến diện công tước điện hạ. Cô Hẩn xua tay nói, đừng làm dùm beng, đối ngoại cứ nói chúng ta là họ hàng của ông, vào thành thôi. Đến khách sạn đã sắp xếp sẵn, cô Hân nhìn về phía trạm trưởng trạm quân thống Phương Nam vốn luôn lặng lặng đi theo phía sau, hỏi, tình hình khái quát của sĩ vợ mộng soạn đã nắm rõ chưa? Trạm trưởng trạm Phương Nam đưa ra một bản tài liệu, mở lời đáp, thưa bệ hạ, cơ bản đã rõ. Nơi đó vốn là tài sản riêng của gia tộc Gần Tờ, dùng để nuôi cá biển. Bình thường do thị vệ của gia tộc Gần Tờ canh giữ, dân chúng bình thường rất khó tiếp cận. Còn về dấu vết liên quan đến ác quỷ nhận thấy cách đây không lâu, là đến từ một con tàu đánh cá ở bãi cạn. Chúng tôi đã âm thầm điều tra, con tàu này vốn thuộc sở hữu của gia tộc Gần Tờ, sau khi gia tộc Gần Tờ phản loạn, chủ nhân của con tàu này cũng đã chết trong cuộc loạn lạc. Cô Hân hỏi, từ sỉ vơ mộng soạn xuất phát, có phải có thể đi thẳng ra vùng biển của Inlesi, biển vô tận, không? Trạm trưởng trạm Phương Nam gật đầu nói, đúng vậy thưa bệ hạ, đi thuyền khoảng một ngày một đêm là có thể đến Inlesi. À đúng rồi, đây cũng là nơi duy nhất ở Phương Nam ngoài cảng Kim Phạm có thể tiến vào Inlesi. Ta biết rồi. Cô Hân lật xem tài liệu về sỉ vơ mộng soạn trong tay, đôi mày hiện lên vẻ trầm tư. Dấu vết ác quỷ xuất hiện trên một con tàu đánh cá, điều đó chứng tỏ con ác quỷ này từng sử dụng con tàu này không chỉ một lần. Một ác quỷ cấp hoàng kim cần sử dụng tàu đánh cá, chứng tỏ nơi nó muốn đến nhất định rất xa, chỉ dựa vào ma lực cấp hoàng kim không đủ để chống đỡ cho nó đến nơi. Vậy mục đích đến của nó xác suất lớn chính là Inlesi. Một con ác quỷ đến Inlesi để làm gì? Cô Hân nhắm mắt hồi tưởng lại cốt truyện trò chơi kiếp trước, chủ thần ma thứ 58 Ami, ác quỷ, Inlesi. Có thứ gì có thể liên kết mấy thứ này lại với nhau không? Đột nhiên, cô Hân mở bừng mắt, đồng tử hiện lên một tia kinh hãi, sống lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn nhớ lại một truyền thuyết về chủ thần ma thứ 58 Ami trong trò chơi kiếp trước. Nếu truyền thuyết đó là thật, vậy thân phận của Lý Bộ Jin này có lẽ còn khủng khiếp hơn cả hắn tưởng tượng. Cô Hân thở hắt ra một hơi, ánh mắt khẽ động, một kẻ địch gai góc như vậy lại xuất hiện trên lãnh thổ của mình. Không đúng, có lẽ mình có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Suy nghĩ xoay chuyển, cô Hân nhanh chóng có ý định. Tuy nhiên còn cần kiểm chứng dự đoán trong lòng, vạn nhất nếu mình đoán sai thì hỏng bét. Làm sao để kiểm chứng đây? Nếu thân phận của Lý Bộ đúng như mình tưởng tượng, thì nhất định còn có thể tìm ra những bằng chứng khác. Cô Hân đang suy nghĩ thì một giọng nói có chút oán trách vang lên từ phòng ngủ, nếu anh còn không vào thì sang phòng bên cạnh tìm cô nữ công tước kia đi. Khóe môi Cổ Hân lộ ra nụ cười khổ, nén lại suy nghĩ trong lòng, đẩy cửa phòng ngủ ra, Mễ Lăng Tha đang phồng má, giận dỗi chằm chằm nhìn mình. Cô Hân khẽ ho một tiếng, cười nói, "Xin lỗi xin lỗi, mãi nghĩ chút chuyện nên nhập tâm quá, lỡ để người đẹp chịu lạnh lẽo rồi." Nói xong, cũng không đợi Mễ Lăng Tha mở miệng, hắn bế cô gái vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc, một trận âm thanh như khóc như than vang lên từ trong phòng. Trong vòng 3 đời gần đây của gia tộc Gunter, có xuất hiện người phụ nữ nào không được chết giả không? Đối mặt với câu hỏi của Cố Hận, trạm trưởng trạm Phương Nam nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói, ý của bệ hạ không được chết giả là thế nào ạ? Cố Hận giải thích, là kiểu người không sống hết thọ mệnh đáng lẽ phải có mà chết sớm do bệnh tật hoặc tai nạn. Ví dụ như một siêu phàm cấp hắc đồng, đáng lẽ sống được 100 năm, kết quả 60-70 tuổi đã chết. Ừm, tốt nhất là huyết mạch trực hệ của gia tộc Gunter, càng gần càng tốt. Trạm trưởng Trạm Phương Nam mắt sáng lên, nói, nếu bệ hạ nói vậy thì bà nội của cựu đại công tước Phương Nam Cở Dụ Gở Gunter là hạ lý án nạ phù hợp với điều kiện này. Bà nội của Cở Dụ Gở là siêu phàm giả cấp 6, theo lý thọ mệnh phải gần 200 năm, kết quả dường như chỉ sống hơn 70 tuổi đã qua đời. Phía Phương Nam đưa ra lý do là mắc bệnh cấp tính. Ánh mắt Cổ Hận hiện lên một tia sắc sảo, nói, chính là bà ta. Hãy mang tài liệu chi tiết về hạ lý án nạ này, bao gồm những nơi bà ta từng đi qua từ nhỏ đến lớn, những người từng gặp, tất cả mọi tình huống điều tra rõ ràng rồi mang qua đây cho ta. Vâng. Có mệnh lệnh trực tiếp của nhà vua, tốc độ hành động của quân thống cực nhanh, chưa đầy một ngày đã thu thập xong toàn bộ tư liệu về hạ lý án ạ. Cô thần nhanh chóng lật xem tài liệu, rất nhanh dừng lại ở một dòng chữ không mấy bắt mắt, lịch đại lục năm mùng mấy tháng mấy, phu nhân đại công tước Phương Nam hạ lý án nạ ra biển dạo chơi, mất tích 3 ngày. Sau khi trở về thần sắc khá tiểu thụy, giống như bị kinh sợ gì đó, theo lời thị vệ trên thuyền là gặp phải báo đen, bị lật đường. Cô thần tiếp tục lật xem, quả nhiên phát hiện, cũng chính là một năm sau vụ mất tích đó của phu nhân đại công tước, bà ta liền bất ngờ mắc bệnh cấp tính mà chết. Cô thần khép tài liệu lại, lại mở cuốn biên niên sử gia tộc gần tờ bên cạnh ra, đối chiếu thời gian, 3 năm sau khi hạ lý án đã chết, đại công tước cũng qua đời, ngay sau đó là con trai của đại công tước kế vị, chính là cha của cờ rủ gờ gần tờ. Gần như đều khớp cả rồi, suy đoán trong lòng cổ hần đã được kiểm chứng, tiếp theo chính là ép nam tước Jin này lộ diện. Hắn lập tức lấy ra đá truyền tin, liên lạc với A Đéo Lệ, giao cho cô một việc. Sau đó cũng không nhắc đến chuyện đi xỉ vợ mà ông xoắn nữa, cứ cùng A Suna, mẹ lắng thạ ở lại nơi trú ngụ mà quận trưởng quận Hồng Thạch sắp xếp cho họ. Hàng ngày giúp Hạ Sú Nạ giả soát mối quan hệ chẳng chịt giữa các quan viên, quý tộc trong phương Nam, buổi tối thì cùng mẹ lăng thả thử nghiệm đủ loại trò mới, chơi đến quên cả trời đất. Cho đến khi cuối cùng từ Phở Lò Dẹn Sở chuyển tới một sắc lệnh chính trị, thanh tra toàn bộ tài sản của cựu gia tộc Gần Tờ, tài sản sẽ do cấm vệ quân do vương thất phái tới tiếp quản. Và còn đính kèm một bản danh sách tài sản, xì vợ mà ông xoan nằm chém trệ trong danh sách đó. Đợi sau khi nhận được tin này, cô ấn mang theo mẹ lăng thả và Hạ Sú Nạ, bí mật rời khỏi quận Hồng Thạch. Chương 244, ánh sáng trên đầu, xanh đến phát hoàng. Hai chương 244, ánh sáng trên đầu, xanh đến phát hoàng. Hai bờ quận là quận trưởng quận Phòn Pèn ở phương Nam, và còn có một tầng quan hệ thông gia với gia tộc gần tờ của cựu đại công tước. Hoặc có thể nói thế này, những người có thể làm quan đứng đầu cấp quận ở phương Nam, ít nhiều đều có một chút liên hệ với gia tộc gần tờ. Lúc phương Nam phản bội, bờ quận rất biết người biết ta, không tham gia vào bất kỳ cuộc phản luận nào. Cộng thêm việc quan hệ họ hàng của họ với gia tộc gần tờ cũng khá xa, cho nên khi thanh trừng thế lực gia tộc gần tờ, bờ không bị ảnh hưởng. Đêm khuya, tại phủ đệ của bờ eo, ông ta cung kính đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên lạ mặt, thấp giọng nói gì đó. Nói xong, người trung niên khẽ ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú đầy sức hút đặc trưng của đàn ông trung niên. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một tia âm lãnh khó nhận ra, tại sao đông nhiên phái cấm vệ quân tiếp nhận tài sản của gia tộc Gunter? Chẳng phải trước đó đã bàn bạc rồi sao, những tài sản không mấy quan trọng sẽ do quan đứng đầu hành chính địa phương chịu trách nhiệm tiếp nhận cơ mà. Bờ eo thở dài, có lẽ vương thất lại thiếu tiền tiêu rồi. Cách đây không lâu nữ vương tổ chức hoạt động báo cáo công tác toàn quốc đó, đã gõ được một khoản quân phí khổng lồ từ không ít quý tộc. Nghe nói ba tước cạn sần của tỉnh hệ Leo đã quyên góp hơn nửa gia sản cho vương thất rồi. Lực lượng tinh nhuệ trong tay bệ hạ thực sự là quá ngốn tiền. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, đạm mặt nói, hệ phìn mà thiếu tiền sao? Quốc vương bệ hạ của họ chẳng phải đã dựa hơi được người kế thừa của gia tộc giàu có nhất đại lục rồi sao? Chỉ cần động môi động lợi, cô con gái của Golden Oin, đôi cánh vàng, đó e là có thể rời cả núi vàng đến cho hắn. Bờ eo nở nụ cười khổ, thầm nghĩ, có ai chê tiền nhiều bao giờ? Ông ta nén lại suy nghĩ trong lòng, cẩn thận giữ giọng điệu, nói, đại nhân, như vậy thì sỉ vợ mộng soạn chẳng mấy chốc sẽ bị vương thất tiếp quản, đến lúc đó ngài có lẽ sẽ không thể từ đây ra biển được nữa. Người trung niên lạ mặt hiện lên vẻ trầm tư, thấp giọng nói, liệu có thể vận động một chút không, một ngành nuôi cá nhỏ bé, thêm một cái bớt một cái chắc cũng không phải vấn đề lớn chứ. Bờ eo vẻ mặt khó xử, nói, nếu là chuyên viên của tỉnh thì còn dễ nói, nhưng lần này là phái trực tiếp cấm vệ quân của vương thất. Cấm vệ quân của vương thất mỗi một người đều là truyền thừa đời đời, từ gốc rễ đã là nhóm người cùng cột lệ bản tổ tiên đánh thiên hạ. Tôi thực sự không tìm đâu ra mối quan hệ ở đó. Hơn nữa với tính khí và thủ đoạn của nữ vương điện hạ, ước chừng cũng chẳng ai dám mạo hiểm làm việc này giúp chúng ta đâu. Người trung niên lại rơi vào trầm tư, khuôn mặt tuấn tú trong đêm tối ẩn hiện vẻ dữ tợn. Vừa kéo do dự một lát, mở lời, đại nhân, tại sao nhất định phải ra biển từ xỉ vơ mạo ông soạn? Ngoài chỗ này, phương Nam còn có những nơi khác cũng có thể đến nhìn Lexi, ở cảng Kim Phạm vẫn có thể vận động một chút. Giọng nói của người trung niên vẫn rất lạnh lùng, nhờ ơn mấy người nhà muốn kéo dài mạng sống của ông, người của quân thống đã phát hiện ra dấu vết của ác quỷ ở phương Nam. Tất cả các lối đi và bến cảng đều đã bí mật đặt trận pháp dò tìm, cảng Kim Phàm càng không ngoại lệ, ông có thể vận động được trận pháp dò tìm không? Vừa eo giật này mình, tin tức này ông ta thực sự không biết. Người trung niên giọng nói trở lại lạnh lùng, chuyến ra biển tiếp theo của ngư dân sĩ vợ mà ông xoắn là vào ngày nào? Vừa eo lau mồ hôi trên trán, nghĩ một hồi rồi nói, sáng sớm 3 ngày sau. Người trung niên tiếp lời, 3 ngày sau, hãy sắp xếp cho ta một con thuyền. Ngoài ra, chuẩn bị cho ta thêm vài thiết bị lưu trữ không gian, càng nhiều càng tốt. Vừa eo vội vàng vâng dạ, sau đó có chút ngập ngừng hỏi, đại nhân, dạo này ngài có tiện không? Người trung niên liếc nhìn bờ eo một cái, giọng nói mang theo một tia chê bừa, sao thế, lại có ai không nỡ chết à? Vẻ mặt bờ hiện lên sự lúng túng, im lặng một lát rồi nói, tôi. Thiên phú của tôi chắc cũng chỉ đến đây thôi, cấp 6 đã là đỉnh cao mà tôi có thể chạm tới. Trong mắt người trung niên tràn ngập vẻ giễu cợt, thản nhiên nói, muốn kéo dài mạng sống bao nhiêu năm? Vợ không tìm được trận tròn mắt, giọng nói có chút khàn đặc, 100 năm. Người trung niên nhìn bờ eo một cái, khóe môi nở một nụ cười khinh bỉ, bình tĩnh nói, với thể chất của ông, không chịu được nổi sự rót vào của nguồn năng lượng sống lớn như vậy đâu. Sắc mặt bờ eo trắng bệnh, hỏi, vậy tối đa có thể kéo dài bao lâu? Người trung niên nhả ra một con số, 30 năm. Bờ eo lập tức xỉu xuống, con số này so với dự tính trong lòng ông ta thì kém quá xa. Tuy nhiên ông ta cũng không có lựa chọn nào khác, nhìn tư thế này, người trước mặt có thể rời khỏi quần hồng thạch bất cứ lúc nào, nếu không tranh thủ, e là ngay cả 30 năm này ông ta cũng không kéo dài nổi. Người trung niên nhắc nhở, ta sẽ chưa rời khỏi đây trong thời gian ngắn, ông cứ lo liệu việc của ta cho tốt đã rồi tính. Bờ eo nhanh chóng gật đầu, nói, đại nhân xin cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Sáng sớm 3 ngày sau, tại sỉ vợ mạo ông Soạn, bờ eo dẫn người đàn ông trung niên tuấn tú đến một con tàu đánh cá đang chuẩn bị ra khơi. Người trung niên nhìn mấy thuyền viên trên tàu, hỏi, những người này có đáng tin không? Bờ eo vỗ ngực đảm bảo, đại nhân yên tâm đi, những người này đều là thủ hạ thân tín của tôi, bảo đảm sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức nào. Người trung niên gật đầu, lên thuyền, hướng về phía sâu trong Inlet Sea mà đi. Biển cả giống như một tấm lụa màu xanh thẫm vô biên vô tận, ở chân trời xa xôi hòa làm một với bầu trời màu xám chỉ, ranh giới mờ ảo khó phân định. Gió biển mang theo hơi mặn chát, thổi bù bù qua. Một con tàu đánh cá đang di chuyển trên biển khơi mênh mông, thân tàu bị sóng đánh hơi chao đảo. Người trung niên đứng trên bong tàu, tầm mắt dường như xuyên qua những con sóng vô tận, hướng về nơi sâu nhất của vùng biển. Theo thời gian trôi qua, thuyền trưởng bước lên bong tàu, nói với người trung niên, đại nhân, đi tiếp nữa là gần tới vùng biển Inlet Sea rồi, nghe nói trong đó thường xuyên có hải tặc xuất hiện, thậm chí còn có rất nhiều ma thú mạnh mẽ. Chúng ta có tiếp tục đi tới không? Người trung niên bình tĩnh nói, tiếp tục đi tới, đợi đến Inlet Sea rồi tính. Sắc mặt thuyền trưởng trở nên không mấy tốt đẹp, nhưng quận trưởng bờ trước khi đi đã dặn họ phải nghe theo mọi chỉ thị của người này, đành phải thầm đoán trách trong lòng, chỉ huy thuyền viên tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm một thời gian nữa, tàu đánh cá dường như đã tiến gần đến một vùng biển đặc biệt, mặt biển bốn sóng vô dị rào tại đây dường như trở nên ngoan ngoãn hơn, sóng biển dập dềnh không còn quá dữ dội. Nhưng càng như vậy, những thuyền viên trên tàu trái lại càng cảm thấy có chút giận người. Đây đã là vùng biển của Inlet Sea rồi, đối với vùng biển bí ẩn đầy rẫy nguy hiểm và cơ hội này, họ cũng từng nghe qua rất nhiều lời đồn đại. Ngay khi thuyền trưởng đang suy nghĩ xem có nên đi hỏi lại người đàn ông trung niên kia không, thì người trung niên trái lại chủ động lên tiếng, các người cứ ở đây đừng cử động, đợi ta quay lại. Ta cần khoảng thời gian một ngày. Lời của người trung niên lập tức khiến thuyền trưởng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp, vâng thưa đại nhân. Ánh mắt người trung niên trở nên trầm lặng hơn nhiều, nhìn chằm chằm vào vùng biển có vẻ bình lặng phía xa, khẽ dậm chân lên bong tàu, hóa thành một luồng kim quang, bay về phía sâu trong vùng biển. Vừa mới bay đi không xa, bầu trời vốn xanh thẳm và mặt biển bình lặng đột nhiên biến đổi. Thiên không trong nháy mắt bị những đám mây trì dày đặc che lấp, như mực loang lổ, nuốt chửng hoàn toàn ánh sáng giữa trời đất. Vùng biển bình lặng cũng đột nhiên rung chuyển dữ dội, một con ma thú biển kích thước to lớn như ngọn núi từ dưới biển sâu phá nước vào ra. Người trung niên ánh mắt lạnh lùng, lòng bàn tay khẽ gạt một cái, một tia sáng đen kịt như mực liền nhanh chóng chém về phía ma thú. Tia sáng có vẻ tầm thường này chỉ trong nháy mắt đã giáng xuống đầu ma thú, sau đó tập trung vào chính giữa thân hình khổng lồ của nó, không phát ra tiếng nổ đình thai nhức óc, cũng không có ánh sáng mạnh mẽ lóe lên. Nhưng rất nhanh, thân hình đổ sộ của con ma thú liền từ chính giữa từ từ nứt ra, giống như bị một đôi tay khổng lồ vô hình bẻ ra vậy, nứt thành hai nửa. Hai phần cơ thể từ từ chìm xuống biển, vết cắt bằng phẳng nhắn nhủi, giống như bị lưỡi dao sắc bén nhất cắt qua. Máu tươi lúc này mới từ vết cắt phun trào ra, nhuộm đỏ cả một vùng nước biển xung quanh trong nháy mắt. Người trung niên ngay cả xác của con ma thú cũng không thèm nhìn một cái, trong mắt không có một tia gợn sóng, khẽ rũ áo choàng trên người, miệng lẩm bẩm, vùng Ben Inlet Sea đã có ma thú cấp bạch ngân xuất hiện rồi, xem ra đại lục này thực sự là cách lúc loạn lạc hoàn toàn không còn xa nữa. Người trung niên khẽ dậm bước vào hư không, hóa thành một luồng kim quang, tiếp tục đi vào sâu bên trong. Với thực lực của một siêu phàm cấp hoàng kim lại bay thêm hơn 2 tiếng đồng hồ, người trung niên cuối cùng cũng dừng bước, lúc này ông ta như lạc vào một thế giới khác, phóng tầm mắt ra xa, mặt biển lấp lánh những ánh sáng u linh kỳ dị, không phải màu xanh thẫm thông thường mà là màu tím sâu thẳm, giống như một khối đá quý khổng lồ phát ra sự quyến rũ huyền bí. Màu sắc của bầu trời cũng vô cùng quái dị, phía xa, sương mù biển khổng lồ như một bức tường thành màu trắng, ngăn cách vùng biển này với thế giới bên ngoài. Đột nhiên, một luồng hơi lạnh thấu xương lặng lặng cuộn trào, vài con ạ bộ lẹt phá nước vọt ra, mang theo những mảng nước lớn. Ạ bộ lẹt cao hơn một người, thân hình thon dài đầy những lớp vảy trơn trượt, đuôi mạnh mẽ huyền chuyển, giữa những lần vây đuôi trái phải, luồng nước bốc lên giống như những cột xoáy nhỏ. Đám ma ngư bơi lội xung quanh người đàn ông, không hề có bất kỳ ý định tấn công nào. Người trung niên khẽ vây tay, đám ma ngư liền lặn trở lại đáy biển. Ông ta đang chuẩn bị theo đám ma ngư xuống biển, một giọng nói trẻ tuổi đột nhiên vang lên. Đám ạ bộ lẹt nghe lời như vậy, chắc hẳn ông cũng đã nuôi dưỡng rất nhiều năm rồi nhỉ? Nam tước Lý Bộ Jin. Chương 245, Lý Bộ thân phận chân thật, cổ thần bộ thứ 2 thần ma trang bị. 1. Chương 245, Lý Bộ thân phận chân thật, cổ thần bộ thứ 2 thần ma trang bị. 1. Trung niên nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, bất khả tư nghị quay đầu, lần theo thanh âm nhìn lại, trong tầm mắt xuất hiện ba cái người trẻ tuổi. Một nam hai nữ, vẹn vẹn một chút, trung niên nhân liền từ đối phương xuất chúng dung mạo và khí chất bên trên, đoán được ba người thân phận không thể coi thường. Hai cái bạch ngân giai, một cái. Nhìn không thấu tu vi, tối thiểu cũng có nửa bước truyền kỳ. Hai vị tuyệt mỹ nữ tính đều lấy vừa rồi lên tiếng cái kia nam nhân trẻ tuổi làm chủ, cho dù là cái kia nửa bước truyền kỳ nữ tính, cũng đứng tại phía sau nam nhân. Tại một cái bạch ngân giai có thể làm cho một nửa bước truyền kỳ xinh đẹp nữ tính thần phục, thân phận của nam nhân này miêu tả sinh động. Lại thêm trước đó cũng đối người này tiến hành qua điều tra, ngắn ngủi suy nghĩ sau, trung niên nhân trong lòng đã có phỏng đoán. Hắn đè nén xuống tâm tình trong lòng, trầm giọng hỏi, "Em quật lệ bản bệ hạ?" Cô ẩn trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, "Hảo nhãn lực, Lý Bộ Jin tiên sinh." "Không đúng, có lẽ xưng hô kia ngươi là Lý Bộ Gân tở tiên sinh." Lý Bộ trong mắt trồi lên lóe lên một cái rồi biến mất hận ý, ngắn ngủi trầm mặc sau, bình tĩnh nói ra, "Vợ eo bán rẻ ta sao?" Cô ẩn lắc đầu, nói ra, "Thế thì không có, a, phải nói cho đến bây giờ còn không có." Phòn Bèn quận trưởng bởi bột đang cùng chúng ta Nam Cảnh quân thống trạm trạm trưởng tiến hành hữu hảo giao lưu, về phần hắn chờ một lúc có thể hay không nói ra cái gì đối với tiên sinh bất lợi đến, ta cũng không dám cam đoan. Lý Bộ khuôn mặt trầm ổn như cũ, nhàn nhạt hỏi, "Vậy hạ tới là bắt ta quy án? Nếu như ta nói ta là tới cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi tin không?" Lý Bộ lắc đầu, ngữ khí trở nên rất thành khẩn, "Vậy hạ, ta cùng gia tộc Gần Tở sớm đã không còn liên hệ. Gia tộc Gần Tở tạo phản sự tình ta cũng một chút cũng không có tham dự, tương phản, ta còn thay bệ hạ giải quyết mấy cái gia tộc Gần Tở dư nghiệt." Cô thần quan sát Lý Bộ dưới chân thần bí hải vực, hỏi, "Phía dưới này có cái gì? Ngươi là lúc nào cùng ác ma cấu kết lại?" Lý Bộ trên mặt cũng không có bất kỳ tâm tình gì biến ảo, đối với Cổ Hận phát giác chính mình cùng ác ma có giao dịch hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhàn nhạt trả lời, "Bệ hạ là bởi vì chuyện này đối với ta xuất thủ sao?" Cô thần mang theo mấy phần vui vẻ hỏi, "Làm sao? Lý do này không hợp lý sao? Ta muốn không có một con người quốc gia chủ quân sẽ bỏ mặc quốc gia mình con dân cùng ác ma cấu kết đi." Lý Bộ trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, nhàn nhạt nói ra, "Người khác có khả năng, bất quá đối với bệ hạ dạng này cùng địa ngục ma quỷ đại công tước chuyện trò vui vẻ, thậm chí thả ra địa ngục ma khuyển xét bợ rụt người mà nói, cùng ác ma làm mấy cái không ảnh hưởng toàn cục giao dịch, tựa hồ tính không được cái gì." Cô thần ánh mắt trao lên, ngữ khí không hiểu hỏi, "Xem ra ngươi đối với ta hiểu rất rõ, ngươi còn có khắc tình báo nơi phát ra sao?" Lý Bộ thanh âm nghe không ra cái gì dị thường, giống như là tại lấy lòng, bệ hạ uy danh đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục, ta biết những này cũng không có cái gì kỳ quái đi. Cô thần lắc đầu, đương nhiên đổi đề tài, "Ta trước đó đang điều tra gia tộc gần tờ thời điểm, phát hiện một kiện lâu năm chuyện cũ, ta đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, nhưng có một ít không nghĩ ra địa phương, không biết ngươi có thể hay không vì ta giải hoặc." Lý Bộ thái độ lạ thường hữu hảo, làm một cái mời nói thủ thế, "Bệ hạ xin hỏi, ta nhất định biết gì nói đấy." Cô thần híp mắt hai mắt, hồi ức nói là nguyên nam cảnh đại công tước cờ rủ gở gần tờ tổ mẫu Hạ Lì Ả Nạ một cọc chuyện cũ. Hạ Lì Ả Nạ từng tại một lần ra biển du ngoạn thời điểm, gặp phải hát phong bạo, mất tích 3 ngày 3 đêm. Sau khi trở về trạng thái cũng không đúng lắm, ngay sau đó 1 năm sau cũng bởi vì bệnh cấp tính qua đời. Ta cho là dẫn đến nàng qua đời nguyên nhân chính là lần này mất tích sự kiện, Lý Bộ tiên sinh thấy thế nào? Lý Bộ không có bất kỳ che giấu nào ý tứ, trong thanh âm lộ ra ấm lãnh, "Bệ hạ đoán rất đúng, mẫu thân của ta cũng là bởi vì 1 năm trước bị trên biển đoàn cường đạo đoàn trưởng cường bạo sau có ta. Ngay lúc đó Nam Cảnh đại công tức không thể chịu đựng được loại bê bối này, bởi vậy buộc mẫu thân của ta tự sát." Cô ân thần sắc chưa đổi, tiếp tục hỏi, "Cho nên ngươi thừa nhận ngươi là gia tộc gần tờ trực hệ huyết mạch, phản loạn nguyên Nam Cảnh đại công tức cỡ rủ gở gần tờ nên tính là ngươi?" "Chất tử." Lý Bộ nhàn nhạt nói ra, "Bệ hạ, ta giống như chưa bao giờ phủ nhận qua lai lịch của ta." Cô ân tiếp tục truy vấn nói, "Vậy ta liền rất ngạc nhiên, đã ngươi mẫu thân đều bị Nam Cảnh đại công tức bức cho chết, ngươi vì cái gì còn có thể sống sót? Thậm chí còn được ủy nhiệm làm cờ rủ gỡ gia sư, đi cùng với hắn sinh sống thời gian dài như vậy." Lý Bộ thanh âm trầm ổn như cũ, "Rất đơn giản, bởi vì ta cha ruột là cái nhân vật rất lợi hại, hắn là tại biển vô tận đều lừng lẫy nổi danh hải tặc, ngay lúc đó Nam Cảnh đại công tức còn không dám xuống tay với ta. Cho dù là bức tử mẫu thân của ta, cũng làm 10 phần bí ẩn địa thấp, ngoại nhân cơ hồ nhìn không ra vấn đề gì. Về phần về sau ta vì cái gì được ủy nhiệm làm cờ rủ gỡ gia sư, cái này càng đơn giản hơn, bởi vì cái kia Nam Cảnh đại công tức rất nhanh cũng đã chết, kế vị chính là ta cùng mẹ khác cha các ca, hắn đối với ta cũng không có cựu hận lớn như vậy. Huống chi thiên phú của ta là toàn bộ trong gia tộc gần tờ xuất sắc nhất, hắn để ta làm gia sư cho con trai hắn cũng chính là đương nhiên." Cô thần khép cười một tiếng, "Nếu như ta không có đoán sai, vị kia Nam Cảnh đại công tức chết cũng là ngươi cha ruột hạ thủ, vì thay mẫu thân ngươi báo thủ, thuận tiện cam đoan ngươi tương lai an toàn." Lý Bộ thanh âm rất đạm mạc, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, tựa như là nói một kiện không liên quan đến mình sự tình, "Có lẽ đi, báo thủ cũng tốt, ngoài ý muốn cũng được, chuyện này cùng ta không có quan hệ gì." A Su Na nhịn không được ở một bên nói ra, "Thật sự là một cái máu lạnh ra hỏa." Lý Bộ trao lên lông mày, nhìn chằm chằm A Su Na nhìn rất lâu, tựa hồ từ trên người nàng phát hiện cái gì điểm giống nhau, trên mặt lần thứ nhất hiện ra không cam lòng dị dạng cảm xúc. Bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy, bình thản nói ra, "Long Duệ, ngươi chính là cốt lệ bản bên cạnh bệ hạ cái kia ngự long dũng sĩ đi. Không thể không nói ngươi rất may mắn, có thể tại còn không có kiến thức đến thế giới này hiểm ác thời điểm lại gặp phải một cái có thể vì ngươi ngăn trở hết thể nam nhân. Bằng không mà nói, ngươi sợ rằng sẽ trở nên so ta máu lạnh hơn." A Su Na khẽ nhíu lông mày, không có quá nghe rõ đối phương ý tứ. Cô thần khoát khoát tay, ra hiệu A Su Na trước không cần nói, hắn nhìn chằm chằm Lý Bộ, hỏi tiếp, "Ngày đó tại chỗ nước cạn xỉ vợ mùn xảy ra chuyện gì? Cờ dù vợ tại sao muốn đem những cái kia viết tại trên nhật ký, còn nhớ nhiều như vậy thì vệ, tôi tớ danh tự. Ngươi lại vì cái gì muốn đem bọn hắn giết người diệt khẩu?" Lý Bộ ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Bệ hạ chính là từ nơi này truy tung đến ta sao? Sẵn giờ rồ gần tờ, cờ dù vợ nhị nhi từ sao? Lúc kia hắn như vậy nhỏ, không nghĩ tới chỉ là nhìn vài lần liền có thể một mực nhớ đến bây giờ, sơ sót." Cố Hần nói ra, đó là bởi vì khi còn bé, ngươi thế nhưng là hắn bằng hữu duy nhất.